Chương 1183 nện vững chắc nhân mạch, chương 1183 nện vững chắc nhân mạch. Trương Nguyên Khánh chỉ là mơ hồ nghe được bên trong tiếng cười, để hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Không bị điện giật trong lời nói thanh âm vốn là sai lệch, lại thêm chỉ là lộ ra ngoài một chút thanh âm, để hắn cũng không có biện pháp rất tốt phán đoán. Chỉ là chuyện này, để hắn có loại dự cảm không tốt. Trở lại Trịnh Giao ở phòng ở lúc, vị tỷ tỷ này đã nấu cơm. Nàng hừ phát điệu hát dân gian, tâm tình tựa hồ rất tốt. Trương Nguyên Khánh thấy được nàng cuộn lại tóc, mặc quần áo ở nhà nhẹ nhõm bóng lưng, trong lòng khói mù cũng tản ra. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh trở về, Trịnh Giao vừa nghiêng đầu, trên mặt thoa lấy màng đắp mặt, che khuất nàng lánh diễm tướng mạo, bằng thêm một chút vui cảm giác thế nào? Trương Nguyên Khánh đem bữa ăn này cơm quá trình đều nói rồi một chút, tổng thể tới nói cũng không tệ lắm. Lúc trước hắn tại hiểu rõ ba tạp công ty tình huống thời điểm, đối bọn hắn làm suy đoán là đúng. Một khi lá bài tẩy này mở ra, như vậy rất nhiều chuyện đều có thể làm luận. Nếu không bắt không được người khác chân đau, sẽ rất khó cùng đối phương triển khai đàm phán. Trịnh Giao nhẹ gật đầu, còn nói thêm, đi, nếu cảm thấy các phương diện cũng không tệ, vậy liền nhiều một chút kiên nhẫn đi. Trong mắt của ta, bọn hắn cùng một cái vừa mới thành lập làm mẫu khu hợp tác, cơ hội này cũng là rất khó được. Quyết sách của bọn họ tầm chỉ cần hơi suy nghĩ, cũng có thể minh bạch đây là một cái cự đại kỳ ngộ. Về phần ngươi nói lên điều kiện, nghe là có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá ta cũng cho là so với Thiên Khải chủ nghiệp phải tốt hơn nhiều. Thiên Khải chủ nghiệp ta ban ngày nghiên cứu một chút tư liệu, hồng cự vị đám gia hỏa này làm đồ vật, hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút bất an. Trương Nguyên Khánh thở dài một cái, nói thật, cũng chính là ta có thể tạm thời đứng vững. Đổi lại những người khác, chắc hẳn rất khó đứng vững áp lực như vậy đi. Trịnh Giao nghiêm túc nói, đây là không có biện pháp, không có tuyệt đối công bằng. Mà ngươi có thể làm sự tình, chính là tại có hạn công bằng bên trong, tìm tới điểm lấy sức. Chuyến này đến Tứ Cựu Thành, Chu Cường Bân bên kia còn chưa có đi. Trương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng, hắn kỳ thật hôm nay liền chuẩn bị đi. Bất quá chính mình chị nuôi thật vất vả xuất quan một đoạn thời gian, chính mình tới một chuyến, tổng không tiện đem nàng một người bỏ ở nhà. Cho nên Trương Nguyên Khánh cùng chính mình cha vợ giải thích một chút, chính mình cha vợ ngược lại là đối với cái này rất khai sáng. Hắn biết, hiện tại Trịnh Giao có thể giúp Trương Nguyên Khánh rất nhiều. Còn nữa nói Chu Cường Bân đụng phải ngày nghỉ cũng sẽ về An Bắc, Trương Nguyên Khánh đều sẽ đi qua, ông tế hai người hảo hảo tâm sự. Cho nên mới đến Tứ Cựu Thành, Chu Cường Bân cũng không có để hắn chuyên môn muốn đi qua Thịnh An Bân An. Trương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói, cha ta bên kia không nóng nảy, cùng hắn gọi điện thoại. Mấy ngày nay mượn làm việc, hay là nhiều bồi bồi tỷ ta. Lời nói này, tự nhiên đem Trịnh Giao dỗ đến rất vui vẻ. Nữ nhân chính là như vậy, có đôi khi biết rõ là gạt người, hay là sẽ rất cao hứng. Trịnh Giao ngón tay tại trên mặt hắn chọc lấy một chút, tính ngươi tiểu tử có lương tâm, ban đêm bồi tỷ tỷ uống hai chén. Trước đó Chu Ý cũng đã nói, tự mình cùng Trịnh Giao cùng một chỗ uống rượu, không cần cùng với nàng báo cáo chuẩn bị. Trương Nguyên Khánh minh bạch, Chu Ý hay là yên tâm chính mình bị này chị nuôi. Trương Nguyên Khánh mở một bình rượu, Trịnh Giao đem đồ ăn bưng lên. Trương Nguyên Khánh đem rượu ngược lại tốt, hai người đụng phải một chén đằng sau, đều là uống một hơi cạn sạch. Uống một chén rượu, Trịnh Giao lúc này mới đối hắn nói, nhìn ngươi ngoan như vậy phân thượng, tỷ tỷ hiện tại nói cho ngươi sự kiện. Ta đã giúp ngươi hẹn Phan Thuận Nghĩa bộ trưởng, ngày mai thừa dịp thông thả, cùng Phan bộ trưởng đem quan hệ ủ ấm. Còn có ngươi cha vợ, cũng mang theo cùng một chỗ. Chu Cường Bân hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt, nhiều cùng Phan bộ trưởng tiếp xúc một chút là chuyện tốt. Trương Nguyên Khánh nghe vậy, tự nhiên là miệng đầy cao hứng đáp ứng. Trương Nguyên Khánh chủ động đề một chén, tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật tốt. Trịnh Giao cười như không cười nhìn hắn một cái, chúng ta đừng nói là cái này, mà lại cảm tạ ta, liền ăn không nói một chút. Hắc hắc. Trương Nguyên Khánh hàm cười một tiếng, hai người lại là uống một hơi cạn sạch. Chỗ cũ Liên Tâm Cát, Trương Nguyên Khánh đối với nơi này đã rất quen thuộc, mà lại ở nơi này ăn cơm, đối với hắn và Phan Thuận Nghĩa tới nói, là có không đồng ý nghĩa. Mượn ăn cơm, Trương Nguyên Khánh cũng nhìn thấy chính mình cha vợ Chu Cường Bân. Chu Cường Bân tại Tứ Cựu Thành hơn nửa năm này thời gian, trông có vẻ già rất nhiều. Nếp nhăn trên mặt ngược lại không rõ ràng, chính là một đầu tóc trắng nhìn xem rất dễ thấy. Trương Nguyên Khánh tự nhiên căn cứ con rể chức trách, tiến lên hỏi han ân cần. Chu Cường Bân đối với hắn quan tâm chỉ là cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó cùng Trịnh Giao hàn huyên. Đối với Trịnh Giao tổng sự tình, Chu Cường Bân hẳn là biết một chút tình huống, bất quá hắn rất ít đề cập Trịnh Giao làm việc. Ngược lại là thông qua nàng, hiểu rõ An lão cùng An gia tình huống. Nhắc lên cha mình, Trịnh Giao bị cười nhạt nói vài câu, sau đó liền không muốn nhắc lại. Chu Cường Bân lắc đầu, An thúc mấy năm này, đoán chừng cũng phát sầu. Sĩ tể ly hôn đằng sau, đến bây giờ cũng không có lại tìm một cái. Người bên này là độc thân quý tộc, An Tĩnh tiểu nha đầu kia cũng vậy, nghe nói lần trước An gia cho nàng an bài ra mắt, Tứ Cựu Thành cũng không tìm tới một cái dám ứng cửa hôn sự này. Trịnh Giao đối với cái này chỉ có một câu đánh giá, gieo nhân nào, gặt quả đấy. Trương Nguyên Khánh nghe cũng không khỏi hơi xúc động, lúc trước hắn biết An lão lúc còn trẻ chuyện hoang đường. Có thể nói, An lão hai đoạn hôn nhân đều là không hạnh phúc, mà tại loại này không hạnh phúc hôn nhân phía dưới, An Sĩ Tề, Trịnh Giao, An Tĩnh hiển nhiên đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhìn cái dạng này, An gia phía sau chỉ sợ cũng không có cái gì truyền thừa giả. Chu Cường Bân đối với chuyện này, làm ngoại nhân cũng không tốt đánh giá. Đang tán gẫu trong quá trình, Phan Thuận Nghĩa cái cuối cùng tới. Trương Nguyên Khánh chú ý tới, Phan Thuận Nghĩa sau khi đến, lần thứ nhất không có ngồi ở chủ vị, mà là nói nữ sĩ ưu tiên, tướng chủ vị để lại cho Trịnh Giao. Trịnh Giao cũng làm nhân không để cho, ngồi ở trên chủ vị. Về phần đối với Trương Nguyên Khánh, Phan Thuận Nghĩa hoàn toàn như trước đây thân cận. Trịnh Giao lại đối với hắn nói một phen bao hàm thâm ý nói, Phan bộ trưởng, cảm tạ ngươi đối với đệ đệ ta coi trọng mấy phần, ta bởi vì làm việc tính chất vấn đề, có đôi khi vừa có việc 10 ngày nửa tháng không gặp được người. Đệ đệ ta nếu có chuyện gì, Phan bộ trưởng hỗ trợ chiếu cố 12. Từ lời nói này đó có thể thấy được, Trịnh Giao tựa hồ cùng Phan Thuận Nghĩa rất quen. Trước đó, hai người nên là không có quen như vậy. Cũng không biết chính mình vị này chỉ kết nghĩa là thông qua con đường gì, cùng vị này Phan bộ trưởng có liên lạc. Phan Thuận Nghĩa là trước mắt trung tổ bộ mấy vị phó bộ trưởng bên trong trẻ tuổi nhất, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Thế nhưng là hắn đối với Trịnh Giao, trong mơ hồ còn bộc lộ một tia kính ý, cho nên nghe được Trịnh Giao nói như vậy, Phan Thuận Nghĩa vậy mà một ngụm liền đồng ý. Trịnh chủ nhiệm yên tâm, lời này không chỉ có ngươi đã nói với ta, mà lại An lão cũng đã nói với ta. Huống chi, ta cùng Nguyên Khánh cũng là phi thường hợp ý. Nghe được Phan Thuận Nghĩa kiểu nói này, Trương Nguyên Khánh hiểu được, đối phương nên cùng Trịnh Giao phụ thân An lão quan hệ là không tệ. Nói không chừng, đối phương chính là thuộc về An phái, hoặc là tới gần An phái. Chương 1184 nhị quỷ tử lật lọng chương 1184 nhị quỷ tử lật lọng Trịnh Giao đối với Phan Thuận Nghĩa nâng lên An lão, cũng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, không nói gì nữa. Phan Thuận Nghĩa cũng không thấy đến bị lạnh rơi, cùng Chu Cường Bân cùng Trương Nguyên Khánh trò chuyện rất thời mở tâm. Đối với Chu Cường Bân quan tâm vấn đề, Phan Thuận Nghĩa cũng cho một chút nội tình tin tức. Xem chừng, Chu Cường Bân cất nhắc chương trình đã khởi động. Chỉ bất quá, lúc nào có thể chân chính đi đến, cái này cũng là cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Hiện tại đối với vấn đề này, Chu Cường Bân lộ ra không phải rất khẩn cấp, từ biểu hiện của hắn đến xem, hẳn là trong lòng nắm chắc. Một bữa cơm ăn đến chủ khách đều là vui mừng, Trịnh Giao nói tới ủ ấm quan hệ tác dụng cũng đã tới. Không chỉ có như vậy, cơm nước xong xuôi đằng sau Chu Cường Bân đầu tiên là ngồi xe rời đi. Trịnh Giao cũng đem thời gian để lại cho Trương Nguyên Khánh cùng Phan Thuận Nghĩa, nàng cũng ngồi xe trực tiếp trở về nhà ở Phan Thuận Nghĩa mang theo Trương Nguyên Khánh, tại Liên Tâm Các Nhân Tạo Hồ Nước bên cạnh tản bộ. Nơi này thỉnh thoảng có thể đụng phải một chút Phan Thuận Nghĩa người quen, bất quá những người này cũng liền xa xa chào hỏi, cũng không có đi tới chuyên môn hàn huyên. Đại khái là biết, Phan Thuận Nghĩa lãnh đạo như vậy, bình thường không thích người khác quấy rầy cuộc sống của hắn. Tại hiểu rõ Trương Nguyên Khánh bây giờ tại Sơn Nam thị tình huống đằng sau, Phan Thuận Nghĩa không khỏi cười ha ha, ngươi ngược lại là khai sáng một cái tiền lệ, không phải thị trưởng hơn hẳn thị trưởng. Xem ra các ngươi tiết kiệm lãnh đạo đối với ngươi là ký thác kỳ vọng. Trương Nguyên Khánh cười khổ lắc đầu, hiển nhiên vẫn cảm thấy vị trí của mình có chút lung túng. Phan Thuận Nghĩa vô vô bờ vai của hắn, phải nhớ kỹ, có triển vọng mới có vị, đây cũng là ngươi một đường đi tới, chỗ dựa lớn nhất. Về phần ngươi nói, các ngươi hồ thư ký đối với ngươi có chút phức tạp, ta cũng có thể lý giải. Phan Thuận Nghĩa bày ra một bộ cùng Trương Nguyên Khánh thổ lộ tâm tình tư thái, các ngươi hồ thư ký chính là nghĩ đến nhiều lắm, bất quá ngươi cùng Hàn gia sự tình, dù sao không có kết luận, cái này cũng tại về sau sẽ ảnh hưởng ngươi. Dù sao Phùng lão lực ảnh hưởng vượt qua tưởng tượng của ngươi, có ít người cố kỵ Phùng lão mặt mũi, cho nên thái độ đối với ngươi tự nhiên có mất thiên vị. Còn có một số người thì là cố ý muốn ở trong đó làm ra một chút sóng gió. Ta tin tưởng, đây không phải Phùng lão bản ý. Đối với Phùng lão sự tình, Trương Nguyên Khánh cũng không biết nói thế nào. Dù sao đại ca của mình Lâm Phong Vân là để cho mình cách khá xa một chút, dù sao đại nhân vật như vậy, nếu thật là biểu đạt thái độ gì, chính mình ngay cả cơ hội xoay người đều không có. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh cũng cảm thấy, Phùng lão nên không phải loại kia dùng người không khách quan người. Chú ý ý thì Tam Cửu Vương Tín Thành liền từng cùng mình nói qua, Phùng Lao đối với mình tuyệt đối không có địch ý, thế nhưng là có sự tình, không phải ngươi nói ta không có liền không có, người khác đều nói có, ngươi nói không có cũng không được. Phan Thuận Nghĩa nghĩ nói ra, mấy ngày nay Phùng Lao cháu trai kết hôn, ta vừa vặn có việc không thể đi, ngươi không được thay ta đi qua một chuyến, thay ta tặng phần lễ vật. Tiệc cưới. Trương Nguyên Khánh nghĩ đến đây dạng đại nhân vật tiệc cưới, cũng không biết có bao nhiêu hùng vĩ. Liền tự mình một người đi bảo, cũng không biết sẽ đụng phải cái gì làm khó dễ. Coi như tiến bảo, cũng chưa chắc liền có thể nhìn thấy Phùng Lao. Phan Thuận Nghĩa biết Trương Nguyên Khánh suy nghĩ, ngươi nhưng chớ đem Phùng Lao coi thường, lão gia tử cháu trai tiệc cưới, nhiều nhất sẽ không vượt qua năm bản, liền ngay cả hắn một chút môn sinh đều chưa hẳn có thể đi vào. Ta cùng Phùng Lao có một chút giao tình, lúc này mới có thể đi vào. Bất quá ta lập tức có sự tình muốn ra cửa, không có một cái nào tuần lễ về không được. Cho nên ngươi đại biểu ta đi qua, cũng là hợp tình hợp lý. Chắc hẳn Phùng Lao nhìn thấy ngươi đằng sau, rất nhiều cái vốn không tồn tại mâu thuẫn, cũng liền bởi vậy giải thích. Tiểu nói này, Trương Nguyên Khánh tự nhiên là cao hứng phi thường. Bất quá hắn cũng biết, cái này đi vào cơ hội phi thường chân quý. Cho dù là Phan Thuận Nghĩa không đi, hắn chuyển tặng cho người khác, vậy cũng là nhân tình. Lấy chính mình cùng Phan Thuận Nghĩa quan hệ, nhân tình này cũng có chút nặng. Trương Nguyên Khánh có chút do dự, Phan Thuận Nghĩa lại cười cười, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, hai ta không chỉ có là quân tử chi giao, ta đối với ngươi vẫn tương đối xem trọng. Coi như ta sớm ở trên thân thể ngươi đầu tư đi. Trương Nguyên Khánh ẩn cảm giác Phan Thuận Nghĩa không có nói thật, hắn cái này sớm đầu tư cũng quá mức trước thời hạn. Đừng nói chính mình chỉ là một cái phó thính, chính là một ít tiết kiệm người đứng đầu, người đứng thứ hai, đến vị này Phan bộ trưởng trước mặt, cũng là bên báo không nổi. Dù sao hắn tương lai, nhưng là muốn đứng tại tổ công hệ thống đỉnh phong người, tiềm lực là vô hạn. Hắn chỉ cần để lọ sơ hở gió, muốn cùng hắn kết giao người không thể đếm. Đối phương như vậy hậu đãi chính mình, khẳng định là có chút chính mình không biết lý do. Bất quá Trương Nguyên Khánh không có cự tuyệt, chân thành nói ra, cảm tạ Phan bộ trưởng, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Đối với ngươi ôm lấy mong đợi, không chỉ có là ta, còn có rất nhiều người a. Phan Thuận Nghĩa có chút cảm khái nói một câu, cũng không có đối với cái này tiến hành giải thích. Trương Nguyên Khánh bồi tiếp Phan Thuận Nghĩa hảo hảo tản bộ, thẳng đến chén choáng tiêu tán hơn phân nửa. Phan Thuận Nghĩa cũng không có để Trương Nguyên Khánh đưa, chính mình ngồi xe rời đi. Khi lấy được Phan Thuận Nghĩa đưa tặng cơ hội này đằng sau, Trương Nguyên Khánh có chút cao hứng, vội vàng chạy trở về hỏi Trịnh Giao tình huống. Thế nhưng là quả nhiên phúc họa tương y, Trương Nguyên Khánh còn chưa tới nhà, liền nhận được cha Lý Tư điện thoại. Lẽ ra cha Lý Tư đêm qua hoặc là hôm nay ban ngày nên cho mình trả lời điện thoại. Một mực chờ cho tới hôm nay ban đêm, lúc này mới nhận được đối phương điện thoại. Từ nơi này hưởng ứng hiệu suất đến xem, đã cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, cha Lý Tư giọng điệu rất cứng ngạnh, trực tiếp thông chi Trương Nguyên Khánh, "Trương thư ký, rất xin lỗi, ta đã trưng cầu ý kiến công ty của chúng ta ba tạp công tư không có khả năng tiếp nhận yêu cầu của các ngươi. Chúng ta tố cầu hay là duy trì trước đó điều kiện, tại Hoa Hạ lấy kỹ thuật phục vụ hình thức, cùng các ngươi tiến hành hợp tác, mà lại không tiếp nhận đầu tư." Thời gian một ngày, đối phương thái độ phát sinh tính căn bản biến hóa. Cái này làm cho Trương Nguyên Khánh đều cảm thấy trong này khẳng định là có gì đó quái lạ. Bất quá Trương Nguyên Khánh hiện tại không có khả năng tùy tiện nhả ra, một khi nhả ra lời nói, rất nhiều nguyên tắc liền không có biện pháp kiên trì. Trương Nguyên Khánh nghĩ nghĩ nói ra, cái kia hoàn toàn chính xác thật đáng tiếc, cứ việc chúng ta An Bắc tỉnh nông nghiệp kỹ thuật sản nghiệp làm mẫu khu là muốn cùng ba tạp công ty khai triển một đoạn cả hai cùng có lợi hợp tác, nhưng là nếu như các ngươi không nhường chút nào bước, chúng ta liền đã mất đi hợp tác cơ sở. Trương Nguyên Khánh biết hiện tại Sơn Nam thị bên kia đợi không được, cho nên lời nói này cũng thả mềm nhũn giọng điệu, hắn chỉ là nhấn mạnh đối phương không nhường chút nào bước, lời ngầm là nếu như có thể làm một chút điều chỉnh, như vậy mọi người còn có thể tiếp tục đàm luận. Thế nhưng là cha Lý Tư một câu liền đem hợp tác phá hỏng, hoàn toàn chính xác rất tiếc nuối, đã như vậy, hy vọng về sau có cơ hội lại hợp tác đi. Nói xong, đối phương liền trực tiếp cúp điện thoại. Trương Nguyên Khánh nghe trong điện thoại âm thanh bận, sắc mặt lạnh xuống. Trở lại Trịnh Giao nhà ở trước tiên, Trương Nguyên Khánh liền đem chuyện này cho nói. Trịnh Giao sau khi nghe, lúc này liền kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng, xem ra Hồng Cự Vĩ bọn hắn xuất thủ. Trải qua Trịnh Giao một nhắc nhở, Trương Nguyên Khánh cũng nhớ tới tới, ngày đó đang tra để ý tư trong điện thoại nghe được tiếng cười, không phải là Hồng thiếu thanh âm a đáng chết, gia hỏa này xuất thủ đem con đường của mình cho phá hỏng. Chương 1185 mấu chốt còn phải nhìn nhỏ quân sư, chương 1185 mấu chốt còn phải nhìn nhỏ quân sư. Trương Nguyên Khánh tức giận đến không nhẹ, cái này Hồng Cự Vĩ là để mắt tới chính mình. Xem ra bọn hắn chính là muốn đem Thiên Khải chủ nghiệp nhét vào chúng ta làm mẫu khu đến, nếu như bất toại hắn nguyện vọng này, hắn liền phải đem đường lui của ta cho toàn bộ gây mất. Trương Nguyên Khánh rất ít bị người bước đến phân thượng này, hết lần này tới lần khác người ta không có một chiêu là chính diện cùng chính mình tác chiến. Từ cung địch đến cha Lý Tư, Hồng thiếu thân ảnh ở khắp mọi nơi, nhưng là không hiện hiện ở trước mặt mình. Cái này khiến Trương Nguyên Khánh nghĩ đến mèo đùa giỡn chuột, Hồng thiếu chính là một cái nhìn mình chằm chằm mèo già. Chính Giao ngồi ở trên ghế salon luốt luốt mi tâm, tiểu tử ngươi làm sao tận trêu chọc những người này? Bất quá Hồng Cự Vĩ gia hỏa này cùng thuốc cao da chó một dạng, hắn phong cách làm việc chính là cẩn thận, sẽ đối với ngươi tiến hành nhiều phiên thăm dò. Một khi bị cuốn lên, hắn liền sẽ âm hồn bất tán. Trương Nguyên Khánh lạnh lùng nói, âm hồn bất tán bốn chữ này hoàn toàn chính xác hình dung hắn phi thường phù hợp, mà lại muốn bắt hắn lại cái đuôi cũng không tốt bắt lấy. Trịnh Giao có thể nhìn ra Trương Nguyên Khánh là thật sự nổi giận. Dù sao hắn đoạn đường này đi tới, khẳng định cũng đụng phải làm khó dễ hoặc là bị người âm qua, nhưng là lúc kia hắn còn có rất nhiều người giúp đỡ. Đến bây giờ cảnh giới này, muốn tìm người hỗ trợ sẽ rất khó. Dù sao đối thủ quá mạnh, không phải người bình thường có thể cắm vào tay. Lấy Trương Nguyên Khánh tính tình khẳng định là muốn ngạnh cương, bất quá lấy những người này thủ đoạn, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngươi muốn cùng người ta ngạnh cương đều sợ không ra lai lịch của đối phương. Đây chính là khác biệt cấp độ chênh lệch, Trương Nguyên Khánh ngay cả cùng bọn hắn đang đối mặt lũy cơ hội đều không có. Trịnh Giao nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi, ta tìm người giúp ngươi nói cùng nói cùng. Bất quá Hồng Cự Vĩ khả năng rất lớn, không mua mặt mũi của ta. Phan Bộ Trường lực ảnh hưởng ngược lại là đủ, bất quá hắn cũng sẽ không vì ngươi tùy tiện xuất thủ. Ai, nếu là Vương lão còn ở đó, Hồng Cự Vĩ cũng quả quyết không dám như thế quá phận. Trương Nguyên Khánh nghe được Trịnh Giao nói như vậy, không khỏi nghĩ đến vị lão nhân kia, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Lúc trước chính mình còn quá trẻ, cùng Vương lão gia tử còn vui đùa tính tình. Kỳ thật Vương lão gia tử còn tại thế thời điểm, nên cũng thay chính mình ngăn cản không ít chuyện. Hiện nay bên cạnh mình, xác thực thiếu một người thay mình hộ giá hộ tống. Đây cũng không phải Trương Nguyên Khánh muốn nằm ngửa, muốn có được ai trợ giúp, chủ yếu thiếu khuyết một chút trợ lực, mình quả thật sẽ rất an thiệt thòi. Trương Nguyên Khánh híp mắt nói ra, "Tỷ, ta còn có một người, Diệp phó tổng dãy số tại ta chỗ này, ta có thể hay không đến Diệp phó tổng nơi đó vạch Trần Thiên Khải chủ nghiệp sự tình?" Lời nói này nói đến, liền ngay cả Trịnh Giao đều có chút giật mình, "Diệp phó tổng? Ngươi tại sao biết Diệp phó tổng?" Trương Nguyên Khánh đem trước Diệp phó tổng khảo sát Sơn Nam thị sự tình nói một lần, Trịnh Giao sau khi nghe, đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Tiểu tử ngươi là lại đụng cái gì lại vận? Diệp phó tổng đang yên đang lành, làm sao lại đi các ngươi bên kia, là ai giúp các ngươi đẩy một cái đi?" Liên quan tới vấn đề này, Trương Nguyên Khánh chính mình cũng nghĩ qua, xác thực không rõ ràng lắm, vì cái gì Diệp phó tổng hội đột nhiên đến thăm Sơn Nam thị? Hắn ẩn ẩn cảm giác, nên là có người cố tình làm. Chỉ bất quá từ cả sự kiện đến xem, Diệp phó tổng có thể đi Âm Sơn huyện cũng là thật bất ngờ sự tình. Cho nên Trương Nguyên Khánh nghĩ như thế nào, cũng liên tưởng không đến trên người mình. Trương Nguyên Khánh nghĩ đến, nếu như mình đi tìm Diệp phó tổng, có lẽ có thể đem Hồng Cự Vĩ cái này thuốc cao già cho xé. Trịnh Giao lại lắc đầu, tạm thời không cần xúc động như vậy, Hồng Cự Vĩ giao thiệp rất rộng, mà lại trong chuyện này, Thiên Khải chủ nghiệp có lẽ là phía trên cho phép một lần thí nghiệm hành vi. Nếu như ngươi đi tìm Diệp phó tổng, không có cách nào đem Hồng Cự Vĩ nhóm người này để chết. Tương phản lá bài tẩy của ngươi đều ra, nhưng không có biện pháp để bọn hắn ra điểm huyết, những người này sẽ chỉ càng thêm làm trầm trọng thêm. Đến lúc đó ngươi còn muốn nắm bước bài, phát hiện át chủ bài cũng vô ích. Nghe được Trịnh Giao lời nói, Trương Nguyên Khánh cũng bình tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác liền xem như vận dụng át chủ bài, lúc này cũng không phải vận dụng lá bài tẩy cơ hội tốt nhất. Trịnh Giao nhìn xem hắn, thở dài một hơi, trong mắt của ta, ngươi bây giờ chính là tiếp tục tìm kiếm mặt khác đường đi, nhìn xem có thể hay không đưa vào mặt khác có sức ảnh hưởng nông nghiệp công ty. Nếu như không được, ngươi chỉ có thể đem Thiên Khải chủ nghiệp đưa vào đến, sau đó đem bọn hắn nhìn chằm chằm. Nghĩ đến cái này sự tình, Trương Nguyên Khánh cũng có chút phiền muộn, hắn cảm giác cái này Thiên Khải chủ nghiệp cùng mình kinh lịch trường thiên khoa học kỹ thuật không có bao nhiêu khác nhau. Đây chính là một cái lôi, để cho mình đem cái này lôi chủng tại làm mẫu khu, sau đó chính mình lại dẫn bạo cái này lôi, chính mình không phải đen đuổi sao? Trịnh Giao nghĩ nghĩ còn nói thêm, còn có một cái biện pháp, đó chính là mượn lực. Phương diện này, ý tương đối sở trường. Trương Nguyên Khánh ngược lại là không nghĩ tới, Trịnh Giao đối với chủ ý như thế thưởng thức. Ý đối với bên trong thể chế mặc dù hiểu khá rõ, bất quá hồng cự vi cấp độ này, chỉ sợ ý cũng không có tiếp xúc qua đi. Trương Nguyên Khánh cũng không phải xem thường chú ý, mà là mỗi người cấp độ khác biệt, tiếp xúc liền khác biệt. Tựa như chính mình khoa cấp thời điểm, có thể tại trong huyện ứng đối các loại khó khăn cùng mâu thuẫn còn tính là thành thạo điêu luyện. Hiện tại đến tính cấp bậc này, rất nhiều chuyện liền vượt qua phạm vi năng lực của mình. Chú ý mặc dù rất thông minh, nhưng là nàng dù sao không phải bên trong thể chế, Trương Nguyên Khánh ngược lại là không nghĩ tới Trịnh Giao như thế tin tưởng ý. Trịnh Giao bật cười một tiếng, ngươi thật sự là thân ở Bảo Sơn, lại hoàn toàn không biết gì cả. Ý thông minh ngay ở chỗ này, nàng khắp nơi đều biết dấu rốt, mà ngươi đây chính là phong mang tất lộ. Hai ngươi cùng một chỗ, đúng là rất thích hợp. Bất quá ngươi suy nghĩ một chút, ý mặc dù không hiện sơn không lộ thủy, coi như ngay cả vương lão đều đối với nàng có chỗ kiêng kỵ, hồng cự vi chẳng lẽ còn có thể so sánh được vương lão? Nâng lên chu ý, Trịnh Giao cũng hơi có chút cảm khái. Trương Nguyên Khánh nghĩ, thế là ngược lại gọi điện thoại cho chu ý. Trịnh Giao nhìn thấy Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại cho chu ý, vô ý thức liền đi ra. Nàng đi đến trong phòng tắm, xuyên thấu qua tấm gương nhìn xem chính mình. Trịnh Giao vô ý thức sờ lên không có một tia nếp nhăn mặt, lẩm bẩm nói, ta sinh quân chưa sinh. Quân sinh ta đã già mà giờ khắc này, Trương Nguyên Khánh đã đem chính mình đụng phải sự tình, một mạch toàn bộ đều nói cho Chu Y chính là điểm này rất tốt, nàng phi thường giỏi về lắng nghe. Có đôi khi Trương Nguyên Khánh nói với nàng một ít chuyện thời điểm, ngay cả cơ bản lo dịp đều không có. Hết lần này tới lần khác Chu Y rất ưa thích nghe, hai người dính cùng một chỗ thời điểm, có đôi khi cũng bàn công việc. Chu Y bao dung tính rất mạnh, mà lại rất ít chủ động đưa ra ý nghĩ của mình. Nghĩ đến Trịnh Giao vừa mới đánh giá, Trương Nguyên Khánh không khỏi nghĩ đến, có lẽ chính là bởi vì đại trí nhược ngu, mới khiến cho chính mình không để ý đến tên tiểu thiên tài này đi. Quả nhiên, nghe được Trương Nguyên Khánh khốn cảnh đằng sau, lại giải được Trịnh Giao để Trương Nguyên Khánh tìm đến mình. Chu Y thì thanh thúy cười ra tiếng, thúc, ngươi xem một chút người ta giao tỷ, người ta đều so ngươi liệu ta, hiện tại biết ta lợi hại đi. Ngươi chớ có cho ta, không phải vậy ngày nào bán đi ngươi còn đần độn cho ta kiếm tiền đâu. Trương Nguyên Khánh cũng mặt dạn mày dày nói ra, ta không phải đã bán cho ngươi rồi sao, liền cái này hơn 100 cân, đã sớm rơi trên tay ngươi. Ba hoa. Chu Y thì hờn dỗi một tiếng. Sau đó nàng cơ hồ không có làm sao suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp cấp ra đáp án, đối phó hồng cự vĩ loại người này, chỉ có thể dùng trí không thể lực thắng. Giao giao tỷ nói đến không có sai, mượn lực là biện pháp tốt nhất. Tăng Quốc Phiên liền từng nói qua, muốn thành đại sự cần sẽ mượn lực, tốt gió bằng vào lực, đưa ta thượng thanh mây. Chương 1186 tốt gió bằng vào lực chương 1186 tốt gió bằng vào lực chương Nguyên Khánh nhíu mày hỏi, hiện tại là thế nào mượn lực, tìm ai mượn lực? Chu ý thì hỏi ngược một câu, thúc, ngươi muốn ngươi tại sao phải trêu chọc phải hồng cự vĩ người như vậy? Phan bộ trưởng kỳ thật đã cho ngươi ám hiệu, nguyên nhân căn bản nhất là Phùng lão. Bao quát Hồ thư ký đối với ngươi biểu hiện được rất phức tạp, trong này bao nhiêu cũng có nguyên nhân này. Thế nhưng là ngươi cảm thấy, Phùng lão chân đích đối với ngươi có ý kiến a? Trương Nguyên Khánh nghĩ, Tam Cứu đã nói với ta, Phùng lão đối với ta cũng không có cái gì tâm tình tiêu cực. Bất quá dù sao không cùng hắn chạm qua mặt, cho nên ý nghĩ của hắn như thế nào, ta cũng không lớn rõ ràng. Chú ý ừ một tiếng, ta kỳ thật lại cảm thấy có cái ly kỳ sự tình, Sơn Nam thị nơi này, chân trước Phùng lão lai, chân sau Diệp phó tổng liền đến. Trong thời gian này sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Nghe được Chu ý kiểu nói này, Trương Nguyên Khánh cảm giác có chút bị người đánh thức cảm giác. Hoàn toàn chính xác, đây cũng quá đúng dịp, phía trước là Phùng lão lai Sơn Nam thị, phía sau chính là Diệp phó tổng đến Sơn Nam thị. Có một số việc xảo đến rất tà môn, như vậy thì có khả năng bên trong có cố sự. Húng chi Diệp phó tổng người như vậy đi một nơi nào đó, đều khó có khả năng là tâm huyết dâng trào. Nếu như là Phùng lão đề cử, như vậy thì có thể nói tới đi qua. Đương nhiên Phùng lão đề cử không nhất định cùng chính mình có quan hệ, bởi vì Sơn Nam thị dạng này nông nghiệp thành thị hoàn toàn chính xác rất điển hình, Phùng lão có lẽ tổng hợp đến xem, cảm thấy Sơn Nam thị nơi này là một cái điển hình đi chế tạo, sau đó Diệp phó tổng mới tới. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, Phùng lão có thể đề cử nơi này, Sơn Nam thị bên này có thể sáng tạo làm mẫu khu, cái này từ nhất định trên ý nghĩa tôi nói, Phùng lão đối với mình là không có ý kiến. Chú ý bắt đầu chăm chú phân tích ra, kỳ thật Hàn gia sự tình, cá nhân ta cho là ảnh hưởng qua lâu rồi. Bất quá ở đâu có người ở đó có giang hồ, Phan bộ trưởng nói đúng. Có ít người bởi vì chuyện này, tham dò tính đối với ngươi tiếp tục chèn ép, là vì định nọt nào đó một bộ phận người. Những người này chưa hẳn không biết, Phùng lão đối với ngươi không có ý kiến, bọn hắn cố ý mượn lý do này làm sẵn làm bậy mà thôi. Cái này giống trong trường học bá lăng người, bọn hắn sẽ không tùy tiện đối với một cái người xa lạ xuất thủ, mà là sẽ mượn một chút cớ, thông qua bịa đặt hoặc là các loại phương thức trước cô lập ngươi, sau đó lại bá lăng ngươi. Tình huống của ngươi cùng bị bá lăng không sai biệt lắm, huống chi trong tay ngươi nắm một cái làm mẫu khu, cho bọn hắn cung cấp bá lăng lý do của ngươi. Trương Nguyên Khánh hiểu được, mình bây giờ phía trên cũng không có cái gì che chở, lại thêm người ta mượn Phùng lão sự tình, cho mình cài lên một cái mũ, khiến người khác đối với mình kính nhi viễn chi. Cứ như vậy, làm sao dạy vào chính mình liền không có người quản. Cho nên bọn hắn đi vào Sơn Nam thị không phải ngoài ý muốn gì, rất có thể có ý định. Nếu là không có khả năng giải quyết cái phiền phức này, như vậy thì muốn tiếp tục nhận bọn hắn quấy rối. Trải qua Chu Ý Ý để dẫn dắt, Trương Nguyên Khánh nghĩ đến Phan Thuận Nghĩa để cho mình đi tặng quà, hắn thăm dò tính hỏi, như vậy là không phải ta muốn mượn lấy tặng quà chuyện này, cùng Phùng Lao hảo hảo tâm sự. Chu Ý Ý cười, thúc, ngươi vẫn rất có thiên phú thôi. Trương Nguyên Khánh lắc đầu, tiểu yêu tinh này, mỗi lần đều là dạng này, cho mình các loại dẫn dắt. Đợi đến chính mình nói ra câu trả lời thời điểm, nàng lại ton hót ngươi vài câu, cho người ta một loại ảo giác, cảm thấy mình hay là thật lợi hại. Trương Nguyên Khánh không khỏi cảm khái một câu, ngươi tiểu yêu tinh này à, ngày nào bị ngươi bán, đoán chừng ta còn thực sự liền đần độn cho ngươi kiếm tiền. Chu Ý Ý vừa cười vừa nói, phí hết khí lực lớn như vậy đuổi theo, ta có thể không nỡ bán. Trương Nguyên Khánh đã biết mình muốn làm thế nào, xem ra chính mình không chỉ có muốn đem Phan Thuận Nghĩa để cho mình mang lễ vật đưa đến, chính mình hẳn là cũng muốn chuẩn bị một phần lễ vật. Mượn cơ hội này, cùng Phùng Lão hảo hảo tâm sự. Lúc này cho chuyện cái gì không trọng yếu, chính là muốn tại trước mặt mọi người tạo nên một loại cùng Phùng Lão quan hệ không tệ dáng vẻ. Cứ như vậy, liền có thể làm sáng tỏ Phùng Lão đối với mình có ý kiến sự tình. Không chỉ có như vậy, Trương Nguyên Khánh suy một ra ba, nghĩ đến Diệp Phó Tổng chính xác cách dùng. Cũng không biết tiến hội này còn có hay không khác đại nhân mà tới, Diệp Phó Tổng có thể hay không tới. Nếu như Diệp Phó Tổng tới lời nói, chính mình liền có càng thêm lý do chính đáng cùng hắn tiếp xúc. Chính mình thế nhưng là có hắn điện thoại cá nhân, lại thêm làm mẫu khu cũng là tại hắn cho phép phía dưới khai sáng, chính mình tìm hắn báo cáo làm mẫu khu sự tình, hắn tổng sẽ không đem chính mình đuổi đi. Còn có An Lão, chính mình muốn đi hỏi một chút, nhìn xem chính mình chị Kết Nghĩa có biết hay không, An Lão sẽ đi hay không. Dù sao chính là yến hội này, tuy nói là Phùng Lao cháu trai kết hôn, nhưng là muốn đem yến hội này biến thành chính mình sân nhà. Chính mình muốn hiện ra chính là một sự kiện, đó chính là chính mình rất ngưỡng bức, bối cảnh rất hùng hậu, quan hệ có rất nhiều. Mặc kệ Hồng Cự Vĩ có ở đó hay không, chính mình như thế một phen mượn lực, hắn cũng muốn cân nhắc một chút. Trương Nguyên Khánh suy nghĩ lập tức thông suốt, hắn cầm điện thoại hôn một cái, lúc này mới cười cúp điện thoại. Trương Nguyên Khánh đi đến trước bàn sách, bắt đầu chăm chú trải bước mình tại tứ cựu thành quan hệ. Từ Hình Đông Huy lão gia tử bắt đầu, dần dần bắt đầu trải bước. Ngươi Hồng Cự Vĩ không phải muốn chơi à? Nhìn xem là ngươi đem ta đuổi chơi chết, hay là ta đem ngươi hụ chết? Tại Trương Nguyên Khánh đi vào tứ cựu thành ngày thứ năm, Phùng Lao tôn tử hôn lễ tại một nhà phổ thông tiệm cơm cử hành. Phùng Lao cháu trai gọi là Phùng Như Long, chính giao cho mình tin tức là một nhà xí nghiệp quốc doanh trung tầng lãnh đạo. Mà lại cái này xí nghiệp quốc doanh chỉ là một cái phó thính cấp đơn vị. Đây quả thật là làm cho người nghĩ không ra, lấy Phùng Lao thân phận địa vị, hắn cháu trai nếu như tiến vào bên trong thể chế, vậy hẳn là không thể so với Bạch Ngọc Ý kém. Thậm chí Bạch Ngọc Ý đụng phải, đều muốn nhún nhường ba phần. Thế nhưng là Phùng Lão lại vẫn cứ không để cho cháu của mình tiến vào thể chế, loại tâm tính này người bình thường chỉ sợ rất khó tưởng tượng. Trương Nguyên Khánh trực tiếp liên hệ chính là Phùng Như Long, hắn đem Phan Thuận Nghĩa lễ vật đưa lên đằng sau, cũng đưa lên một phần của mình lễ vật, là một cái ngọc thạch chế tác đồ chơi nhỏ, giá cả vừa phải, chủ yếu là biểu đạt một phần của mình tâm ý. Phùng Như Long tò mò nhìn thanh niên trước mắt người, hắn cũng không nhận ra đối phương. Chỉ là đối phương khiêng ra Phan Thuận Nghĩa, hắn mới không thể không thu những lễ vật này. Gia gia mình cho mình định quy củ chết, trừ phi là phi thường người thân cận, nếu không không thể nhận đối phương đồ vật. Cho nên sáng sớm đến bây giờ, tới rất nhiều người hắn đều cho cự. Thực sự đầy không xong đồ vật, cũng đều sửa sang lại đến lúc đó để gia gia xử trí. Dựa theo lệ cũ tới nói, những vật này hẳn là sẽ bị trực tiếp đưa trước đi. Bất quá trước mắt người thanh niên này hiển nhiên không phải đưa đồ vật liền đi, hắn đứng ở chỗ này bắt đầu cùng chính mình kết giao tình. Phùng Như Long đại khái minh bạch đối phương ý tứ, đối phương muốn tham gia tiệc cưới. Phùng Như Long dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng không có khả năng đem khách nhân đẩy ra phía ngoài. Những người khác biết mình ra ra quy củ, không có mời là sẽ không tiến nhập. Nhưng là người thanh niên này, tựa hồ không thèm để ý chút nào quy củ này. Ngay tại Phùng Như Long mời Trương Nguyên Khánh tiến vào thời điểm, một đám quý chàng hoàn toàn khác biệt người thanh niên đi tới. Trương Nguyên Khánh đang muốn tiến vào, nghe được thanh âm quen thuộc quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được đám kia người thanh niên bên trong, Hồng Cự Vĩ liền tại bên trong. Chương 1187 Nghiêm gia phụ tử, chương 1187 Nghiêm gia phụ tử, Hồng Cự Vĩ tại trong những người này, cũng không lộ ra không đúng, cũng không lộ vẻ hạc giữa bầy gà. Loại trạng thái này chính là thích hợp nhất trạng thái, đó chính là dung nhập. Trương Nguyên Khánh nhìn thấy Hồng Cự Vĩ thời điểm, đối phương cũng nhìn thấy hắn. Hồng Cự Vĩ dáng tươi cười trở nên có chút thâm thúy, bất quá vẫn là chủ động tiến lên chào hỏi, "Nguyên Khánh, lúc nào đến tứ cửu thành, làm sao cũng không có nói với ta một tiếng?" Trương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói hay không, Hồng thiếu không phải là biết chưa. Hồng Cự Vĩ cười vỗ vỗ bả vai hắn chưa hề nói những lời khác, đi theo đám kia người thanh niên cùng Phùng Như Long thân mật chào hỏi sau, cùng một chỗ tiến nhập khách sạn. Những người này từ Trương Nguyên Khánh bên người đi qua, thậm chí không có người hiếu kỳ, phối hợp nói chuyện phiếm lấy từ bên cạnh hắn trải qua, phảng phất là người của hai thế giới. Nhìn thấy những người thanh niên này, Trương Nguyên Khánh nghĩ đến Bạch Ngọc Ý, cũng nghĩ đến Trình Quốc Đống. Trong lòng không khỏi thở dài, đích thật là người của hai thế giới. Đợi đến bọn hắn sau khi tiến vào, Phùng Như Long lúc này mới nhớ tới chiêu đãi Trương Nguyên Khánh. Hắn đem Trương Nguyên Khánh đưa đến khách sạn bao sương, do dự một phen đặt ở hàng cuối cùng trên mặt bàn. Cái này cũng không có cách nào, Trương Nguyên Khánh cũng không phải là mời tới khách nhân, đừng nhìn đây là Phùng Như Long hôn lễ, nhưng là rất nhiều yêu cầu đều là ra ra mình sách. Phùng Như Long cũng có thể lý giải ra ra mình tình huống, càng là đức cao vọng trọng càng là phải chú ý chi tiết, phòng ngừa khí tiết tuổi già khó giữ được. Mà lại Trương Nguyên Khánh có thể đi vào, hoàn toàn là bởi vì dơ lên Phan Thuận Nghĩa danh hiệu, nếu không muốn đi vào đều rất khó. "Trương tiên sinh, ngài hạ mình ở chỗ này ngồi, đợi lát nữa ta đến bồi ngài uống rượu." Phùng Như Long còn rất có lễ tiết nói, cho đủ Trương Nguyên Khánh mặt mũi. Trương Nguyên Khánh cười cười, hắn không có chút nào không có ý tứ. Tại Chiêu Thương dẫn tư thời điểm, cái gì bế môn canh chưa từng ăn qua. Hắn thậm chí tưởng tượng qua, nếu như Phùng Như Long không cho mình tiến đến, như vậy chính mình liền muốn nghĩ biện pháp đùa nghịch điểm vô lại. Hiện tại có thể tiến đến đã tốt lắm rồi, trong phòng khách này mặt, hết thể liền 6 tấm cái bàn, tổng cộng chia làm 3 hàng. Trương Nguyên Khánh là ngồi tại hàng cuối cùng ghế chót, mà Hồng Cự Vĩ bọn người là ngồi tại hàng thứ hai. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh một người ngồi tại ghế chót, Hồng Cự Vĩ ánh mắt đưa tới một lần, trong ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Cái này hai bàn tới tương đối sớm, Hồng Cự Vĩ một bàn kia đã sớm cùng một chỗ chơi mở. Trương Nguyên Khánh yên lặng uống trà, hắn đang đợi những người khác đến. Theo tiếp cận hôn lễ thời gian, lần lượt bắt đầu có người tiến vào. Có thể sớm như vậy tới, cũng không phải đại nhân vật gì, những người này cũng không phải là mục tiêu của mình. Trương Nguyên Khánh muốn tìm một cái, có thể với cao người. Không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh còn không có tìm tới người, một người đi tới trước người mình. Nguyên Khánh, ngươi chừng nào thì tới? Trương Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn lên, tới lại là Nghiêm Lập. Liên quan tới Nghiêm Lập bối cảnh, Trương Nguyên Khánh một mực liền biết nên có chút không tầm thường. Dù sao đối phương cùng phát cải ủy cấp 3 bảng các loại đại lãnh đạo đều có thể bình đẳng ở chung, ra thế là khẳng định bất phàm. Hiện tại xem ra, Nghiêm Lập vị trí vòng tròn, tất nhiên không thể so với Hồng Cự Vĩ bọn người thấp. Trương Nguyên Khánh cười, đây chính là một con cá lớn, Nghiêm ca, không nghĩ tới nhìn thấy ngươi. Ta là giúp Phan bộ trưởng tặng quà, nghĩ đến tiến đến nhận biết một số người. Ngươi nếu là bận điệu, trước hết đi làm việc, ta ở chỗ này chờ. Lời nói này, lấy Nghiêm Lập tính cách tự nhiên không có khả năng đi ra. Hắn tức giận đem Trương Nguyên Khánh kéo lên, ngươi ngồi ở chỗ này, muốn nhận biết ai? Ngươi cùng ta cùng đi đi, ngồi tại chúng ta một bàn kia. Trương Nguyên Khánh thuận thế đứng dậy, đi theo Nghiêm Lập phía sau đi lên phía trước. Hắn từ ghế chót, lập tức ngồi ở hàng thứ hai, cũng chính là Hồng Cự Vĩ bọn người bên cạnh một bàn kia. Nhưng là dựa theo hôn lễ sắp xếp đến xem, nơi này hẳn là thuộc về ghế thứ ba, Hồng Cự Vĩ bọn người là ghế thứ tư. Trương Nguyên Khánh đi theo Nghiêm Lập đi tới, nhìn thấy đều là một chút niên kỷ khá lớn tiền bối. Nghiêm Lập từng cái cho Trương Nguyên Khánh giới thiệu một phen, rất nhiều đều là các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo. Bất quá bọn hắn đối với Trương Nguyên Khánh đều là lãnh đạo. Chỉ là đang nghe Nghiêm Lập nói đến, Trương Nguyên Khánh là Sơn Nam thị phó thư ký thời điểm, mới bộc lộ một tia kinh ngạc. Con trẻ như vậy phó thính cấp cán bộ, cái này khiến đang ngồi một số người không khỏi phỏng đoán đứng lên, đối phương là nhà ai công tử? Nói chuyện trời đất thời điểm, cũng là nói bóng nói gió một phen. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền biết mình uổng phí công phu, đối phương xác thực không có cái gì vốn liếng thân thế, cũng không phải ai con riêng. Cái này khiến có ít người cảm thấy ngạc nhiên, không có cái gì vốn liếng thân thế, lại có thể hơn 30 tuổi tiến vào thính cấp danh sách, người trẻ tuổi kia có chút không tầm thường. A Trương Nguyên Khánh cùng những tiền bối này giao lưu thời điểm, hắn liếc qua Hồng Cự Vĩ. Sao chính là, Hồng Cự Vĩ cũng đang nhìn hắn. Hồng Cự Vĩ vẫn là trên mặt mang dáng tươi cười, bất quá dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Hắn tựa hồ là cảm thấy Trương Nguyên Khánh khác biệt. Tiểu tử này có chút tà, cùng trước đó tra được vật liệu không giống với. Trương Nguyên Khánh mượn lực mục đích, trên cơ bản đã đến. Hôn lễ cái thứ nhất tiểu cao triều là Nghiêm Lập phụ thân đến, thẳng đến nhìn thấy Nghiêm Lập phụ thân, Trương Nguyên Khánh giờ mới hiểu được Nghiêm Lập vốn liếng là cái gì. Nghiêm Lập phụ thân cũng không họ Nghiêm, hoặc là nói Nghiêm Lập họ là đổi, đại khái là vì đưa đến bảo vệ tác dụng. Nghiêm Lập phụ thân gọi là Lương Sư Nghiêm, niên kỷ so An lão nhỏ hơn một chút, cho nên còn tại vị. Làm quốc vụ viện ủy viên, cấp bậc của hắn so Hồ Chí Công còn cao hơn nửa cấp, từ cấp bậc tới nói cùng Diệp phó tổng tương tự. Nhưng là quốc vụ viện ủy viên, cùng phó tổng vẫn còn có chút chênh lệch. Cái này giống thị ủy phó thư ký cùng thị ủy bí thư trưởng, nói đến đều là phó tính, nhưng là chức vụ phân lượng có khoảng cách một dạng. Trương Nguyên Khánh đến chính là vì mượn lực, hiểu rõ đến Nghiêm Lập địa vị của phụ thân đằng sau, hắn không nói hai lời liền chủ động tiến lên chào hỏi. Không nghĩ tới, Lương Sư Nghiêm là nhận biết Trương Nguyên Khánh, hắn nhìn xem Trương Nguyên Khánh đánh giá một phen, sau đó cười, một mực nghe Nghiêm Lập đang nói, ngươi chính là A Giao đệ đệ đúng không? Rời nhà đi ra ngoài, thân phận đều là chính mình cho, Trương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngài nhận biết ta, cùng Nghiêm ca kết giao lâu như vậy, còn không có tới cửa bái phòng qua. Bất quá ta cùng Nghiêm ca quan hệ rất tốt, ở chỗ này nhìn thấy ngài, dù chưa che mặt, nhưng cũng là cảm thấy đặc biệt thân thiết. Lương Sư Nghiêm cười ha hả đồng ý, không nói chuyện để nhất chuyện, hôm nay làm sao A Giao không có tới, nha đầu này ta vẫn là rất ưa thích. Cũng không biết Nghiêm Lập có hay không cơ hội này, đem A Giao tiếp vào cửa. Lời nói này, là thuộc về đem trời trò chuyện chết. Hoặc là nói, đối phương là muốn Trương Nguyên Khánh làm người trung gian tác hợp một chút Trịnh Giao cùng Nghiêm Lập. Trương Nguyên Khánh chỉ có thể ha ha, chính mình nếu là tham gia chuyện này, chính mình chỉ kết nghĩa chưa đủ lớn thai hạt dưa quất chính mình. Cho nên Trương Nguyên Khánh không có đáp lời, Lương Sư Nghiêm thăm dò hai lần, nhìn thấy Trương Nguyên Khánh không có nói tiếp đầu, cũng chỉ có thể khoát khoát tay, để hắn ngồi trở lại đi. Không chỉ có là hắn, Nghiêm Lập cũng đại khái hiểu cái gì, thở dài một hơi ngồi ở bên cạnh cũng không nhiệt tình. Chương 1188 bị xem nhẹ tồn tại. Chương 1188 bị xem nhẹ tồn tại. Kỳ thật có một số việc là không cần phải nói, Trương Nguyên Khánh cùng Trịnh Giao đi được gần như vậy, Nghiêm Lập bao nhiêu trong lòng là có phổ. Trịnh Giao người này, bình thường đừng bảo là cùng các phái, chính là cùng cùng giới đều giữ vững khoảng cách nhất định. Một người độc lai độc vãng đã quen, xác thực rất có tính cách. Bất quá cũng may, Trịnh Giao cắm rễ lý luận lĩnh vực, hiện tại càng là đến một cái có thể thi triển tài hoa bình đại. Nàng bây giờ càng cao hơn không thể leo tới. Hết lần này tới lần khác Trịnh Giao liền đối với tiểu tử này không sai, giữa hai người cũng không có cái gì huyết thống, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, rất nhiều trong lòng người có bài. Bất quá đến cấp độ nhất định đằng sau, có một số việc cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Trương Nguyên Khánh cũng rất có gan, dù là đối mặt Lương Sư Nghiêm lời nói, hắn cũng không có tiếp, Nghiêm Lập không khỏi nghĩ thầm, khó trách Trịnh Giao đối với tiểu tử này có ý tứ. Nghe nói tiểu tử này vì Trịnh Giao còn đối cứng qua An lão, nếu như đổi lại mình, chưa hẳn có thể làm đến trình độ này. Trương Nguyên Khánh mặc dù gặp lạnh nhạt, bất quá hắn cũng không có rời đi, an vị tại Nghiêm Lập bên cạnh. Hắn hôm nay đến chính là vì mượn lực, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Nghiêm Lập trong lòng không dễ chịu, cho nên cũng không có lại nhiệt tình chiêu đãi Trương Nguyên Khánh. Cứ như vậy, Trương Nguyên Khánh ngược lại giống như là bị cô lập. Trương Nguyên Khánh cũng biết, Hồng Cự Vĩ một mực đánh giá chính mình, nhìn thấy mình đã bị lạnh nhạt, chỉ sợ trong lòng cười nở hoa rồi. Nhưng là Trương Nguyên Khánh còn đang chờ, hắn tin tưởng hôm nay hẳn là có thể đụng phải một vài đại nhân vật. Nhưng không có nghĩ đến, đang nghe Lương Sư Nghiêm bọn người nói chuyện trời đất thời điểm, mới hiểu rõ đến Diệp Phó Tổng bây giờ không có ở đây trong nước. Lần này, để Trương Nguyên Khánh trong lòng lớn nhất chờ mong, sớm tan vỡ. Nếu như có thể vào hôm nay dưới trường hợp này, đầu tiên là hiện ra Diệp Phó Tổng quan hệ, sau đó mượn cơ hội cùng Phùng Lao xâm nhập giao lưu. Đây là Trương Nguyên Khánh có thể nghĩ tới, tốt nhất mượn lực phương thức. Chắc hẳn Hồng Cự Vĩ nhìn thấy đằng sau, chỉ sợ cũng không dám lại nhắm vào mình. Loại vật này, phiền toái thì phiền toái tại quân quýt chặt lấy. Nhưng là bây giờ Diệp Phó Tổng không thể tới, Trương Nguyên Khánh chỉ có thể chờ đợi Phùng Lao lai đằng sau, đi qua cứng rắn cọ sát. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, trước hai bàn lần lượt người tới. Những người này đơn thuần lực ảnh hưởng tới nói, đều là không thể chê. Mà tại trong những người này, như chúng tinh Phùng Nguyệt xem đến Phùng Lão. Trương Nguyên Khánh tự nhiên nhận biết Phùng Lão, hắn vừa mới đứng dậy, kết quả phát hiện không chỉ có chính mình đứng dậy, Lương Sư Nghiêm bọn người còn có Hồng Cự Vĩ một bàn kia cũng đều nhao nhao đứng dậy. Phùng Lão hướng đám người ngỏ ý cảm ơn, hắn thuộc về người gặp việc vui tinh thần thoải mái, bất quá tới chào hỏi quá nhiều người. Trương Nguyên Khánh phát hiện chính mình đánh giá thấp muốn cùng Phùng Lão xâm nhập giao lưu độ khó, nơi này cái nào không phải nhân tình, cái nào không muốn tại Phùng Lão trước mặt biểu hiện một tay. Phùng Lão cùng đám người chào hỏi, nhưng là lực chú ý cũng không có đặt ở một người nào đó trên thân. Trừ phi ngươi làm phi thường khác người sự tình, nếu không không cách nào hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Chỉ là nếu như tại trường hợp này làm khác người sự tình, như vậy nguyên bản có lẽ cùng Phùng Lão không có kết thủ, chắc hẳn về sau cũng coi là kết thủ. Trương Nguyên Khánh trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể thiện thiện chào hỏi, hắn cố ý giới thiệu tên của mình. Bất quá chung quanh thanh âm rất ồn ào, không có người chú ý tới Trương Nguyên Khánh. Ngược lại là từ Phùng Lão này một đám bên người, một cái khác bị chúng tinh Phùng Nguyệt Lao Thái Thái tại trải qua thời điểm, nghe được Trương Nguyên Khánh danh tự, đôi mắt giơ lên. Phùng Lão ngồi tại ghế thứ hai, mà ghế thứ nhất ngồi đều là một chút đức cao vọng trọng lão nhân. Khi bọn hắn ngồi xuống đằng sau, không nghĩ tới lúc này liền có người kéo một đạo rèm cửa, để bọn hắn nhìn mơ mơ hồ hồ. Cũng không biết là phòng ngừa chụp ảnh, vẫn là vì ưu tĩnh. Ghế thứ nhất chung quanh có người từ chối khéo, tùy tiện không thể tới. Phùng Lão ngồi tại ghế thứ hai chính giữa, hắn bên này ngược lại là không có người từ chối khéo, chỉ bất quá đến cùng hắn chúc người nối liền không dứt. Trương Nguyên Khánh cắn răng một cái, hắn nhất định phải tới lộ cái mặt. Trương Nguyên Khánh chuẩn bị xếp hàng đi ghế thứ hai, lúc này Nghiêm Lập bọn người mới biết mục đích của hắn là vì gặp Phùng Lão. Nghiêm Lập đi theo hắn cùng một chỗ đứng dậy, nếu mày nói ra, ngươi chuyến này tới là chuyên môn tìm Phùng Lão à? Trương Nguyên Khánh không chút nào không dám nói, đúng vậy, ta muốn cùng Phùng Lão tâm sự Hàn gia sự tình. Ngươi điên rồi đi, Hàn gia sự tình đều đã đi qua, ngươi bây giờ còn chủ động đi qua gây sự, hay là nói ngươi muốn hóa nguy cơ là kỳ ngộ? Ngươi đây là đang mạo hiểm, ngươi nếu là tại trường hợp này gây Phùng Lão tức giận, đoán chừng ngươi về sau cũng đừng nghĩ an ổn. Nghiêm Lập đối với Trương Nguyên Khánh cùng Trịnh Giao quan hệ trong lòng là có ưu cục, nhưng là hắn người này làm việc hay là rất lỗi lạc, biết rõ Trương Nguyên Khánh đi mạo hiểm cho nên muốn đem hắn ngăn lại. Trương Nguyên Khánh cũng chân thành nhìn xem Nghiêm Lập, Nghiêm ca, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là ta hiện tại đụng phải một chút phiền toái, chỉ có Phùng Lão có thể giúp ta. Hôm nay có thể tại trường hợp này cơ hội, hay là Phan bộ trưởng cho ta, ta cũng không thể cô phụ cơ hội này. Nghiêm Lập khuyên hắn, ngươi trước đừng kích động, ngươi lưu tại nơi này, đợi lát nữa phụ thân ta mang ta tới thời điểm, ngươi cùng theo một lúc như thế nào? Nghiêm Lập có thể nói ra lời nói này, chứng minh hắn đối với Trương Nguyên Khánh là thật quan tâm. Trương Nguyên Khánh nghe vậy, cũng cảm thấy nếu như Lương Sư Nghiêm mang theo chính mình đi qua, cơ hội của mình càng lớn. Đều đã đến nơi này, đừng nói là cái gì mặt mũi, phàm là nắm lấy cơ hội đều không nên buông tay. Trương Nguyên Khánh đáp ứng xuống, nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị đi trở về, từ ghế thứ nhất bên kia đi tới một người, đi tới Trương Nguyên Khánh bên người, Trương thư ký, Lâm lão sư để cho ta gọi ngươi đi một chuyến. Lâm lão sư. Trương Nguyên Khánh sững sờ, sau đó liền nghĩ đến cái kia cùng Trịnh Giao liên lụy rất sâu cái kia Hiền Hòa Lao Thái Thái. Nếu nói hai người duy nhất một lần gặp nhau, cũng chính là Hàn gia chuyện kia. Lúc đó đem vật liệu giao cho vị này Lâm lão sư trên tay, kết quả Hàn gia rất nhanh liền hủy diệt. Cái này cũng đó có thể thấy được, vị Lao Thái Thái này năng lượng là như thế nào lớn. Không nghĩ tới, vị Lao Thái Thái này vậy mà cũng tới, hơn nữa còn nguyện ý gặp chính mình. Lao Thái Thái có thể ngồi tại ghế thứ nhất, có thể thấy được thân phận địa vị không giống với. Hắn không chút do dự lập tức đi theo đi qua. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh được mời tiến vào ghế thứ nhất, người chung quanh đều lấy làm kinh hãi. Liền ngay cả Lương Sư Nghiêm cũng đều ngừng nói chuyện, kinh ngạc nhìn sang, lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa. Trương Nguyên Khánh đi vào xem xét, Lâm lão sư quả nhiên là trước đó tại Hàn gia sự tình bên trên xuất thủ vị kia, mà lại nàng vậy mà ngồi tại ghế thứ nhất trên chủ vị. Trương Nguyên Khánh vội vàng đi tới, "Lâm lão sư ngài tốt." Lâm lão sư nguyên bản đang cùng những người khác nói chuyện, nghe được Trương Nguyên Khánh thanh âm, ánh mắt quét tới. Con mắt của nàng rất thâm thúy, phản phất sâu không thấy đáy một dạng. Lâm lão sư nhẹ gật đầu, "Tiểu hòa tử, chúng ta lại gặp mặt." Lâm lão sư khuôn mặt bình tĩnh, bất quá Trương Nguyên Khánh cảm giác không biết là có hay không đối phương hiền hòa nguyên nhân, trên mặt như có như không mỉm cười. Không đợi Trương Nguyên Khánh nói cái gì hẳn liền, Lâm lão sư đối với một bên nhân viên phục vụ nói ra, cho tiểu hỏa tử chuyển chỗ ngồi, an vị ở bên cạnh ta. Chương 1189 toàn trường mắt sáng nhất, chương 1189 toàn trường mắt sáng nhất, Trương Nguyên Khánh cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới chính mình lại có thể có đãi ngộ như vậy. Bất quá trên mặt bản những người khác, hiển nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Nhân viên phục vụ chuyển đến một cái ghế, ngay tại Lâm lão sư bên tay phải. Trương Nguyên Khánh tự nhiên không cự tuyệt, lập tức ngồi đi qua. Khi hắn ngồi ở vị trí này thời điểm, hắn biết Hồng Cự Vĩ đã không phải là chính mình muốn cân nhắc vấn đề. Trương Nguyên Khánh ngồi tại Lâm lão sư bên người đằng sau, Lâm lão sư chậm rãi hỏi, "Giao nha đầu hiện tại thế nào?" Trương Nguyên Khánh cũng không phải rất rõ ràng Lâm lão sư cùng Trịnh Giao ở giữa chân thực quan hệ, muốn nói tình cảm hẳn là ít nhiều có chút tình cảm. Dù sao Trịnh Giao mẫu thân sau khi qua đời, là Lâm lão sư một mực mang theo nàng. Chỉ bất quá tại Trịnh Giao thị giác, Lâm lão sư là dẫn đến nhà nàng đỉnh bị kịch hung thủ, huống chi Lâm lão sư đối với nàng phi thường nghiêm khắc, hai người mâu thuẫn trùng điệp. Chỉ là nghe được Lâm lão sư hỏi Trịnh Giao tình huống thời điểm, Trương Nguyên Khánh cảm thấy lão nhân này chỉ sợ trong lòng vẫn là quan tâm Trịnh Giao. Về phần tại sao xem trọng chính mình một chút, để cho mình ngồi ở bên cạnh, nên cũng là vì Trịnh Giao. Cho nên Trương Nguyên Khánh thành thật trả lời, thì ta vẫn được, gần nhất trong tay sự tình giai đoạn tính kết thúc, ngay tại kỳ nghỉ ngơi ở giữa. Nàng cũng không phải là rất ưa thích đi ra ngoài, ta đang chuẩn bị mời nàng đi Sơn Nam thị ở một thời gian ngắn. Lâm lão sư từ tốn nói, hay là để nàng an phận một chút, trong nhà đừng có chạy lung tung. Nàng ra ngoài dễ dàng gây chuyện, trước đó tại An Bắc đến qua thua thiệt, chỉ sợ là quên. Trương Nguyên Khánh đối với cái này không tốt đưa mình, chỉ có thể cười nhạt một tiếng. Lâm lão sư lại hỏi, giao nha đầu cùng Nghiêm gia tiểu tử sự tình ngươi hẳn là cũng biết đi, có thời gian tác hợp, tiểu tử kia phối giao nha đầu vẫn tương đối thích hợp. Trương Nguyên Khánh cười khổ, không nghĩ tới đầu tiên là đụng phải Lương sư Nghiêm vì chính mình nhi tử chấp đối, hiện tại Lâm lão sư cũng muốn tác hợp hai người bọn hắn. Chỉ là đối với chuyện này, Trương Nguyên Khánh lực bất tòng tâm, hắn rất ngay thẳng nói, tỷ ta khẳng định có tỷ ta ý nghĩ, về phần nàng là nghĩ thế nào, ta cũng không có biện pháp tả hữu. Ngài nếu là xem trọng, ngài có thể chính mình đi nói. Dường như nghe được Trương Nguyên Khánh trong lời nói cảm xúc, Lâm lão sư ánh mắt quét tới, ánh mắt có chút băng lãnh. Trương Nguyên Khánh thần tình lạnh nhạt tới đối mặt, nửa ngày, Lâm lão sư nở một nụ cười, tiểu tử ngươi không phải một đồ tốt. Đánh giá như vậy, từ dạng này lão nhân trong miệng nói ra, chỉ sợ lực sát thương hay là không nhỏ. Trương Nguyên Khánh tự biết chống đối vị lão nhân này, thấy vậy cũng không muốn lại dừng lại, thế là đứng dậy nói ra, Lâm lão sư phê bình chính là, vậy ta đi về trước. Nếu trêu đến người ta không vui, Trương Nguyên Khánh cảm thấy tốt nhất là không ở nơi này mất mặt xấu hổ. Vạn nhất thật chọc giận vị lão nhân này, để cho mình lăn ra ngoài, chính mình cũng không có biện pháp. Cho nên vẫn là tự giác rời đi, còn có thể tránh cho càng lớn xấu hổ. Lâm lão sư lại nhíu mày, trở về làm gì, như thế không muốn cùng ta lão thái thái này chờ lâu à? Ta nhìn ngươi cái tính cách này, cùng giao nha đầu ngược lại là có thể liệu một trận. Nghe được Lâm lão sư nói như vậy, Trương Nguyên Khánh cảm thấy rời đi tựa hồ lại có chút không tốt, cho nên lại ngồi trở xuống. Không nghĩ tới, phía sau Lâm lão sư liền không hề đề cập tới Trịnh Giao sự tình, ngược lại là hỏi tới chính mình sự tình. Trương Nguyên Khánh chỉ có thể như nói thật chính mình một chút tình huống, không nghĩ tới Lâm lão sư đối với mình tình huống cũng có chút hiểu rõ. Đây cũng là để Trương Nguyên Khánh thật bất ngờ. Trương Nguyên Khánh chỉ cảm thấy mình cùng Lâm lão sư xem như bèo nước gặp nhau, đối phương lại còn có thể giải chính mình một chút tình huống cụ thể, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm lão sư lại hỏi, đi vào tứ cửu thành, có phải hay không đụng phải việc khó gì? Trương Nguyên Khánh không khỏi nghĩ đến Hồng Cự Vĩ sự tình, bất quá hắn cảm thấy chuyện như vậy, tại trường hợp này nói ra, ngược lại ra vẻ mình không có cách cục. Trương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói, vốn là có chuyện khó khăn, thế nhưng là hướng nơi này ngồi xuống, ta tin tưởng việc khó đã không tính là gì chuyện. Lời nói này là lời nói thật, Lâm lão sư nghe vậy nở một nụ cười. Những lão nhân khác nghe được tiếng nói cũng đều cười cười. Lâm lão sư hướng đám người giới thiệu Trương Nguyên Khánh, tên tiểu tử này là Lao Vương cháu rể ngoại, cũng là Lao Hình môn sinh đắc ý, rất ưu tú một người trẻ tuổi. Lao Vương, Lao Hình ở trên người hắn thế nhưng là hao tốn rất lớn tinh lực, mắt thấy cũng muốn thành tài. Trương Nguyên Khánh tại trong mắt người khác, đó là thanh niên kiệt xuất, hơn 30 tuổi đã là phó thính cấp cán bộ, mà lại vững vàng 2 điểm 5 thanh tay vị trí, có thể nói là trong mắt một số người người thành công. Nhưng là khắp nơi trận những lao nhân này trong mắt, cũng chỉ là sắp thành tài mà thôi. Đây chính là nhãn giới khác biệt. Còn có chính là cái vòng này, nhìn càng thêm coi trọng một cái danh phận. Lâm lão sư điểm ra Trương Nguyên Khánh quan hệ cùng sư thừa, quả nhiên đưa tới không ít người chú ý đang tán gẫu bên trong, tiệc cưới đã bắt đầu. Trải qua một phen nghi thức đằng sau, rất nhanh liền đến mời rượu câu. Lúc này, cách lụa mỏng được mở ra một góc, này mới khiến rất nhiều người có thể thấy rõ bên trong chẳng cảnh. Mặt khác vài bàn ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Dù sao cái này ghế thứ nhất lao nhân, từng cái đều là đã từng dậm chân một cái, liền có thể để tứ cựu thành lay một cái tồn tại. Sau khi rất nhiều người nhìn thấy, Trương Nguyên Khánh ngồi tại Lâm lão sư bên người, giờ khắc này Trương Nguyên Khánh lập tức liền trở thành tất cả mọi người muốn giải tồn tại. Trương Nguyên Khánh ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, tiếp xúc đến Hồng Cự Vĩ. Hồng Cự Vĩ thần sắc vô cùng phức tạp, hắn cảm nhận được Trương Nguyên Khánh ánh mắt đằng sau, mất tự nhiên cười cười. Trương Nguyên Khánh cũng là lộ ra rất có thâm ý dáng tươi cười, sau đó liền tiếp tục cùng Lâm lão sư hàn huyên. Hắn có thể cảm giác được, Lâm lão sư đối với mình rất có hảo cảm, đã như vậy vậy dĩ nhiên phải thật tốt lợi dụng một phen. Đối với người già đời Lâm lão sư tới nói, Trương Nguyên Khánh tiểu động tác, nàng thấy rõ, cho nên cười cười, hôm nay tới, không chỉ có là vì giải quyết nan đề, cũng là muốn tìm một phần cơ duyên đi. Trương Nguyên Khánh phi thường thẳng thắn, hôm nay đụng phải ngài, chính là lớn nhất cơ duyên. Cảm tạ Lâm lão sư dịu dắt. Trương Nguyên Khánh không đốc, vị lão thái thái này đối với mình là không thể nói. Toàn bộ một trận tiệc rượu, không có khả năng không có nàng nhận biết hậu bối. vẹn vẹn để cho mình ngồi tại bên người nàng, cái này chỉ sợ là rất nhiều người nghĩ cũng nghĩ không ra đãi ngộ. Lâm lão sư đối với Trương Nguyên Khánh thẳng thắn nói rất hài lòng, thiện tay mà thôi, cũng hy vọng con đường của ngươi có thể càng chạy càng rộng. Lâm lão sư sau khi nói xong, Phùng lão mang theo cháu trai, Tôn Tức phụ đã qua đến mời rượu. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đằng sau, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nghe được Trương Nguyên Khánh tự giới thiệu, hắn lập tức biết thân phận của đối phương. Phùng lão cởi tiến lên vỗ bờ vai của hắn, người trẻ tuổi, rất không tệ. Nghe nói các ngươi làm mẫu khu khiến cho sinh động, là chuẩn bị sáng tạo cả nước làm mẫu khu a. Trương Nguyên Khánh cung kính nói ra, tại các vị tiền bối cùng các cấp lãnh đạo quan tâm trợ giúp bên dưới, chúng ta cả nước làm mẫu khu sáng tạo đã bắt đầu. Tin tưởng, sang năm khẳng định có thể có cái kết quả. Ân, có chí khí. Ngươi cũng không nên cô phụ Lâm lão sư đối với ngươi chú ý, nhiều năm như vậy, rất ít thấy được nàng đối với cái nào người trẻ tuổi như thế dịu dắt. Tiểu tử ngươi là cái có đại cơ duyên người. Chương 1190 hình như có minh ngộ, chương 1190 hình như có minh ngộ. Phùng lão lời nói hình như có chỉ, Trương Nguyên Khánh cảm thấy, đối phương nói đến Lâm lão sư đối với mình chú ý cùng dịu dắt, nên không chỉ có là hiện tại để cho mình ngồi ở bên cạnh. Bất quá Phùng lão cũng không có hướng sâu thảo luận, hắn xách chén cùng Trương Nguyên Khánh đụng một cái, lại đem cháu của mình, Tôn Tức phụ giới thiệu cho Trương Nguyên Khánh nhận biết. Phùng lão cháu trai Phùng Như Long nhìn Trương Nguyên Khánh cũng có chút ngạc nhiên, đối phương vậy mà từ ghế chót một đường ngồi xuống thủ tịch, tự nhiên không phải một người bình thường. Cho nên hắn cũng biến thành rất nhiệt tình, chủ động cùng Trương Nguyên Khánh lưu lại phương thức liên lạc. Đến tận đây, Trương Nguyên Khánh mục đích trên cơ bản đều đã đến. Tú Bắp Thịt mục đích đã sớm đạt đến, hiện tại cùng Phùng lão cháu trai như thế thân cận, cũng phá giải trước đó có người áp ý phỏng đoán mình cùng Phùng lão mâu thuẫn. Đợi đến Phùng lão mang theo cháu trai đi mặt khác bàn, thủ tịch cái bàn này lần lượt tới không ít người tiến lên mời rượu. Chắc hẳn những người này đều nhớ kỹ Trương Nguyên Khánh dáng vẻ. Liền ngay cả Nghiêm Lập đi theo phụ thân tới thời điểm, cũng đối Trương Nguyên Khánh trở thành tọa thượng tân cảm thấy kinh dị. Lương sư Nghiêm thì là nhìn nhiều Trương Nguyên Khánh vài lần. Đợi đến tiệc rượu kết thúc về sau, Trương Nguyên Khánh đứng dậy đưa Lâm lão sư lên xe. Ở trước mặt tất cả mọi người, Trương Nguyên Khánh đỡ lấy Lâm lão sư cánh tay, một đường đi ra ngoài. Kỳ thật Trương Nguyên Khánh còn rất kỳ quái, Lâm lão sư tại sao phải đối với mình như thế thân cận, hắn cũng không nghĩ ra cùng nàng có cái gì liên quan. Bất quá tại đưa Lâm lão sư lên xe thời điểm, thấy được có cái xinh đẹp nữ tử chờ lấy. Trương Nguyên Khánh thấy được nàng thời điểm, lập tức nhớ ra cái gì đó. Nữ tử đi tới tiếp Lâm lão sư lên xe, cũng cùng Trương Nguyên Khánh quen thuộc chào hỏi, sau đó cùng lên xe rời đi. Đợi đến Lâm lão sư xe rời đi về sau, Trương Nguyên Khánh triệt để làm rõ suy nghĩ. Vẫn thật không nghĩ tới, Lâm lão sư lại là mình tại nhà tang lễ cửa ra vào đã từng đã cứu vị lao thái thái kia. Trương Nguyên Khánh cười một cái tự giễu, xảo, thật đúng là thật trùng hợp. Kể từ đó, cái gì đều có thể nói thông được. Bất quá vị này Lâm lão sư thật đúng là không phải người bình thường, đây là có ơn tất báo điển hình. Trương Nguyên Khánh đang đứng tại ven đường ngẩn người thời điểm, một thanh âm ở bên cạnh vang lên, "Trương thư ký, tương tình không bằng ngẫu nhiên gặp, không bằng cùng đi uống chén trà." Trương Nguyên Khánh quay đầu nhìn lại, chính là Hồng Cự Vĩ. Trương Nguyên Khánh cười, "Tốt, Hồng thiếu mời, ta tự nhiên không dám không nghe theo. Tại cái này tứ cửu thành, không phải liền là tại địa bàn của ngươi a?" Hồng Cự Vĩ cười ha ha một tiếng, vội vàng khoát tay, "Trương thư ký cũng đừng đùa kiểu này, tại tứ cửu thành nơi này, ai dám nói là địa bàn của ai?" Trương Nguyên Khánh cũng không có lại cố ý châm chọc hắn, mà là cùng hắn cùng đi một nhà quán trà. Quán trà trong dạng, Hồng Cự Vĩ tự mình pha trà, hướng Trương Nguyên Khánh phô bày một chút tách trà có nắp trà. Bất quá hắn động tác cũng không hoa lệ, có thể nhìn ra có nhất định bản lĩnh. Đem nước trà cua tốt đằng sau, Hồng Cự Vĩ hai tay bưng lên tách trà có nắp trà đưa lên. Thái độ này, rất nhiều chuyện đã là đều không nói bên trong. Hai người rất thức thời đều không nhắc tới Sơn Nam thị sự tình, Hồng Cự Vĩ thì là giới thiệu tứ cửu thành một chút chuyện lý thú. Trương Nguyên Khánh cười nghe, rất ít nói chuyện. Hai người phảng phất trò chuyện rất vui mừng, Trương Nguyên Khánh cũng có thể cảm giác được, đối phương rất muốn thăm dò chính mình nội tình. Nhưng là hôm nay chấn kinh chỉ sợ quá lớn, cho nên Hồng Cự Vĩ cũng không có tùy tiện thăm dò. Trương Nguyên Khánh cũng vui vẻ đến hồ đồ, không hề đề cập tới bất luận cái gì cùng Lâm lão sư hoặc là những người khác tương quan chủ đề. Uống trà uống hơn một giờ, Hồng Cự Vĩ tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, Trương thư ký mấy ngày nay đều tại tứ cửu thành lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi một chút thú vị địa phương, vừa vặn coi như nghỉ ngơi một chút. Trương Nguyên Khánh cười ha ha, trước cảm tạ Hồng thiếu hảo ý, ta hiện tại nhưng không có thời gian này. Đi vào tứ cựu thành đó là mang theo chính trị nhiệm vụ tới, đến bây giờ còn không có cái gì đầu mối đâu. Bất quá cùng Hồng thiếu uống một trận này trà, ta cảm thấy rất nhanh liền có thể tìm tới đầu mối. Hồng Cự Vĩ nghe vậy, hình như có chỉ nói, đó là tự nhiên, Trương thư ký là cái có đại tạo hóa người, tự nhiên có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường. Tốt, mượn Hồng thiếu cát luôn, ta mời ngươi một chén. Trương Nguyên Khánh lấy trà thay rượu, kính hướng Hồng Cự Vĩ. Hồng Cự Vĩ cũng đồng ý, hai người sau khi cụm chén uống một hơi cạn sạch. Trương Nguyên Khánh nhìn thấy mục đích đã đạt đến, thế là đứng dậy cáo lui. Hồng Cự Vĩ không có đứng dậy, đưa mắt nhìn Trương Nguyên Khánh rời đi. Đợi đến Trương Nguyên Khánh rời đi về sau, Hồng Cự Vĩ sắc mặt như thường, bất quá tay chỉ vớt ve cái chén, chậm rãi mở miệng, đục lỗ. Trương Nguyên Khánh trở lại Trịnh Giao chỗ ở đằng sau, khi thấy Trịnh Giao đang nghiên cứu cái gì, đi qua xem xét, nàng nghiên cứu chính là một chút quốc tế nông nghiệp xí nghiệp tư liệu. Từ bên nàng mặt nhìn sang, thần tình nghiêm túc, rất hấp dẫn người ta. Tỷ, mở một chai rượu ngon, ban đêm chúng ta hảo hảo uống hai chén. Trương Nguyên Khánh ngồi ở bên cạnh, cười hì hì nói. Trước mấy ngày đặt ở tâm tình sôi động, đã vô ảnh vô tung. Trịnh Giao tò mò nhìn qua, nhìn thấy Trương Nguyên Khánh thần sắc, liền biết đối phương hẳn là đem sự tình làm thành. Cho nên Trịnh Giao lông mày cũng buông lỏng ra, bất quá ngoài miệng hay là rất cay nghiệt, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, xem ra hôm nay rất thuận lợi. Trương Nguyên Khánh đem hôm nay gặp phải hoàn chỉnh nói một lần, có thể nói cũng là biến đổi bất ngờ. Hắn ngay cả Lâm lão sư sự tình cũng đã nói, bao quát hai người trước đó gấp mắt. Nghe được Trương Nguyên Khánh hoàn chỉnh sau khi nói xong, Trịnh Giao cảm giác đầu tiên cũng là cảm thấy trùng hợp. Không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh lại còn có như thế một phần cơ duyên. Trịnh Giao thở dài một hơi, khó trách, lần trước Hàn gia sự tình, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ. Bất quá theo lý tới nói, nàng lần trước xuất thủ, hẳn là đã trả nhân tình của ngươi, lần này lại như thế lễ ngộ ngươi, vẫn còn có chút kỳ quái. Bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, sẽ không có ơn tất báo đến nước này. Điểm này, Trương Nguyên Khánh cũng nghĩ đến, hắn cảm thấy Lâm lão sư đối với mình tựa hồ tốt quá mức. Hắn do dự một chút, thăm dò tính hỏi, có thể hay không có liên hệ với ngươi. Trịnh Giao cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào, không cần thử phỏng đoán ta cùng nàng quan hệ. Ta cùng nàng sự tình, người khác căn bản là không có cách hiểu rõ. Ta có thể cam đoan một chút, vậy chính là ta cùng với nàng không có chút nào tình cảm có thể nói. Trương Nguyên Khánh nhìn thấy chính mình chị kết nghĩa tức giận, vội vàng sẽ không nhắc lại nữa. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh lập tức chú ý cẩn thận dáng vẻ, Trịnh Giao không khỏi lại cười. Nàng nghĩ đến, Trương Nguyên Khánh hôm nay liên tục đụng phải Lương Sư Nghiêm cùng nữ nhân kia, hai người đều nâng lên chính mình cùng Nghiêm Lập sự tình, hắn vậy mà đứng bước áp lực không có nhà ra. Kỳ thật Trương Nguyên Khánh biểu hiện, đã từ mặt bên nói rõ một ít chuyện. Nghĩ tới đây, Trịnh Giao trong lòng vẫn là có chút ấm áp. Trịnh Giao nói ra, đi, đừng làm đến bộ này gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ, mới vừa nói mở bình rượu ngon sự tình, còn tính hay không? Trương Nguyên Khánh liên tục gật đầu, chắc chắn, ban đêm bồi tỉ tỉ hào hào uống một chút. Trịnh Giao sắc mặt hơi đỏ lên, nàng đem vật liệu để qua một bên, ra vẻ trấn định, đi, ta xào vài món thức ăn. Chương 1191 Hồng Thiếu Thành Ý. Chương 1191 Hồng Thiếu Thành Ý. Sáng ngày thứ hai, nguyên bản vô sự Trương Nguyên Khánh chuẩn bị cùng Trịnh Giao ra ngoài đi dạo một vòng. Nhưng không có nghĩ đến, sáng sớm lại đụng phải An Sĩ Tề. An ca, sao ngươi lại tới đây? Trương Nguyên Khánh nhìn thấy An Sĩ Tề, còn có chút kỳ quái. An Sĩ Tề có chút phức tạp nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu, lão gia tử để cho ta tới, hắn muốn mời ngươi đi An gia đợi mấy ngày. Trương Nguyên Khánh nghe vậy, lập tức minh bạch, lão gia tử xem ra lại để mắt tới chính mình. Bất quá chính mình cũng ở đã mấy ngày, hôm nay mới khiến cho chính mình dọn đi, khó tránh khỏi có chút đã quá muộn. Hoặc là chuyện ngày hôm qua, chính mình không có đáp ứng Lương Sư Nghiêm cùng Lâm lão sư đề nghị. Bất quá đối với An lão lo lắng, chính mình tựa hồ cũng không thể nói một chữ không. Nhưng mà, đối mặt An Sĩ Tề lời nói, Trịnh Giao tức giận trở về một chữ, "Lan." An Sĩ Tề sờ lên đầu, bất đắc dĩ nói ra, "Ta đoán chừng ngươi cũng là cái phản ứng này, tính toán lão gia tử cũng nói không bắt buộc, ta tới một là vì tiện thể nhắn, thứ hai là vì ăn bữa sáng, cũng không thể ngay cả cái này đều không được đi." Trịnh Giao lúc này mới hừ lạnh một tiếng, Trương Nguyên Khánh vội vàng muốn đi chuẩn bị điểm tâm. Bất quá Trịnh Giao cũng rất ghét bỏ đẩy hắn một thanh, "Đi, các ngươi ở chỗ này ngồi đi, ta đi." Nhìn thấy Trịnh Giao đi tới chủ, An Sĩ Tề không hiểu thấu nói một câu nói, "A Giao xưa nay sẽ không cho người nhà bên ngoài người nấu cơm làm đồ ăn, liền ngay cả ta người ca ca này cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể ăn bảo." Trương Nguyên Khánh cười ngượng ngùng một tiếng, đại khái là tỷ ta trong lòng cảm thấy, nàng so ngươi tuổi nhỏ, hẳn là ngươi chiếu cố nàng đi. Mà ta nhỏ hơn nàng, nàng cho nên chiếu cố ta. Nghe lời giải thích này, An Sĩ Tề a a cười một tiếng, liền không có cầm An Tĩnh đến nêu ví dụ. Muốn nói nhỏ, An Tĩnh nhưng so sánh Trương Nguyên Khánh nhỏ hơn nhiều, nhưng là mỗi lần đụng phải, Trịnh Giao hận không thể bóp chết nàng. Nghĩ đến trong nhà đủ loại mâu thuẫn, An Sĩ Tề cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Cái này kêu là thượng bất chính hạ tắc loạn, nhà mình lao ra tử trong lòng hổ thẹn, cho nên cũng không tốt quản bọn họ những con cái này. Đặc biệt là Trịnh Giao sự tình, lao ra tử tâm lý nắm chắc, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. An Sĩ Tề từ tốn nói, tại tứ cửu thành sự tình làm tốt đằng sau, trước khi rời đi tối thiểu muốn đi một chuyến An gia. Ngươi cũng coi như nửa cái người An gia, không thể tới một chuyến đều không đi bái phòng lao gia tử, đây là lễ tiết vấn đề. Cái này ta đi lời nói, thì ta có thể hay không cho ta một cái bạn thai to. Trương Nguyên Khánh ngược lại là rất quan tâm Trịnh Giao ý nghĩ, dù sao mình tỷ tỷ này thế nhưng là thật dám yêu dám hận, dám nghĩ dám làm chủ. Nàng nếu là cảm thấy mình phản bội nàng, chắc hẳn lập tức liền có thể ân đoạn nghĩa tuyệt. An Sĩ Tề cười nhạt một tiếng, vậy là ngươi quá lo lắng, A Giao cũng không có cùng lão gia tử hoàn toàn tình đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi làm vãn bối đi bái phòng, nàng sẽ chỉ vui vẻ. Mà có ngươi tồn tại, có lẽ cũng có thể phát huy làm dịu nhà chúng ta mâu thuẫn một cái đặc thù tác dụng. Đối với An gia sự tình, Trương Nguyên Khánh cũng không tốt nói cái gì. Quả nhiên đợi đến Trịnh Giao đem điểm tâm chuẩn bị cho tốt, An Sĩ Tề nhắc lên để Trương Nguyên Khánh đi một chuyến An gia sự tình, Trịnh Giao ừ một tiếng, không có rõ ràng phản cảm. Đợi đến điểm tâm ăn không sai biệt lắm thời điểm, Trịnh Giao nhắc lên muốn đi ra ngoài sự tình. An Sĩ Tề lại đánh gậy nói ra, cũng không phải quấy rầy các ngươi hào hứng, ta đoán chừng Nguyên Khánh chỉnh lý, còn muốn đi với ta một chuyến. Ta chỗ này có người, hắn nên rất muốn gặp. Người nào? Trương Nguyên Khánh tò mò nhìn về hướng An Sĩ Tề. An Sĩ Tề nói ra, người này gọi Lý Gia Trụ. Lý Gia Trụ? Trương Nguyên Khánh đem tứ cựu thành người quen biết đều qua một lần, xác thực không nghĩ lên người này là ai. Không nghĩ tới, An Sĩ Tề tiếp tục nói, người này có cái ngoại quốc tên là Cha Lý Tư. Nhị quỷ tử. Trương Nguyên Khánh nhất thời kinh ngạc, đem trong lòng mình đối với cái này Cha Lý Tư lên ngoại hiệu cho hô lên. An Sĩ Tề nghe cái ngoại hiệu này mà người, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên dáng tươi cười. Trịnh Giao lại không tức giận đạp Trương Nguyên Khánh một ước, "Tiểu tử ngươi, mù lên cái gì ngoại hiệu, ngươi cùng ngày dưới đấy chỉ một mình ngươi ái quốc." Trương Nguyên Khánh cười hắc hắc, bất quá lại hiếu kỳ nhìn về phía An Sĩ Tề, "Các ngươi làm sao đem hắn bắt lại, có phải hay không tiểu tử này đã làm gì người người oán trách chuyện xấu?" Cũng không trách Trương Nguyên Khánh cười trên nỗi đau của người khác, thật sự là cái này nhị quỷ tử quá mức làm giận. Trước đó nói chuyện phán hay là thật không tệ, kết quả Hồng Thiếu vừa tham gia, gia hỏa này liền trở nên không giống cái đồ chơi. Đại khái là cảm thấy leo tới cảnh cây cao, thái độ gọi là một cái cuồng. Về sau thông qua Trịnh Giao liên hệ gia hỏa này còn có chút thái độ mập mờ, còn muốn trêu chọc Trịnh Giao. Loại này hỗn đản xui xẻo, Trương Nguyên Khánh tự nhiên là gọi tốt. An Sĩ Tể cũng không để ý, hắn giải thích đứng lên. Chuyện này thoạt nhìn là gia hỏa này không an phận, thông qua được một chút đặc thù con đường tiến hành tiến sắc giao dịch. Kết quả đụng phải Triều Dương quần chúng mà báo cáo, trực tiếp tới một người tăng cũng lấy được. Trương Nguyên Khánh nghe còn cảm thấy có chút khó tin, loại người này làm chuyện như vậy không ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là bọn hắn loại người này chắc chắn sẽ không tùy tiện tìm con đường, bên người khẳng định là có chút môn lộ người. Kết quả dạng này còn bị người bắt một vừa vặn, có chút trò đùa. Nhưng là sau đó, Trương Nguyên Khánh liền nghĩ đến Hồng Thiếu, lập tức liền hiểu tới. Chiều hôm qua Hồng Cự Vĩ cho mình bưng trả ý là ý nhận sai, sau đó đến ban đêm tra Lý Tư liền bị bắt, trong thời gian này không có khả năng không có liên hệ gì. Nói không chừng tra Lý Tư tiến hành giao dịch con đường, chính là Hồng Cự Vĩ cung cấp đâu. Hồng Cự Vĩ làm chuyện như vậy, rất lớn trình độ là không muốn đắc tội Trương Nguyên Khánh. Dù sao Trương Nguyên Khánh bất kể như thế nào, hắn cũng là có thể ngồi tại Lâm lão sư người bên cạnh. Mà lại Trương Nguyên Khánh lúc đó cũng không có chấn động rất xuống ra Hồng Cự Vĩ tại Sơn Nam thị nhắm vào mình tin tức, nếu không lấy Lâm lão sư tính cách, Hồng Cự Vĩ tại chỗ liền sẽ bị gọi đi vào giải thích. Không cần cho là Lâm lão sư một mặt mặt mũi hiền lành, chính là cái không có người có tính khí. Ngẫm lại Trịnh Giao như thế nghịch phản tính cách, trên tay nàng đều là ngoan ngoãn. Trương Nguyên Khánh nghe Trịnh Giao nói qua, vị này Lâm lão sư lúc còn trẻ đã từng bị mấy cái ỷ vào trong nhà bối cảnh người thanh niên va chạm, tại chỗ liền lần lượt thưởng cái tát. Có thể nói cùng Trịnh Giao tuổi tác tương tự thế hệ này, bao nhiêu đều có chút sợ sệt vị này bình thường không thế nào nổi giận lao thái thái. Trương Nguyên Khánh tương đương thả hắn một ngựa, như vậy hắn cũng làm như muộn đưa một món lễ lớn, cái này gọi lương thanh. Trương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Trịnh Giao, Trịnh Giao hiển nhiên sớm đã nghĩ đến, cười lạnh một tiếng không có đối với cái này tiến hành đánh giá, mà là trực tiếp hỏi An Sĩ Tề, bây giờ người này trung thực rồi sao? An Sĩ Tề nói ra, khẳng định là trung thực, nghe nói vợ hắn tại ba tạp công ty tổng bộ đảm nhiệm cao quản, chuyện này nếu như cho hắn lao bà biết, đoán chừng hắn trở về liền không có gì cả. Cho nên để hắn liên hệ người nhà, đem hắn nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, hắn cũng không dám tìm người khác. Trương Nguyên Khánh cười, vậy liền quá tốt rồi, con người của ta liền ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. An Sĩ Tề tới ý tứ, dĩ nhiên chính là cái này, quyền đương đưa cho Trương Nguyên Khánh một cái lễ gặp mặt. Mà lại cái này gọi hợp ý, An Sĩ Tề mang đến lễ vật này, liền ngay cả Trịnh Giao đối với hắn cũng không có trước đó như thế trừng mắt mắt dọc. Trương Nguyên Khánh cũng biết chính mình nhặt được đại tiện nghi, hắn vội vàng hướng An Sĩ Tề ngỏ ý cảm ơn. Sau khi ăn điểm tâm xong, liền theo An Sĩ Tề cùng đi thu hoạch chiến quả. Chương 1192 cha Lý Tư lộ ra tin tức. Chương 1192 cha Lý Tư lộ ra tin tức. Trương Nguyên Khánh là tại một nhà trong tân quán nhìn thấy cha Lý Tư, vị này nhị quỷ tử đã không còn trước đó tiêu sái, nhìn chật vật đến cực điểm. Hắn nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đằng sau, tựa như thấy được cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói: "Trương thư ký, cầu ngài mau cứu ta, đem ta nộp tiền bảo lãnh ra ngoài đi." An Sĩ Tề sẽ không theo Trương Nguyên Khánh hồi náo, sở dĩ để cho người ta đem hắn bỏ vào nhà khách, kỳ thật chính là đem hắn phong xuất. Bất quá An Sĩ Tề người cũng không có cùng cha Lý Tư nói rõ ràng. Trương Nguyên Khánh hiện tại chính là lợi dụng tin tức này kém, nắm lấy đối phương. Trương Nguyên Khánh một mặt nghiêm túc nói ra: "Lý tiên sinh ngươi đừng sợ, ngươi chuyện này, ta có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi là ăn thiệt thòi bị lừa rồi. Nói không chừng, đây chính là tiên nhân kiêu. Đơn giản khinh người quá đáng, ngươi nhìn ta là giúp ngươi liên hệ đại sứ quán hay là liên hệ các ngươi tổng công ty? Đối với chuyện này, ta là kiên định không thay đổi ủng hộ ngươi, nhất định phải vì ngươi đòi lại trong sạch. Mà lại chuyện này nhất định là cái âm mưu, chúng ta muốn hướng xuống đảo sâu." Trương Nguyên Khánh nói đến lời lẽ chính nghĩa, đơn giản chính là tự mang oán giận. Cha Lý Tư là càng nghe càng không đối, hắn cũng không đốc, lập tức minh bạch Trương Nguyên Khánh ý tứ, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất: "Trương thư ký, trước đó là ta mắt chó coi thường người khác, cầu ngài giữ bí mật cho ta. Dù sao chuyện này, nếu như truyền về công ty tổng bộ, ta liền có đại phiền toái. Nếu như ta có phiền phức, ai giúp ngài liên hệ tổng bộ hợp tác đâu?" An Sĩ Tề nói đến không có sai, cha Lý Tư tuyệt đối sẽ bị nắm, bởi vì hắn thân phận địa vị bây giờ rất nhiều đều là thê tử của hắn mang đến cho hắn. Mà người như hắn, tại thê tử bên kia vai trò chính là một tốt nam nhân nhân vật thiết lập. Nhân vật thiết lập này nếu là sập, đối với hắn mà nói đó chẳng khác nào thế giới tai nạn. Huống chi, cha Lý Tư có thể không cảm thấy là Hồng Thiếu hố chính mình. Hắn nhận biết Hồng Thiếu đến nay, phát giác được đối phương năng lượng rất lớn, không chỉ có là ở trong nước, chính là ở nước ngoài đều biết không ít quyền yếu. Người như vậy, không cần thiết chơi chính mình. Cho nên cha Lý Tư cảm thấy, tối hôm qua chính mình lợi dụng Hồng Thiếu con đường chơi, bị người trực tiếp bóc nội tình, rất có thể chính là trước mắt người thanh niên này làm. Như thế vừa suy đoán, hiển nhiên trước mắt người thanh niên này cũng không phải mình có thể đắc tội nổi. Cho nên hắn rất dứt khoát ra vẻ đáng thương, khoan hãy nói làm nhị quỷ tử, hắn một bộ này cũng tương đối sở trường. Trương Nguyên Khánh cười đem hắn đỡ lên: "Lý tiên sinh, nam nhi dưới đầu gối là vàng, thôi một tí quỳ xuống tới làm gì? Ta đây không phải muốn báo thù cho ngươi à, dù sao con người của ta chính nghĩa tâm là rất mạnh." Cha Lý Tư trong lòng chỉ có thể ha ha cười lạnh: "Ngươi chính nghĩa lòng tham mạnh hay là lòng trả thù rất mạnh, chính ngươi trong lòng không có đếm." Bất quá hắn cũng minh bạch Trương Nguyên Khánh là nói mát, hắn vội vàng nói: "Trương tiên sinh ngài yên tâm, ta rất cảm ơn ngài trượng nghĩa xuất thủ, chuyện này cứ định như vậy đi. Thông qua chuyện này, để cho ta đối với ngài kính nể chi tâm lại đề cao, ngài nhìn chuyện hợp tác cha Lý Tư là nhận thua, há mồm liền muốn hợp tác." Bất quá Trương Nguyên Khánh cũng không sốt ruột, thật vất vả nắm đến điểm này, hắn hiện tại nhưng bất mãn với trước đó hợp tác. Trương Nguyên Khánh lôi kéo hắn cùng một chỗ tòa hạ, cho hắn phát một điếu thuốc lá, không biết Lý tiên sinh rút không quất đến quen thuốc lá, hay là lấy cho ngươi một điếu xì gà đến. Quất đến quen, quất đến quen. Cha Lý Tư hai tay nhận lấy thuốc lá, rất hiểu chuyện đốt lên. Hút thuốc lá, Trương Nguyên Khánh mới từ tốn nói, hợp tác là khẳng định phải hợp tác, đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Chỉ bất quá làm phía hợp tác, chúng ta song phương cũng hẳn là tham dò kỹ. Không biết ba tạp công ty đấy, đến cùng ở nơi nào. Cha Lý Tư sau khi nghe, sắc mặt cứng đờ, hắn chê cười nói ra, Trương thư ký nói đùa, ta mặc dù là tới tìm cầu hợp tác, bất quá công ty hợp tác danh giới cuối cùng ở đâu, ta làm sao biết. Bằng không, ta thay ngài dẫn tiến một chút công ty chúng ta phân khu người phụ trách, hắn khẳng định sẽ nói rõ với ngươi. Trương Nguyên Khánh nghe được lời này, dáng tươi cười liền phai nhạt xuống dưới, nếu dạng này, ta vẫn là trực tiếp cùng các ngươi tổng bộ nói đi. Cái này hải ngoại con đường, ta vẫn là có. Cha Lý Tư còn kém lại một lần nữa quỳ xuống, Trương thư ký, ngài chính là bức tử ta cũng không hề dùng, quyền hạn của ta có hạn. Mà lại ta đến bên này, một chút công lao đều tích lũy không xuống, cũng không có biện pháp trở về bàn giao. Trương Nguyên Khánh kiên nhận nói với hắn nói làm sao lại không có công lao đâu, ba tạp công ty tiến vào Hoa Hạ thị trường, cái này chẳng lẽ không phải công lao. Ngươi phải tin tưởng, Hoa Hạ thị trường là rất lớn. Ba tạp hiện tại có thể tiến vào, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Chúng ta làm mẫu khu cùng các ngươi hợp tác, đây là cường cường liên hợp, a ta tin tưởng vững chắc, chúng ta có thể đem sinh ý càng làm càng tốt. Mà lại ngươi hẳn là cũng biết, ta làm mẫu khu người phụ trách, cũng là rất muốn làm thành tích. Nếu như chính là vì lừa các ngươi mấy đồng tiền, về phần ta như vậy tốn công tốn sức a. Ta muốn minh viện chỉ có hai chữ, đó chính là cùng có lợi. Trương Nguyên Khánh nói, lại đem chủ đề kéo tới cha Lý Tư trên thân, Lý tiên sinh, tên ngươi bên trong có nhà trụ hai chữ, ta cảm thấy hai chữ này ý tứ rất tốt, chắc hẳn ngài phụ mẫu cũng đối ngươi ký thác kỳ vọng. Không chỉ có muốn trở thành trong nhà trụ cột, càng phải trở thành trụ cột nước nhà. Tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong, giúp một tay chính mình nuôi thổ địa của ngươi, cái này không phải cũng là thực hiện bản thân giá trị thể hiện à? Dẫu mà không về quê như cầm ý dạ hành, nếu là ngươi có thể lúc này làm nhiều một chút nội bộ, thúc đẩy những này hợp tác, chắc hẳn ngươi nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều lớn tiếng khen hay cùng tôn kính. Trương Nguyên Khánh nhìn xem cha Lý Tư, hắn cho hai con đường, một đầu là thân bại danh liệt, một con đường khác là trở thành được người tôn kính nhân vật. Trương Nguyên Khánh biết, cho dù là đồ đần đều biết làm sao tuyển. Cha Lý Tư không biết là kiêng kỵ Trương Nguyên Khánh hay là thật bị thuyết phục, hắn đem tàn thuốc ném xuống đất, ép diệt đằng sau nói ra, "Trương thư ký, ngươi đem nói được phân thượng này, ta cũng không thể không biểu hiện. Ta có thể nói cho ngươi, ba tạp công ty đối với lần này hợp tác ôm lấy rất lớn kỳ vọng, cho nên cho ta nhất định thẻ đánh bạc. Khác thẻ đánh bạc ta không thể nói, ta chỉ nói một kiện ngươi cảm thấy hứng thú. Ba tạp công ty vì thúc đẩy hợp tác, sẽ bí mật xuất ra ba cái sản phẩm thí nghiệm số liệu, cái này sẽ thay các ngươi giải quyết một chút nan đề. Đây mới thực là áp đáy hòm một cái thẻ đánh bạc, về phần lấy độc quyền nhập cổ phần, cùng cái này so ra, chỉ có thể coi là thêm đầu." Trương Nguyên Khánh sau khi nghe, lập tức lộ ra dáng tươi cười, hai tay nắm ở cha Lý Tư tay, "Lý gia trụ tiên sinh, nguyện chúng ta hữu nghị lâu dài như là cây xanh thường thanh." Cha Lý Tư dáng tươi cười có chút cứng ngắc, bất quá rốt cục đã đạt thành hợp tác, hắn cũng có chút như chút được gánh nặng. Hắn giờ phút này còn không biết, hắn cho ra áp đáy hòm thẻ đánh bạc, đối với Trương Nguyên Khánh có dạng gì ý nghĩa trọng yếu. Trương Nguyên Khánh nội tâm vô cùng kích động, bất quá hắn không có xúc động, chỉ là từ nhà khách sau khi đi ra, lập tức liên hệ Vương Tín Thành, để hắn làm tốt tương ứng chuẩn bị. Kỹ thuật này tư liệu, hắn cũng không dám tin tưởng những người khác. Quả nhiên Vương Tín Thành nghe chút, cũng vô cùng kích động, "Nguyên Khánh, nếu như chuyện này là thật, vậy ngươi liền đi đại vận." Chương 1193 gặp lại Diệp Phó tổng, chương 1193 gặp lại Diệp Phó tổng, thế giới này hiện tại đắt nhất chính là cái gì? Đó chính là kỹ thuật. Cho nên Trương Nguyên Khánh trước đó nghe được cha Lý Tư nói như vậy thời điểm, liền ẩn ẩn cảm giác đây là một kiện rất trọng yếu chuyện tốt, hoàn toàn có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ nghe Vương Tín Thành tán thành, hắn cũng thở dài một hơi, "Tam cứu, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật, đồng thời giúp ta làm tốt tiếp thu làm việc. Kỹ thuật này, ta muốn không giảng buộc cống hiến cho ngành tương quan." Trương Nguyên Khánh biết hiện tại phía trên đối với phương diện này chú ý như vậy, chuyện này một khi bị những người khác biết, chỉ sợ muốn nhúng tay rất nhiều người. Cho nên đem kỹ thuật này tốc độ nhanh nhất tiếp thu, sau đó kịp thời xung công mới là trọng yếu nhất. "Tốt, quả nhiên không có xem thường ngươi tiểu tử này, chuyện này ta toàn quyền phụ trách, sau khi chuyện thành công, nhất định cho ngươi thành công." Phía sau Vương Tín Thành vì chuyện này, ngày thứ hai liền cùng cha Lý Tư kết nối. Mà Trương Nguyên Khánh thì là phụ trách cùng cha Lý Tư ký kết hợp tác sơ bộ hiệp nghị. Sự tình tiến lên tốc độ cực nhanh, đây cũng là bởi vì cha Lý Tư trên tay là có quyền hạn, Trương Nguyên Khánh càng là làm mẫu khu người phụ trách. Hai người ăn nhịp với nhau, đã giảm bớt đi mấy vòng luận bàn đàm phán công phu. Nhưng là mặt ngoài công phu vẫn phải làm, song phương bổ mấy cái hội nghị ghi chép, chứng minh trước đó đã nói chuyện rất nhiều lần. Chính như Trương Nguyên Khánh nói tới, cha Lý Tư đem tin tức chuyển trở về đằng sau, tổng bộ vô cùng duy trì. Thậm chí ba tạp công ty đưa ra, muốn cùng Hoa Hạ Phương Tiện tương quan chiều sâu hợp tác, đem Sơn Nam thị làm mẫu khu chế tạo trở thành ba tạp quốc tế nghiên cứu phát minh căn cứ một trong. Mà ba tạp công ty trong âm thầm cung cấp kỹ thuật tư liệu, Vương Tín Thành bằng nhanh nhất tốc độ tiếp thu đồng thời chuyển cho mấy cái trọng yếu bộ môn. Tại Trương Nguyên Khánh đi vào tứ cựu thành cái thứ hai tuần lễ, hắn lại một lần nữa gặp được Diệp Phó tổng. Diệp Phó tổng bên này không chỉ có một mình hắn, còn có Phùng lão cùng Hình lão gia tử, cùng một vị nông nghiệp bộ chuyên gia. Vị kia nông nghiệp bộ chuyên gia nhìn thấy Trương Nguyên Khánh, lúc này đứng dậy cái thứ nhất tới cùng hắn nắm tay, "Tuổi trẻ tài cao à, Nguyên Khánh đồng chí ngươi có thể giúp chúng ta đại ân." Tại chuyên gia lời cảm tạ ngữ bên trong, Trương Nguyên Khánh đại khái hiểu kỹ thuật này giải quyết một chút lĩnh vực trống không. Nghĩ đến cũng là, có thể bị ba tạp công ty làm trọng yếu nhất thẻ đánh bạc kỹ thuật, không thể nào là một chút vô dụng đồ vật. Trương Nguyên Khánh vội vàng khiêm tốn nói, chính là ta một chút vận khí mà thôi, chó ngáp phải rồi lục phải. Nói đến, còn cần một chút không tốt thủ đoạn. Thừa dịp lãnh đạo đều tại, Trương Nguyên Khánh thẳng thắn chính mình lợi dụng trên lệch tin tức nắm tra Lý Tư sự tình. Chuyện này vốn cũng không phải là rất hào quang, chính vì vậy mới muốn kịp thời nói ra, nếu không về sau bị người khám phá, vậy coi như mất mặt. Quả nhiên Trương Nguyên Khánh nói ra chuyện này thời cơ rất tốt, Diệp Phó tổng bọn người là nghe vậy cười một tiếng, không có làm một chuyện. Hình Đông Huy lão gia tử càng là có chút tự đắc, người đứa nhỏ này chính là quá thành thật, thích hợp dùng một chút sách lược cũng là nên. Chỉ là cái này tiểu thông minh, xác thực không phải rất hào quang. Nói đúng không hào quang, nhưng là Hình lão gia tử là cảm thấy rất mặt dài. Dù sao mình quan môn đệ tử này, vô thanh vô tức làm một việc đại sự, phải biết lương thực an toàn lớn hơn trời. Trương Nguyên Khánh cái này cống hiến nói câu khoa trương một điểm, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Phùng Lao tự nhiên cũng là thái độ này, Diệp Phó tổng khoát tay áo, chuyện này liền không nói, ta chủ yếu muốn nghe một chút, có cùng ba tạp công ty hợp tác, ngươi đối với làm mẫu khu bước kế tiếp kiến thiết là nghĩ thế nào? Cái này hoàn toàn là đề đưa điểm, trải qua trong khoảng thời gian này điều tra nghiên cứu cùng nhiều mặt luận chứng, Trương Nguyên Khánh đối với làm mẫu khu kiến thiết ý nghĩ xa xa thắng trước đó. Trước đó đưa ra kiến thiết siêu cấp nông nghiệp chi thành, vậy còn có chút trống rỗng. Bây giờ thì khác, ba tạp công ty sẽ cùng làm mẫu khu viện nghiên cứu chiều sâu hợp tác. Hạng mục này tất nhiên có thể hấp dẫn một chút đại tư bản hứng thú, cho nên đối với dây chuyển sản nghiệp hoàn thiện cùng chỉnh thể làm mẫu khu phát triển đều có rất lớn trợ lực tác dụng. Trương Nguyên Khánh bắt đầu kỹ càng tự thuật đối với làm mẫu khu dự báo, hắn phát huy trọn vẹn sức tưởng tượng, kết hợp với tương lai cái nghề này phát triển, rất tự nhiên đem làm mẫu khu chỉnh thể quy hoạch đàm luận một lần. Trong quá trình này, nông nghiệp bộ chuyên gia, Hình Lao gia tử, Phùng Lao đều tham dự thảo luận. Diệp Phó tổng nói đến không nhiều, nhưng là mỗi một câu nói đều tại trên ý tưởng. Nguyên bản dự tính Diệp Phó tổng thời gian gặp mặt chỉ có nửa giờ, nhưng là Trương Nguyên Khánh không chỉ có đàm luận làm mẫu khu phát triển, càng là nói tới như thế nào lấy đó phạm khu là điểm tựa, thôi động toàn bộ An Bắc tỉnh nông nghiệp phát triển. Diệp Phó tổng nghe rất có hứng thú, không chỉ có đem nguyên bản gặp mặt thời gian dài hơn, về sau càng là lưu Trương Nguyên Khánh bọn người cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Ăn xong bữa tối đằng sau, Phùng lão bọn người liền cáo lui, Diệp Phó tổng lưu Trương Nguyên Khánh uống một hồi trà. Đang uống trà thời điểm, Trương Nguyên Khánh hay là thao thao bất tuyệt, kết lực chào hàng quan điểm của mình. Diệp Phó tổng đối với Trương Nguyên Khánh loại này dốc sức biểu hiện cũng biểu thị ra khẳng định, ý nghĩ của ngươi thiết thực còn có chỗ đứng. Xem ra cái này làm mẫu khu đặt ở Sơn Nam thị, sát thực đối đầu địa phương. Ta có một loại dự cảm, cả nước làm mẫu trong vùng, An Bắc nông nghiệp khoa kỹ sản nghiệp làm mẫu khu sẽ trở thành cả nước nhất lưu làm mẫu khu. Lời nói này đã cho đủ khẳng định, mà lại Trương Nguyên Khánh cũng nghe ra ý tứ, hắn thăm dò tính hỏi, Diệp tổng, theo ngài ý tứ này, chúng ta cái này cả nước nông nghiệp làm mẫu khu hẳn là có hy vọng. Trương Nguyên Khánh tâm tâm niệm niệm chính là mình làm mẫu khu, lần này cùng ba tạm công ty hợp tác, có thể nói hoàn toàn lấn át Thiên Thủy thị hóa chất thành. Dù sao hóa chất thành hạch tâm sản nghiệp, chỉ là Tiết thị tập đoàn một cái nhà máy mà thôi. Nghe nói trong này còn có một chút Trương Nguyên Khánh nguyên nhân, Tiết thị tập đoàn Tiết gia Hữu đi Thiên Thủy thị đằng sau, đại khái nhìn trời nước thị cho hắn chọn không phải rất hài lòng. Về sau Tiết gia Hữu không tiếp tục đi, tương quan người phụ trách cũng tương đối khó nói chuyện, cho nên đầu tư cũng rút lại. Từ ban đầu công ty chi nhánh, biến thành mấy cái hạch tâm phân xưởng di chuyển tới. Chính vì vậy, Bạch Ngọc Ý lúc này mới chế tạo hóa chất viện nghiên cứu, đề mù kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trên không đủ. Trương Nguyên Khánh bên này trực tiếp cùng ba tạm công ty kỹ thuật hợp tác, lại thêm một chút vốn liếng tham gia cộng đồng thành lập công ty. Vẹn vẹn lúc trước cảnh đến xem, liền xa xa cao hơn Thiên Thủy thị hóa chất thành. Cái này cả nước làm mẫu khu, Trương Nguyên Khánh cảm thấy hẳn là có thể bỏ vào trong túi. Nhưng không có nghĩ đến, Diệp Phó tổng đội đề tài, nhắc tới cái cả nước làm mẫu khu, chúng ta nói trắng ra. Ngươi cảm thấy, các ngươi Sơn Nam thị cái này làm mẫu khu cùng trời nước thị hóa chất thành, so sánh với mà nói, ưu khuyết điểm là cái gì? Kỳ thật Trương Nguyên Khánh một mực tại tránh cho đàm luận vấn đề này, bởi vì một khi nói đến đây cái vấn đề, vậy sẽ phải cùng Bạch Ngọc Ý tương đối. Một vị nói Thiên Thủy thị không tốt, vậy liền lộ ra chỗ đứng thấp điểm, cho người ta một loại tướng ăn khó coi cảm giác. Đặc biệt là Thiên Thủy thị hóa chất hành, cũng có Trương Nguyên Khánh công lao của mình. Cũng không thể chính mình đến Sơn Nam thị, liền dèm pha Thiên Thủy thị đi. Nhưng là nếu như nói Thiên Thủy thị tốt, vậy thì có chút vi phạm lương tâm. Hiện tại Thiên Thủy thị hóa công thành, tại Trương Nguyên Khánh trong mắt thật đúng là không bằng chính mình Sơn Nam thị làm mẫu khu. Chỉ là như thế nào bình phán, đây là một vấn đề rất khó khăn, khảo nghiệm là Trương Nguyên Khánh chính trị trí tuệ. Chương 1194 kiên trì bản tâm, có việc nên làm có việc không nên làm. Chương 1194 kiên trì bản tâm, có việc nên làm có việc không nên làm. Trương Nguyên Khánh trong đầu không khỏi lóe lên rất nhiều lựa chọn, bất quá mỗi cái lựa chọn đều có lợi có hại. Trương Nguyên Khánh nhìn về phía Diệp Phó tổng, đành phải ý đồ đem vấn đề này đẩy trở về. Diệp tổng, ngài cảm thấy chúng ta làm mẫu khu ưu điểm và khuyết điểm ở đâu? Diệp Phó tổng cười, ta là tại thi ngươi, ngươi như nói thật chính là, ta muốn nghe một chút nói thật. Trương Nguyên Khánh lần này không do dự nữa, hắn không có khả năng che giấu lương tâm nói Thiên Thủy thị hóa chất thành tốt bao nhiêu. Cho nên Trương Nguyên Khánh liền từ chính trị ý nghĩa, phát triển ý nghĩa cùng trước mắt quốc gia chiến lược góc độ, từng cái phân tích nông nghiệp làm mẫu khu tầm quan trọng. Tổng hợp nhiều phương diện phân tích, Trương Nguyên Khánh nói ra, ta cảm thấy nông nghiệp hiện đại hóa là kế hoạch trăm năm, An Bắc tỉnh nông nghiệp làm mẫu khu sẽ tại nông nghiệp sinh sản, nông nghiệp quản lý cùng nông sản phẩm phương diện, cùng xã hội nông nghiệp hóa phục vụ, nhân tài hệ thống, an toàn ngược dòng tìm hiểu, nông nghiệp khoa học kỹ thuật thành quả chuyển hóa cùng nhiều phương diện, sinh ra tốt đẹp hiệu quả. Cái này hiệu quả không có khe hở dính liền trước mắt đại chiến lược phương hướng. Diệp Phó tổng lại hỏi ngược một câu, ngươi chỉ nói nông nghiệp tầm quan trọng, tại sao không nói hóa chất tầm quan trọng? Mà lại hóa chất lĩnh vực cũng rất rộng, Thiên Thủy Thị Hóa Công Thành cũng cùng nông nghiệp có tương quan lĩnh vực. Lúc trước cảnh đến xem, đều là kế hoạch trăm năm. Diệp Phó tổng lời nói, Trương Nguyên Khánh tự nhiên cũng minh bạch. Nhìn thấy đối phương chính là muốn cầm song phương đến tương đối, Trương Nguyên Khánh chỉ có thể chân tướng phơi bày bạch ra, Diệp tổng, ngài nói đến cố nhiên có đạo lý. Nhưng là ta cảm thấy Sơn Nam thị kỳ phạm khu cùng trời nước thị hóa chất thành không chỉ có là ngành nghề chênh lệch, càng là thành thị tiềm lực chênh lệch. Là mẫu khu cùng Sơn Nam thị chỉnh thể tình huống có lẫn nhau đẩy lẫn nhau tiến tác dụng, nhưng là Thiên Thủy thị bên kia phát triển hóa chất thành, nhưng lại có tiên tiên không đủ. Hoặc là nói Thiên Thủy thị bên kia tiến lên quá nhanh, ngược lại bất lợi cho hóa chất thành phát triển. Nói ra lời nói này thời điểm, Trương Nguyên Khánh xác thực không có mang thành kiến đối đại Thiên Thủy thị. Đây cũng là ý tưởng chân thật của hắn. Mặc kệ Diệp Phó tổng nghe có cảm nhận gì, Trương Nguyên Khánh nếu nói cũng chỉ có thể nói cho cùng. Trương Nguyên Khánh thành khẩn nói tới Thiên Thủy thị tình huống, Sơn Nam thị bên này nông nghiệp vốn là có cơ sở, Thiên Thủy thị hóa chất nghiệp lại là bắt đầu từ số 0. Thứ yếu chính là Sơn Nam thị là phát triển nông nghiệp nơi tốt, mà Thiên Thủy thị từ tiên tiên tới nói, phát triển hóa chất còn cần một loạt thích phối công trình. Trương Nguyên Khánh cường điệu điểm ra, Thiên Thủy thị hiện tại hóa chất thành phát triển được hừng hực khí thế, nhưng là chúng ta không được coi nhẹ ba điểm vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là an toàn, Thiên Thủy thị hóa chất an toàn giám thị lực lượng còn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Vấn đề thứ hai chính là hoàn cảnh, bảo vệ môi trường xử lý phương diện, Thiên Thủy thị phải chăng đã làm tốt chuẩn bị, phải chăng có thể trình độ lớn nhất tiêu trừ bảo vệ môi trường thai hoàng ẩm. Vấn đề thứ ba, ta cảm thấy vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là tại như thế cao tốc độ phát triển một chút, Thiên Thủy thị chỉnh thể quy hoạch phải chăng đã luận chứng hoàn thiện. Hóa chất không giống với nông nghiệp, liên lụy các mặt. Một khi xây thành đằng sau, liền muốn nghĩ đến 10 năm thậm chí 20 năm về sau. Ta cảm thấy Thiên Thủy thị đến bây giờ, còn không có làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Kỳ thật trong ba vấn đề này, vấn đề an toàn ngược lại là Trương Nguyên Khánh nghĩ đến nhiều nhất. Hắn đã từng gọi điện thoại cho Bảo Dũng thời điểm, hiểu rõ phương tiện tương quan kiến thiết. Bảo Dũng thẳng thắn Thiên Thủy thị bên kia hệ thống an toàn kiến thiết vẫn còn một cái giai đoạn khởi đầu. Thậm chí Bảo Dũng còn mịt mờ biểu thị Thiên Thủy thị tình huống hay là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Trương Nguyên Khánh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn đối với Bạch Ngọc Ý có lẽ có ý kiến, cũng muốn chiến thắng đối phương. Nhưng là Trương Nguyên Khánh kiên quyết không cho phép có người cầm vấn đề an toàn làm giành lợi ích chính trị thủ đoạn. Làm sự tình có thể không từ thủ đoạn, nhưng là phải có điểm mấu chốt của mình. Tựa như Trương Nguyên Khánh không thể chịu đựng Thiên Khải Chủng Nghiệp tiến vào làm mẫu khu mở dạng, thật sự là hắn là muốn làm ra một phen công tích đến. Thế nhưng là cái này công tích không có khả năng là hư công, cũng không thể lấy hy sinh cho ở lợi ích. Nếu không phải cái này kiên trì, Trương Nguyên Khánh chỉ cần gật gật đầu, để Thiên Khải Chủng Nghiệp tiến đến, trong thời gian ngắn cũng có thể đem làm mẫu khu làm được ra dáng. Thiên Thủy Thị bên kia tình huống cũng là dạng này, Trương Nguyên Khánh thời điểm ra đi, kỳ thật có thể trực tiếp giấu giếm Thiên Chỉ sự tình, thậm chí âm u một chút, để một số người âm thầm phá hủy Thiên Chỉ, như vậy Tiết Thị tập đoàn đầu tư có thể trực tiếp ngâm nước nóng. Trương Nguyên Khánh cũng không có làm như vậy, mà lại tại ẩn ẩn phát giác Bảo Dũng có ý nghĩ này đằng sau, lựa chọn lập tức đem bí mật này thông chi cho Bạch Ngọc Ý, có lẽ tại một chút kinh nghiệm phong phú lao chính khách trong mắt, Trương Nguyên Khánh thủ đoạn không đủ tàn nhẫn. Nhưng là hắn cũng không muốn trở thành như thế chính khách, hắn mặc dù không phải quân tử, thế nhưng là cũng biết cái gì là có việc nên làm, cái gì là có việc không nên làm. Chính là có dạng này nguyên tắc, giờ phút này nói ra thời điểm, Trương Nguyên Khánh cũng là có chút không thẹn với lương tâm. Diệp Phó tổng như có điều suy nghĩ, sau một hồi lâu nói ra, ngươi nói những này, ta sẽ thật tốt nhìn xem. Sau khi nói xong, Diệp Phó tổng cũng không có cùng Trương Nguyên Khánh tiếp tục trò chuyện cái gì, mà là để Trương Nguyên Khánh rời đi. Trương Nguyên Khánh rời đi về sau, lập tức đi cha vợ chỗ thuê lại địa phương. Chu Cường Bân đã sớm chào hỏi, từ Diệp Phó tổng nơi này đi ra, muốn trước tiên đi chỗ của hắn. Điều này nói rõ, Chu Cường Bân cũng vì Trương Nguyên Khánh lau một vệt mồ hôi. Chu Cường Bân đã sớm đang chờ hắn, nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đằng sau, liền lập tức hỏi thăm tiến về Diệp Phó tổng nơi đó trải qua. Đang nghe Trương Nguyên Khánh làm cống hiến, đạt được nông nghiệp bộ chuyên gia cùng hình lao gia tử, phùng lao tán thành đằng sau, hắn cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thế nhưng là đang nghe Trương Nguyên Khánh cùng Diệp Phó tổng đàm luận Thiên Thủy thị hóa công thành cùng Sơn Nam thị kỳ phạm khu ưu khuyết thời điểm, hắn không khỏi nhíu chặt lông mày. Trương Nguyên Khánh nhìn xem cha vợ nhíu chặt lông mày, không khỏi hỏi: "Cha, ta cái này ăn ngay nói thật, có thể hay không gây nên Diệp Phó tổng không tốt phản ứng?" Cảm nhận được Trương Nguyên Khánh lo lắng, Chu Cường Bân khoát tay áo: "Ngươi cũng có khác cái gì gánh nặng trong lòng, những vấn đề này nào có cái gì tiêu chuẩn đáp án đâu. Mà lại nghe Diệp Phó tổng ý tứ, cũng là muốn hiểu rõ An Bắc tỉnh tình huống thật. Chỉ bất quá, ngươi như vậy ngay thẳng đánh giá Thiên Thủy thị hóa công thành, chỉ sợ sẽ gây nên một số người đối với ngươi cái nhìn." Bạch Ngọc Ý tiến về An Bắc tỉnh là có một ít cấp độ sâu ý nghĩa, ngươi có thể hiểu thành hắn là bọn hắn phe phái đưa đi An Bắc tỉnh một cái nhân vật mấu chốt. Ngươi cùng hắn mâu thuẫn, ta muốn đã khiến cho một số người bất mãn. Trương Nguyên Khánh biết, Diêm phái cao tầng sớm tại Diêm Văn Chí thoái ẩn thời điểm, liền làm ra từ bỏ An Bắc liên chiến tể lỗ lựa chọn. Lúc này mới có Bạch Ngọc Ý sau lưng lực lượng thuận thế muốn đi vào An Bắc, mà Bạch Ngọc Ý sau lưng lực lượng đem hắn đẩy lên An Bắc tỉnh, tự nhiên là một cái vô cùng trọng yếu bố cục. Kết quả chính mình ngay từ đầu liền cùng Bạch Ngọc Ý sinh ra mâu thuẫn, đồng thời hiện tại lại muốn cùng Bạch Ngọc Ý võ đài. Chỉ sợ lần này liền xem như thắng, cũng muốn đối mặt Bạch Ngọc Ý sau lưng lực lượng bất mãn. Trương Nguyên Khánh nghĩ tới đây, cũng cảm thấy một loại người trong giang hồ, cảm giác thân bất do kỷ. Trương Nguyên Khánh thực tình tỉnh giáo: "Cha, vậy ngươi nói ta phải làm gì?" Chương 1195 vô tâm làm ác, dù ác không phạt. Chương 1195 vô tâm làm ác, dù ác không phạt. Chu Cường Bân đối với Trương Nguyên Khánh đụng phải phiền phức, cũng cảm thấy khó giải quyết. Dù sao hắn tại An Bắc tỉnh thời điểm, đã coi như là phiền toái rất lớn. Lúc kia Diêm Văn Chí một lòng áp chế chính mình, mà hắn đụng phải đối thủ cũng chính là Hầu Tuyển Niên loại này. Hầu Tuyển Niên gia hỏa này thuộc về vô dụng chi dụng, hoàn toàn chính là Diêm Văn Chí đối ngoại thả bằng khói. Cho nên Chu Cường Vân hoàn toàn là nghiền ép thức, tại Trương Nguyên Khánh trợ giúp phía dưới, chịu được các phe áp lực, cuối cùng đến hôm nay. Chân chính hồi tưởng lại, Chu Cường Vân cũng không thể không thừa nhận, liền xem như hắn đụng phải Hầu Tuyển Niên tình huống kia, đều trải qua rất gian nan. Trương Nguyên Khánh tình cảnh hiện tại, so với chính mình lúc kia còn muốn phiền phức. Phía trên Hồ Chí Công đối với hắn là cao mở thấp đi, vừa mới bắt đầu thời điểm, khẳng định là rất thưởng thức. Về sau vô luận là bởi vì Bạch Ngọc Ý hay là Hàn gia sự tình, hiện tại hiển nhiên có chút kính nhi viên chi. Lâm Phong Vân còn không có hoàn toàn có thành tựu, chỉ là từ Hồ Chí Công trên tay, dần dần cầm lại một chút quyền lực mà thôi. Mà lại nguyên bản Lâm Phong Vân có Từ Thứ hỗ trợ, về sau Từ Thứ bị điều đi đằng sau, hiện tại cái này Diêm Thành Đạo hiển nhiên đối với hắn cũng không ưa, cái này khiến Lâm Phong Vân vẫn ở vào bị áp chế tình huống. Trương Nguyên Khánh tại trong tỉnh mượn không được lực, Bạch Ngọc Ý cũng là bị phía sau hắn phe phái trọng điểm bồi dưỡng, cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên là khắp nơi ăn thiệt thòi. Dựa theo bình thường logic, như vậy Trương Nguyên Khánh nên ngoan ngoãn phục tùng Bạch Ngọc Ý, hoặc là tận lực tránh cho cùng hắn tiến hành cạnh tranh. Thế nhưng là Chu Cường Bân biết lấy chính hắn tính cách, đều không nhất định có thể làm như vậy. Trương Nguyên Khánh tính cách cùng hắn vẫn còn có chút tương tự, cũng không phải có thể nhịn đủ phụ trọng tính cách. Cho nên đối mặt Trương Nguyên Khánh tình cảnh hiện tại, Chu Cường Bân nghĩ nói ra, việc đã đến nước này, bây giờ không phải là nói muốn tránh liền có thể tránh rơi. Cái này bất mãn đã tạo thành, như vậy đối mặt với ngươi chỉ có một con đường, đó chính là muốn thắng. Đây là Chu Cường Bân trong lòng một mực tuân theo lý niệm, chỉ cần mình không thua, cho dù là cùng đối phương ngang tay, vậy cũng có một mực động thủ tư cách. Một khi thua, liền sẽ bị người toàn bộ phủ định. Chỉ bất quá con đường này cực kỳ khó đi. Chu Cường Bân không khỏi có chút thở dài, không nghĩ tới chính mình cái này con rể cùng mình đường mở dạng là một đầu tràn ngập khiêu chiến đường. Trương Nguyên Khánh lại thông qua Chu Cường Bân lời nói, không khỏi có chút ý khác. Cha, ta rời đi An Bắc tỉnh như thế nào? Nghe được Trương Nguyên Khánh lời nói, Chu Cường Bân trong đầu hiện lên một cái từ, đó chính là đường cong xương bá. Tại bên trong thể chế, rất nhiều người đều là thông qua một chiêu này chuyển bại thành thắng, thậm chí đường rẽ vượt qua. Bất quá nghĩ đến Trương Nguyên Khánh hiện tại nhận lực chú ý, Chu Cường Bân cười khổ một tiếng, muốn nói biện pháp là biện pháp tốt, dù sao Bạch Ngọc Ý phía sau phe phái, muốn bất quá chỉ là An Bắc mà thôi. Thế nhưng là ngươi muốn rời khỏi, nhưng không có dễ dàng như vậy. Diệp phó tổng nhân vật như vậy cũng bắt đầu chú ý ngươi, làm mẫu khu chuyện bên này ngươi nói bỏ liền bỏ. Trương Nguyên Khánh nghĩ tới đây, cũng có chút không cam tâm. Dựa vào cái gì chính mình thành thành thật thật người làm việc, muốn cho Bạch Ngọc Ý bọn hắn nhường đường? Kỳ thật không chỉ có là làm mẫu khu, chính là thiên thủy hóa chất thành vậy cũng có chính mình một phần tử, cho dù là chính mình giả thần giả quỷ làm tới, đó cũng là dựa vào bản lãnh của mình. Thế nhưng là nghĩ đến cùng Bạch Ngọc Ý cạnh tranh, liền muốn đắc tội sau lưng của hắn phe phái, Trương Nguyên Khánh cũng không khỏi có chút khó chịu. Nghĩ đến phía sau muốn bái phòng An lão, Trương Nguyên Khánh nghĩ thầm, không như nghe An lão ý nghĩ. Chu Cường Bân biết được Trương Nguyên Khánh sẽ đi bái phòng An lão, không khỏi có chút giật mình. Trương Nguyên Khánh thẳng thắn, chính mình là dựa vào lấy Trịnh Giao quan hệ đi. Chu Cường Bân nghĩ đến một chút tin đồn, cũng không có nói thêm cái gì. Đợi đến Trương Nguyên Khánh cùng Chu Cường Bân cho tới đêm khuya, Trương Nguyên Khánh liền về Trịnh Giao bên kia đi. Đợi đến hắn đi đằng sau, Chu Cường Bân do dự một chút, gọi điện thoại cho nữ nhi của mình. Chu Y nhận được điện thoại thời điểm, thanh âm còn có chút lười biếng, nên là mới ngủ không lâu. Cha, ngươi quấy rầy ta mỹ dung cảm giác thời gian. Chu Cường Bân nhìn một chút thời gian, hoàn toàn chính xác hơi chậm một chút, không khỏi có chút áy náy. Đi, vậy ngươi ngủ tiếp, ta ngày mai sẽ hàn huyên với ngươi đi. Tạm biệt, ta đều tỉnh dậy. Ngươi gọi điện thoại tới hỏi cái gì? Có phải hay không hỏi một chút tâm Di A Di tình huống? Nàng hiện tại rất tốt, càng ngày càng trẻ. Không đa nghi Di A Di càng ngày càng xinh đẹp, liền sợ ngươi không ngủ yên giấc. Chu Y nghịch ngợm nói ra. Chu Cường Bân tức giận nói ra, ngươi tâm Di A Di bộ dáng gì? Trong lòng ta có bài. Thật muốn nàng ngày nào ghét bỏ ta cũng không hai lời. Cha ngươi ta ngoại trừ ngươi mẫu thân bên ngoài, những nữ nhân khác đều là cầm được thì cũng không được. Chu Y thì chật chật hai tiếng, sau đó nói, nếu không phải cùng ta trò chuyện tâm Di A Di, đó chính là muốn trò chuyện thúc của ta sự tình. Thúc của ta hẳn là vận khí không tệ đi, đêm nay cũng gặp đại nhân vật, phía sau mặc dù có phiền phức, nhưng là phiền phức cũng không lớn. Bạch Ngọc Ý người sau lưng, không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện. Chu Cường Bân không khỏi cảm khái một tiếng, ngươi nha đầu này, giống như biết tất cả mọi chuyện, có chút thông minh quá mức. Liền sợ về sau Nguyên Khánh có thể hay không chịu được ngươi, vạn nhất lại nhận một chút dụ hoặc, ta rất lo lắng các ngươi về sau. Chu Y lại cười cười, cha, ngươi cũng đừng có buồn lo vô cớ. Thúc của ta người này là một người đàn ông tốt. Nghe được Chu Y khẳng định như vậy, Chu Cường Bân hỏi ngược một câu, ngươi xác định như vậy? Chu Y lại cao thâm khó lường một câu, thúc của ta khẳng định là nam nhân tốt, bất quá cho dù tốt nam nhân, hắn cũng là nam nhân, mà lại tại bên trong thể chế cái này thu mượn, trông cậy vào hắn sẽ trở thành một cái bạch ngọc không tì vết người, bản thân cái này chính là không thể nào quá nghiêm khắc. Cha, ngươi có thể làm được à? Câu này hỏi lại, liền ngay cả Chu Cường Bân đều khiến cho có chút không tự tin. Đổi lại người khác tới hỏi, hắn khẳng định là lời lẽ chính nghĩa. Bất quá nữ nhi của mình tiểu yêu này nghiệt, liền ngay cả Chu Cường Bân cũng vung không ra lao đến. Chu Cường Bân chậm rãi thở dài một hơi, Nguyên Khánh xem như ta nhìn trưởng thành, nếu như theo ngươi nói như vậy, tại cái này thùng nhuận có thể đợi cho hiện tại, giống hắn dạng này hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Chỉ bất quá, trên người tơ hồng nhiều lắm. Tiểu tử này, thật sự là không khiến người ta bất lo. Nói đến đây một chút, Chu Cường Bân đều có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này nữ nhân duyên thật là không tệ, thế nhưng là ngươi phải nói hắn hoàn toàn dựa vào lấy nữ nhân trèo lên trên, tựa hồ cũng nói không đi qua. Liên lấy chính mình làm thí dụ, coi như Trương Nguyên Khánh không có cùng mình nữ nhi cùng một chỗ, chính mình làm theo sẽ cùng hắn trở thành bạn bao niên. Thế nhưng là cũng không thể phủ nhận, Chu Y Y Y cũng giúp hắn rất nhiều. Chu Y Y Y lại vì Trương Nguyên Khánh giải thích đứng lên, quyền lực là cái thứ tốt, coi như bên cạnh hắn không có những này tơ hồng, mặt khác tơ hồng cũng sẽ cuốn tới. Không thể không may mắn, thúc của ta ánh mắt vẫn còn rất cao. Bên người không có cái gì nát hoa đảo, đây cũng là trí tuệ của hắn. Tựa hồ là cảm nhận được Chu Cường Bân lo lắng, Chu Y Y cười nói bổ sung, ngài yên tâm đi, ta cũng là có điểm mấu chốt. Ngươi danh giới cuối cùng là cái gì? Điểm này, Chu Cường Bân biểu thị rất ngạc nhiên. Chu Y Y không chút do dự, hữu tâm làm thiện, dù thiện không thưởng. Vô tâm làm ác, dù ác không phạt. Chương 1196 An Lão Thê Tử. Chương 1196 An Lão Thê Tử. Chu Cường Bân nghe cái này mới 6 chữ, biết Chu Y Y là biết tất cả mọi chuyện. Cái này khiến hắn làm phụ thân, ngược lại trong lòng càng thêm khổ sở. Chu Cường Bân nhẹ nhàng nói ra, Y Y Y, kỳ thật ba ba không hy vọng ngươi thông minh như vậy, dù sao tuệ cực tổn hại sức khỏe. Ân, cha ngươi yên tâm, ta không phải loại kia tự tìm phiền não người. Chu Y Y ấm giọng tự an ủi mình phụ thân, nàng biết mình phụ thân là đau lòng chính mình, càng là người thông minh càng là sẽ chọn bao dung, mà bao dung một phương, luôn luôn không dễ chịu. Đi vào An gia thời điểm, Trương Nguyên Khánh đem chính mình cha vợ cũng mang đến. Kỳ thật luận quan hệ tới nói, Chu gia cùng An gia trước kia quan hệ liền rất tốt. Chu Cường Bân tuổi tác so An Sĩ Tề cùng Trịnh Giao còn lớn hơn được nhiều, cùng An lão ngược lại có chút cộng đồng chủ đề. Chỉ bất quá lần này tới, Chu Cường Bân cảm giác là lạ. An lão không hề đề cập tới sự tình khác, chỉ là đối với Trương Nguyên Khánh tình huống lệ cũ quan tâm. Về phần Trương Nguyên Khánh tình cảnh hiện tại, An lão chỉ là đưa hắn một câu, yên lặng chờ do đến. Còn nhớ rõ trước đó Trương Nguyên Khánh đụng phải vấn đề thời điểm, An lão đề cập qua để hắn rời đi An Bắc. Lần này, hắn nhưng không có xét chuyện này. Trong lời nói ý tứ, nên là để Trương Nguyên Khánh tiếp tục tại An Bắc đợi. An lão nói cái này gió, đến cùng là nơi nào phá tới gió? Cô này gió cũng không biết có thể cho An Bắc mang đến biến hóa như thế nào. Trương Nguyên Khánh tới thời điểm, An Sĩ Tề cùng An Tĩnh đều ở nhà. An Sĩ Tề ngược lại là rất an tĩnh, mà An Tĩnh liền lộ ra không yên tĩnh. Khánh ca, ngươi lúc nào lại thuê ta đương gia đình bác sĩ hoặc là cận vệ, ta ở nhà thực sự không ở lại được nữa. Ngươi chừng nào thì thuê ta, để Y gọi điện thoại cho ta là được rồi. An Tĩnh liễu díu, liền giống bị nhốt ở trong lồng không an phận chim nhỏ một dạng. An lão cho Trương Nguyên Khánh chỉ điểm một câu đằng sau, liền cùng Chu Cường Bân qua một bên nói chuyện tiếng đi. Đối với Chu Cường Bân tình cảnh, An lão hiển nhiên so với Trương Nguyên Khánh còn muốn quan tâm một chút. Dù sao Trương Nguyên Khánh trong thời gian ngắn không có bao nhiêu biến hóa. Chu Cường Bân đã đến rất khẩn yếu thời điểm, có thể hay không tại phát cải ủy tiến thêm một bước, đem liên quan đến phía sau một loạt sự tình. Trương Nguyên Khánh bị An Tĩnh quấn lấy đi phòng khách, nhưng không có nghĩ đến, đột nhiên thấy được một người, để An Tĩnh thật yên tĩnh trở lại. An Sĩ Tề nhìn thấy đằng sau, thần sắc hơi đổi, chậm rãi tiến lên chào hỏi, "Mẹ." An Tĩnh lập tức biến thành tiểu thư khuê các, tiến lên cùng mẫu thân mình chào hỏi. Trương Nguyên Khánh tự nhiên minh bạch, nữ nhân trước mắt này dĩ nhiên chính là An lão thê tử Hạ Lệnh Nghi. Lão nhân tuổi tác nên so An lão còn muốn lớn hơn một chút, bất quá dù là đã mặt mũi tràn đầy gió sương, nhìn vẫn là phi thường có khí chất. Nữ nhân này, nhưng là chân chính tiểu thư khuê các. Đối mặt nữ nhân này, Trương Nguyên Khánh không biết hẳn là làm sao đối mặt. Nữ nhân này là An Sĩ Tể cùng An Tĩnh mẫu thân, lẽ ra Trương Nguyên Khánh đứng nên muốn mời nàng một tiếng trưởng bối. Nhưng là Trương Nguyên Khánh đi vào An gia, là bởi vì Trịnh Giao mà đến. Mà Trịnh Giao thống hận nhất mấy người bên trong, nữ nhân trước mắt này chính là một cái trong số đó. Mặc dù nói đứng tại riêng phần mình trên lập trường nhìn, song phương đều là không có sai. Hạ Lệnh Nghi cùng An lão là vợ cả vợ chồng, về sau bởi vì thời đại kia phong ba, lúc này mới ly hôn tách ra. Hạ Lệnh Nghi trông coi một đứa bé, một mực đau khổ chờ lấy phong ba kết thúc, nguyên bản cho là liền có thể vợ chồng đoàn tụ. Kết quả phát hiện trượng phu của mình đã cùng những người khác kết hôn. Cũng chính bởi vì vậy, Hạ Lệnh Nghi đối với Trịnh Giao mẹ con là tràn ngập bài xích cùng chán ghét. Dù là Trịnh Giao mẫu thân qua đời, nàng cũng kiên quyết không cho phép Trịnh Giao nhập An gia. Nghe nói Trịnh Giao đến tứ cựu thành đằng sau, Hạ Lệnh Nghi cùng nàng ngẫu nhiên mấy lần chạm mặt, cũng đầy đủ đóng vai một cái không lớn hào quang nhân vật. Bất quá dù là nàng đối với Trịnh Giao mặc kệ không hỏi, giữa hai người cũng là một cái chết ú cục. Cho nên đối mặt nữ nhân này, Trương Nguyên Khánh là tràn ngập phòng bị. Không nghĩ tới, Hạ Lệnh Nghi chủ động đi tới, ngươi chính là Trương Nguyên Khánh đi. Trương Nguyên Khánh hô một tiếng a di, nên có lễ tiết vẫn là phải có, cho dù là hướng về phía An Sĩ Tề cùng An Tĩnh, cũng muốn đối diện trước cái này đã từng cho Trịnh Giao thống khổ nữ nhân duy trì vốn có tôn kính. An Sĩ Tề vội vàng nói, Nguyên Khánh là tới tìm ta cùng An Tĩnh, vừa mới An Tĩnh còn tại tranh cãi, lúc nào đi An Bắc tìm Y để chơi đâu? An Sĩ Tề cố ý cường điệu, Trương Nguyên Khánh là chú ý để lão công thân phận này. Hạ Lệnh Nghi nhẹ gật đầu, bất quá lại nhìn xem Trương Nguyên Khánh nói ra, nghe nói Trịnh Giao là ngươi trị kết nghĩa. Trương Nguyên Khánh không chút do dự thừa nhận, đúng vậy, Trịnh Giao không chỉ có là ta trị kết nghĩa, mà lại là ta rất thân cận đồng thời rất tôn kính người. Nếu đối phương chỉ ra, Trương Nguyên Khánh cũng đi theo liền chỉ ra. Hán điểm ấy dũng khí vẫn phải có, cùng lắm thì chính là bị đuổi đi ra, vậy cũng không có quan hệ gì. Hạ Lệnh Nghi không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là nhàn nhạt đối với An Tĩnh nói ra, trong phòng ta để đó một đôi đũa ngà, giúp ta mang tới đưa tới, tạm thời cho là quà ra mắt. Trương Nguyên Khánh không nghĩ tới, Hạ Lệnh Nghi không chỉ có không có giận cá chém tớt, ngược lại còn muốn cho mình đưa lên một phần lễ gặp mặt. Nói xong lời nói này đằng sau, Hạ Lệnh Nghi liền thản nhiên rời đi. An Tĩnh nghe lời đi lấy đũa ngà đưa tới, đũa vẫn là dùng một cái hộp chứa, nhìn vô cùng đẹp đẽ. Trương Nguyên Khánh còn có chút nghi hoặc, lần thứ nhất gặp mặt liền đưa chính mình cái này có kỷ niệm ý nghĩa lễ vật, cũng không biết là có ý gì. An Tĩnh ở một bên nói ra, Khánh ca, mẹ ta đưa ngươi đũa, có phải hay không bảo ngươi nhanh lên xéo đi ý tứ? Trương Nguyên Khánh nguyên bản hảo tâm tình, bị An Tĩnh một câu liền phá hủy. Khoan hay nói, cái này ngụ ý thật là có như vậy một chút giống. Cũng may hay là có người biết chuyện, An Sĩ Tề tức giận mắng, ngươi đọc qua sách không có, ngay ở chỗ này nói mỏ. Bình thường đũa cùng bát là đưa cho cái đĩa, tỉ như cha nuôi mẹ nuôi đưa bát đũa cho con nuôi, con gái nuôi, ý là ăn cha nuôi mẹ nuôi cơm, thưởng cha nuôi mẹ nuôi phúc. Cho An Sĩ Tề như thế một giải hoặc, Trương Nguyên Khánh vừa rồi cảm thấy có chút dễ chịu nhiều. Hắn nghĩ tới, chính mình quê quán bên kia giống như cũng có chuyện này. Cha nuôi mẹ nuôi bình thường đưa nhận kết nghĩa tiểu hài, đều khẳng định có bắt đũa. Bất quá Trương Nguyên Khánh là Trịnh Giao em kết nghĩa, bàn về quan hệ đến, có thể cùng An lão trèo lên một chút kết nghĩa. Nhưng muốn nói cùng Hạ Lệ Nghi, vậy thì thật là có chút không đáp bên. Trương Nguyên Khánh đem đũa thu xuống tới, sau khi trở về cùng nhau đặt ở Trịnh Giao nơi đó. Trịnh Giao là muốn ném đi hay là giữ lại, chính mình cũng đều không quan trọng. Đi theo An Sĩ Tể cùng An Tĩnh cùng một chỗ, đem An ra đi dạo một lần. Lúc trở lại lần nữa, An lão cùng Chu Cường Bân đã trò chuyện không sai biệt lắm. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh mang theo lễ vật trở về, không khỏi có chút kỳ quái. Khi biết là vợ mình chỗ đưa, An lão sửng sốt một chút, sau đó thở dài một hơi. An lão đối với Trương Nguyên Khánh nói ra, yên tâm đi, ngươi Hạ A Di đối với ngươi không có cái gì địch ý, về sau nhìn thấy, muốn chủ động chào hỏi. Nói không chừng, ngươi cái này Hạ A Di ngày nào còn có thể giúp ngươi một cái. Nghe được An lão nói như vậy, Trương Nguyên Khánh mới nhớ tới, vị này Hạ A Di bối cảnh tựa hồ cũng là có chút không đơn giản. Chương 1197 đại quyền trong tay, chương 1197 đại quyền trong tay, thậm chí có thể nói, Hạ Lệnh Nghi tự thân bối cảnh năng lượng, nên là An lão cũng không có cách nào coi nhẹ tồn tại. Dù sao Trương Nguyên Khánh trước đó nghe Chu Y Y Y nói qua, năm đó An lão về tứ cửu thành, cũng là bởi vì An gia xảy ra chuyện, hay là dựa vào Hạ Lệnh Nghi gia tộc mới chống phù hạ. Cho nên Hạ Lệnh Nghi tuy nói là An lão thế tử, bất quá ở nhà địa vị cũng không so An lão thấp. Hạ Lệnh Nghi tặng này đôi đũa, lại có thể để An lão cảm thấy, Hạ Lệnh Nghi sau này có lẽ có thể trợ giúp Trương Nguyên Khánh một lần. Trương Nguyên Khánh cảm thấy, đũa này thật đúng là phải thật tốt bảo tồn tốt. Lúc ăn cơm, Hạ Lệnh Nghi cũng không có xuất hiện. Từ nói chuyện phía bên trong, Trương Nguyên Khánh cũng có thể cảm nhận được Hạ Lệnh Nghi cùng An lão ở giữa tình cảm, nên cũng là rất nhạt. Trương Nguyên Khánh đang dùng cơm thời điểm, hắn cảm thấy không cần thiết giấu giếm, còn đem trước đó Diệp Phó tổng hỏi hắn sự tình nói một lần. Đối với cái này An lão chỉ là nói với hắn, làm mẫu khu sự tình, và ngươi đưa lên mấy cái đồ vật, lại thêm cùng ba tạm công ty hợp tác, trên cơ bản không có vấn đề gì. Về phần Bạch gia tiểu tử kia, tựa hồ cũng sắp trở thành ác mộng của ngươi, ngươi nói thật, ngươi cùng hắn cạnh tranh, có hay không lực lượng? Trương Nguyên Khánh cau mày, nếu như chỉ là dựa vào bản sự, Trương Nguyên Khánh vô ý thức liền chuẩn bị nói, nếu như là bằng vào tự thân năng lực đến nói chuyện, chính mình hay là có lực lượng. Chỉ là lời này, chính hắn đều nói không ra miệng. An lão cười đánh gãy, lời này không nên từ trong miệng của ngươi nói ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn tại bên trong thể chế, tìm kiếm hoàn toàn công bằng a? Nếu như muốn nói công bằng lời nói, ngươi nhiều lần như vậy đặc biệt, đây tính toán là cái gì đâu? Trương Nguyên Khánh cũng biết, vừa mới chính mình nói lời nói, có vẻ hơi ấu trí. Hắn thành khẩn nói ra, từ lúc đi đến vị trí này, kỳ thật ngược lại dũng khí đều thiếu đi, làm rất nhiều chuyện, lo lắng rất nhiều. An lão còn nói thêm, ngươi có ý nghĩ này mới là đúng, càng là đi lên ngươi liền càng phải bảo trì hiện tại cẩn thận. Biết lợi hại nhất kỳ thủ là ai a? Trương Nguyên Khánh không hiểu ý nghĩa, An lão chậm rãi nói ra, lợi hại nhất kỳ thủ chính là không phạm sai lầm mỗi một bước cờ người. Trên đời có loại người này a? Trương Nguyên Khánh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái gì gọi là không phạm sai lầm mỗi một bước cờ? Khi một nước cờ đi ra thời điểm, có lẽ liền liền đối thủ cũng không biết là không phải là sai. Nếu quả thật có loại người này tính toán không bỏ sót, vậy liền quá kinh khủng. Bất quá loại người này, liền xem như còn sống cũng khẳng định là mệnh không lâu dài. An lão cười cười không nói gì, An Sĩ Tề lại tựa hồ như sớm có đáp án, coi ngươi một nước cờ đều không đi thời điểm, ngươi liền sẽ không sai lầm. An lão cũng không có đánh giá An Sĩ Tề nói rất đúng sai, lão gia tử này rất ít đem ý nghĩ của mình áp đặt cho người khác, phần lớn là ưa thích lấy dẫn dắt thức đặt câu hỏi. Đi một chuyến An gia đằng sau, Trương Nguyên Khánh bồi tiếp Trịnh Giao đem tứ cựu thành điểm du lịch lại đi dạo một lần, nghỉ ngơi thật tốt 3 ngày giả. 3 ngày sau đó, Trương Nguyên Khánh về tới An Bắc tỉnh Sơn Nam thị. Chuyến này đi ra ngoài, Trương Nguyên Khánh cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ. Sau khi trở về trong buổi họp thường ủy, Trương Nguyên Khánh mang về tin tức, làm cho cả bàn tử đều kinh hãi. Trương Nguyên Khánh mang theo cùng ba tạm công ty ý hướng hợp tác bay về chuyển tới. Cung địch dẫn đầu nói, ta đề nghị toàn thể đồng nghiệp lấy vỗ tay hướng chúng ta Trương thư ký dồn lấy chân thành cảm tạ cùng kính ý. Tại cung địch dẫn đầu xuống, đám người nhao nhao vỗ tay. Kỳ thật từ cung địch biểu hiện đến xem, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trương Nguyên Khánh cũng xem chừng, Hồng Thiếu đem chuyện này sớm đã nói với hắn. Bất quá cung địch vẫn biểu hiện được như là vừa mới biết được dạng này tin tức kinh ngạc. Ta nhìn Trương thư ký là chúng ta Sơn Nam thị đại phúc tinh, tại chiêu thương dẫn tư khối này năng lực, toàn bộ An Bắc tỉnh không người ra Trương thư ký nó phải à? Lời nói này mặc dù có thổi phồng hiểm nghi, bất quá đám người nghe cũng không có phản bác lập trường. Trương Nguyên Khánh hoàn toàn chính xác quá mạnh, ở trên trời nước thị thời điểm, hỗ trợ kéo tới Tiết thị tập đoàn mạnh như vậy hữu lực phía hợp tác. Hiện tại Sơn Nam thị càng là trực tiếp nhắm chuẩn quốc tế hóa. Ba tạm công ty tiến vào Sơn Nam thị, có thể nhận chú ý hầu như không cần nhiều lời. Hạ Vi Hào nhìn trước mắt tiểu tử này, trong lòng lại lần nữa bùi ngùi mãi thôi. Tiểu tử này thật đúng là có chút tà a, thật sự là vấn đề gì đến trên tay hắn đều có thể lấy các loại không tưởng tượng được phương thức giải quyết. Trước đó cung địch mang tiết tấu, muốn để Thiên Khải chủ nghiệp tiến vào làm mẫu khu, Hạ Huy Hào nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là có vài. Làm tổ công cán bộ xuất thân, hắn mặc dù không hiểu lắm kỹ thuật, lại khẳng định hiểu thủ đoạn. Cung địch chậm chạp tạo áp lực, cuối cùng là có thể làm cho Trương Nguyên Khánh không chống đỡ được. Dù sao người đứng đầu có tự nhiên ưu thế, mang tiết tấu là phi thường thuận tiện. Thậm chí trong lúc thay đổi một cách vô tri vô giác, liền có thể đưa đến dẫn đạo tác dụng. Cung địch căn bản không cần chủ động tiến công, cũng không cần tận lực phòng thủ. Hắn chính là phát huy đầy đủ tốt người đứng đầu dẫn hướng tác dụng, liền đã đủ. Mà cái này Thiên Khải chủ nghiệp nói không có vấn đề, Hạ Huy Hào cũng là không tin. Chỉ là hắn cũng không dám giống Thi Linh bọn người một dạng, nghĩa vô phản cố đi duy trì Trương Nguyên Khánh. Tại Hạ Huy Hào xem ra, Trương Nguyên Khánh muốn đem Thiên Khải chủ nghiệp hoàn toàn cự tuyệt ở ngoài cửa, hay là một loại không lý trí hành vi. Thế nhưng là sự thực là, Trương Nguyên Khánh thật làm được. Đi ra ngoài không đến một tháng, liền đem tin tức tốt mang về. Mà lại tại Hạ Huy Hào trong mắt, đây là một cái cự đại công tích. Một hạng này đầu tư hợp tác, tuyệt đối là phi thường hấp dẫn tỉnh ủy ánh mắt cử động. Cho nên có đôi khi, thật sự là không phục không được. Tại ba tạp công ty hợp tác tin tức tốt này tuần ra đằng sau, ban tử bên trong không khí cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản tại Sơn Nam thị liền có nhất định hy vọng Trương Nguyên Khánh, hy vọng lại một lần thăng lên đến đỉnh phong. Sau đó vài hạng đề tài thảo luận bên trong, đặc biệt là Thi Linh từ thị ủy bí thư trưởng ngược lại đảm nhiệm thị ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng cái này đề tài thảo luận bên trong, Trương Nguyên Khánh đã không cần tỏ thái độ, liền có người chủ động cho hắn tỏ thái độ. Mở miệng chính là bộ trưởng bộ tổ chức Trương Hải Tuyền, hắn trước tiên biểu thị ra duy trì. Hắn hiểu được, Trương Nguyên Khánh nếu như làm thành sau chuyện này, vị trí thị trưởng trên cơ bản là ván đã đóng thuyền. Trương Hải Tuyền cũng biết, chính mình không có kịp thời leo lên chiếc thuyền này, nhưng là bây giờ mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa muộn. Lên không được thuyền không sao, thế nhưng là đứng sai đội ngũ vậy thì phiền toái. Kết quả những người khác ý nghĩ, cùng Trương Hải Tuyền không sai biệt lắm. Hạ Huy Hào không thể không thừa nhận, chính mình từ cơ quan xuống tới, linh hoạt như vậy tính hay là có chỗ khiếm khuyết. Đợi đến hắn tỏ thái độ thời điểm, trên cơ bản đã coi như là nhất trí thông qua được. Cung địch a cười một tiếng, vậy liền vỗ tay thông qua. Lại một lần nữa tiếng vỗ tay vang lên, đề tài thảo luận chân chính thông qua. Trương Nguyên Khánh dưới cờ Thi Linh, rốt cục đã được như nguyện. Thi Linh phi thường kích động, mặc dù cấp bậc không có đổi, thế nhưng là trùng quy là giật giật. Mà lại đây là một cái tốt đẹp dấu hiệu, Thi Linh biết mình không cùng là người. Lần này, tất cả mọi người xem như khổ tận cam lai. Kỳ thật nhìn xem cung địch biểu hiện, liền có thể biết Trương Nguyên Khánh hiện tại khí thế làm người ta không thể đương đầu. Chương 1198 Hồ Chí Công cảm xúc chương 1198 Hồ Chí Công cảm xúc đảng ủy hội kết thúc về sau, cung địch không có đứng dậy. Mà Trương Nguyên Khánh vừa mới khởi thân, liền đưa tới tất cả mọi người chú ý, Trương Nguyên Khánh cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, tất cả mọi người nhìn xem chính mình. Trương Nguyên Khánh không cùng những người khác nói chuyện, chỉ là thu thập cuốn vợ đứng dậy rời đi. Lúc này, mới có người lục tục đứng dậy. Cung địch vẫn luôn không có đứng dậy, Hạ Huy Hào ngồi ở bên cạnh hắn mặt không biểu tình. Cung địch đột nhiên cảm khái một tiếng, "Hạ thư ký, ta cảm thấy ta niên kỷ hay là lớn." Hạ Huy Hào nghĩ nghĩ trả lời, "Cung thư ký, ngài đến Sơn Nam thị là tin được, ngài ưu thế là trải qua gió, gặp qua mưa, đối mặt làm việc nhiệm vụ, càng ung dung không đổi, thủ đoạn ứng đối càng đa dạng hơn, phân rõ nặng nhẹ, càng có trật tự. Tình ủy để ngài tới, khẳng định là có một phen đặc biệt dụng ý người trẻ tuổi đang hoa, ngài chỉ là cam tâm lá xanh mà thôi." Bị Hạ Huy Hào kiểu nói này, cung địch cười cười, "Lão Hạ, ngươi thật không hổ là tổ công đi ra nhân tài." Hạ Huy Hào cười cười không nói gì thêm, hắn chỉ là biểu đạt một cái thái độ mà thôi. Cung địch đứng dậy về tới phòng làm việc của mình, hắn gọi một cú điện thoại ra ngoài, "Hồng thiếu, nhiệm vụ của ta xem như thất bại, ngài không bằng đổi người khác lên đi." Hồng Cự Vĩ thanh âm bình thản, "Cung ca, ngươi cảm thấy ngươi thua à?" "Tại sao phải cảm thấy mình thua?" Cung địch cười khổ đáp lại, "Kỳ thật ta trước khi đến, ngươi nên nghĩ đến cái này kết quả. Trương Nguyên Khánh người như vậy, không phải ta có thể đè ép được. Cho nên ta đến đằng sau, đến bây giờ không có chủ động công kích một lần, chỉ là như vậy hành vi, muốn thắng qua Trương Nguyên Khánh, không khác người si nói mộng." Lời nói này là cung địch nội tâm một bạch, hắn mặc dù giấu trong lòng cùng Trương Nguyên Khánh không giống với ý nghĩ, đi tới Sơn Nam thị. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối không dám cùng Trương Nguyên Khánh chính diện tác chiến, hắn biết người trẻ tuổi này sắc bén cùng hung mãnh. Thế nhưng là như thế quanh co phía dưới, chỉ có thể nói chính mình không có xảy ra chuyện, đối phương là khẳng định chiến thắng. Hồng Cự Vĩ lại chậm rãi thở dài một hơi, "Cung ca, có lẽ cách làm của ngươi mới là đúng. Cái này Trương Nguyên Khánh hoàn toàn chính xác không đơn giản, ta trước đó nghĩ sai, cũng may mắn ngươi ổn định. Thiên Khải Trùng Nghiệp sự tình tạm thời tính toán, có Trương Nguyên Khánh ở chỗ này, Thiên Khải Trùng Nghiệp vào không được." Cung địch nghe lời này, trong lòng cũng là bùi ngùi mai thôi, hắn thăm dò tính hỏi, "Hồng thiếu, cái này Thiên Khải Trùng Nghiệp thật sự có vấn đề à?" Đổi lại trước đó, cung địch cũng không dám hỏi cái này. Nhưng là bây giờ khác biệt, dù sao đã không có biện pháp tiến vào Sơn Nam thị làm mẫu khu, cho nên hắn muốn biết một kết quả. Hồng Cự Vĩ nhưng không có nói cho hắn biết một cái lời rõ ràng, bất kỳ một cái nào chuyện mới mẹ vật đều là có phong hiểm, mà lại lịch sử tính hạn chế cũng cho chúng ta không có cách nào biết chuyện này chính xác hay không. Cho nên chúng ta nếu như đối với lịch sử phụ trách nói, rất nhiều chuyện cũng không biết làm sao làm. Vì làm tốt chuyện như vậy thì cần cho chúng ta một đạo trước bảo hiểm. Trương Nguyên Khánh vốn là một đạo cực kỳ tốt bảo hiểm, bản thân hắn có năng lực, mà lại cũng có một đám người giúp hắn giải quyết phiền phức. Để hắn tới làm tấm mục, có thể tiết kiệm đi rất nhiều hậu kỳ phiền phức. Chỉ tiếc, người này chúng ta khinh thường. Chuyện này, như vậy thôi. Hồng Cự Vĩ không có một câu nâng lên chuyện này chính xác hay không, thế nhưng là cung địch đã hiểu tính toán của đối phương. Sau lưng của hắn, diễn ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại mới có thể cảm giác được, chính mình trước đó làm được đến cỡ nào chính xác. Tại Sơn Nam thị các loại biến hóa bên trong, ba tạp công ty sắp đến hoạt động nghiên sự tỉnh, đã khiến cho toàn bộ thành thị nhiệt liệt tiếng vọng. Thậm chí tại tiết kiệm môi tin tức phía trên, liên tục nhiều lần báo cáo chuyện này. Ở tỉnh ủy thư ký trong văn phòng, Hồ Chí Công cùng Lâm Phong Vân ngồi cùng một chỗ. Hồ Chí Công khó được trong phòng làm việc tới tới lui lui đi một hồi, sau đó mới thở dài một hơi, Trương Nguyên Khánh là năng thần tướng tài a, ta thật không nghĩ tới, hắn đặt ở chỗ nào, đều có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lẽ ra chuyện như vậy, Hồ Chí Công hẳn là rất cao hứng, thế nhưng là mặt mày của hắn bên trong, vậy mà nhiều hơn một phần ưu sầu. Hay là Lâm Phong Vân thay hắn nói ra trong lòng lời nói, cây cao chịu gió lớn, thạch tú tại bờ sóng tất phá vỡ chi. Có đôi khi, quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt. Quang mang quá lấp loé, liền ngăn trở những người khác ánh sáng. Nghe được Lâm Phong Vân lời nói, Hồ Chí Công lại lần nữa thở dài một hơi, "Phong Vân à, hiện tại ngươi là nhất hiểu ta." Nguyên Khánh cái này tiệm lộ phong mang, có chút không phải lúc. Lời nói này, Hồ Chí Công nói ra rất nhiều bất đắc dĩ. Lâm Phong Vân lại nhẹ gật đầu, "Hồ thư ký, ta là hiểu ngươi, thế nhưng là người người trong lòng là có một cây cái cân. Công bằng chính nghĩa mãi mãi cũng là không thể thiếu. Chúng ta chủ chính một phương, có đôi khi không có khả năng duy bên trên cũng không thể duy bên dưới." Hồ Chí Công ngồi về vị trí của mình, khoát tay áo, "Ta lại làm sao không biết, chỉ là có đôi khi người không thể cùng mệnh tranh." Nguyên Khánh đồng chí rất không tệ, chỉ bất quá để cho ta nhớ tới Tùy Đường diễn tả Lý Nguyên Bá. Tùy Đường diễn tả Lý Nguyên Bá, tại cái này diễn nghĩa bên trong cơ hội là vô địch tồn tại, nhưng mà cuối cùng đang diễn nghĩa bên trong bị thiên lôi đánh chết. Ngoa cương anh hùng chuyện bên trong, Lý Nguyên Bá cũng bị miêu tả là tại sấm chớp rền vang thời tiết bên trong, bởi vì song truy rơi xuống mà bị sét đánh chết. Lâm Phong Vân nhìn về phía Hồ Chí Công, hắn cảm thấy trước mắt vị này lão hồ, không chỉ có là cảm thấy khó giải quyết, càng là đối với Trương Nguyên Khánh có chút lo lắng. Kỳ thật trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn cảm thấy Hồ Chí Công cố ý đang chen ép Trương Nguyên Khánh, là bởi vì Trương Nguyên Khánh dính tới Hàn gia sự tình. Hiện tại xem ra, Hồ Chí Công chỉ sợ còn có mặt khác lo lắng. Trong lịch sử Lý Nguyên Bá là bị trời mà giết, Hồ Chí Công phải chăng lo lắng Trương Nguyên Khánh bị cái nào đó trời mà giết? Cái này giết cũng không có nghĩa là tử vong, chỉ là đối với một chút càng cao hơn tầng lực lượng tới nói, tùy ý vừa ra tay không thể so với lôi đình uy lực nhỏ hơn. Từ góc độ này đi phân tích, Hồ Chí Công cũng là một cái quý tài người. Biết rất rõ ràng, Trương Nguyên Khánh tiếp tục như thế, khó tránh khỏi muốn đụng phải không thể địch lại tồn tại, cho nên chỉ có thể nhịn đau đi chân ép. Lâm Phong Vân không khỏi nghĩ đến Diêm Văn Chí, đời trước An Bắc tỉnh người đứng đầu, hắn tựa hồ cũng là bởi vì đủ loại nỗi khổ tâm, không thể không đi chèn ép môn sinh đắc ý của mình Chu Cường Vân. Hồ Chí Công ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Phong Vân, "Phong Vân đồng chí, ngươi là có thể minh bạch ý nghĩ của ta người, ta vẫn luôn biết. Ngươi cùng Nguyên Khánh quan hệ cũng không tệ, các ngươi Lâm gia có thể hay không duy trì Trương Nguyên Khánh?" Lâm Phong Vân không khỏi nhíu chặt lông mày, Hồ Chí Công cùng hắn không phải một loại người. Kỳ thật nói đến, Hồ Chí Công, Tùng Lỗi là một loại người, bọn hắn kỳ thật đối với Trương Nguyên Khánh là có cảm tình. Lâm Phong Vân cùng Bạch Ngọc Ý, Trình Quốc Đống, bọn hắn thuộc về một loại người. Hồ Chí Công biết, Trương Nguyên Khánh còn chưa tới bọn hắn cấp độ này, cho nên đụng phải Bạch Ngọc Ý dạng này, hạ chàng đến tuột cùng là như thế nào. Lâm Phong Vân nửa ngày không nói gì, Hồ Chí Công chậm rãi thở dài một hơi, "Phong Vân đồng chí, các ngươi Lâm gia có lẽ bỏ lỡ một cái đầu cơ kiếm lợi cơ hội thật tốt." Chương 1199 Phùng Như Long đến chương 1199 Phùng Như Long đến tại ba tạp công ty cao tầng đến trước đó, một cái để Trương Nguyên Khánh không có nghĩ tới người đi tới Sơn Nam thị. Người này chính là Phùng lão cháu trai Phùng Như Long. Mặc dù quá khứ tham gia qua Phùng Như Long tiệc cưới, bất quá Trương Nguyên Khánh đối với hắn ấn tượng không sâu. Hiện tại lại một lần nữa gặp mặt, mới biết được nguyên lai Phùng Như Long mặc dù không có tiến vào bên trong thể chế, cũng coi như nửa cái người bên trong thể chế. Phùng Như Long chỗ xí nghiệp là cả nước nổi danh lương thực tập đoàn, cái xí nghiệp này là phó bộ cấp đơn vị. Phùng Như Long làm một cái trung tầng, bàn về cấp bậc tới nói chỉ có thể nói chính sự cấp. Bất quá dạng này xí nghiệp, vị thấp quan trọng. Hắn tới sớm điều tra nghiên cứu Sơn Nam thị, nó mục đích cuối cùng nhất hay là tứ cựu thành bên kia đối với lần này hợp tác hy vọng. Không giống với hôn lễ dáng vẻ, Phùng Như Long lộ ra phi thường hòa bát. Rõ ràng tuổi của hắn so với Trương Nguyên Khánh còn lớn hơn một chút, thế nhưng là gặp mặt đằng sau lời nói cử chỉ đều không giống bên trong thể chế quy củ như vậy. Ngược lại mở miệng một tiếng "Trương ca", cảm giác chính là thả ra chim. "Trương ca, ta lần này tới, không chỉ có đại biểu lương thực tập đoàn, ta cũng là mang theo gia gia của ta hạ mệnh lệnh tới. Ngươi lần này hợp tác, gia gia của ta phi thường xem trọng. Nhiều năm như vậy, có thể làm cho gia gia của ta xem trọng người cũng không nhiều." Phùng Như Long mở miệng tất sách gia gia hắn, cái này khiến Trương Nguyên Khánh cũng cảm thấy kẻ trước mắt này giống như là một đứa bé không chịu lớn. Chẳng lẽ hắn không biết, gia gia hắn mới là hắn lớn nhất át chủ bài, am mà thường thường lớn nhất át chủ bài, tùy tiện là sẽ không lấy ra. Cũng có lẽ trong mắt bọn hắn, lá bài tẩy này đủ để ăn sạch tất cả. Trương Nguyên Khánh đã qua loại kia lấy cá nhân yêu ghét đi đối đãi người này thời điểm, cho nên đối với đối phương cáo mượn oan hùng, hắn cũng không mặt trần. Trương Nguyên Khánh cười cười, có thể làm cho Phùng lão như thế xem trọng, như vậy công việc của chúng ta cũng coi là phi thường đúng chỗ. Như Long huynh đệ sau khi trở về, muốn hay chúng ta lại nhiều nói tốt vài câu. Quả nhiên như thế thô thiển mông ngựa, để Phùng Như Long cười ha ha, lộ ra thật cao hứng. Vì bồi tốt vị công tử ca này, Trương Nguyên Khánh chuyên môn đưa ra thời gian. Đầu tiên là nhìn một lần làm mẫu khu, Trương Nguyên Khánh để Quách Vân Hữu chuyên môn an bài người, cho hắn kỹ càng giảng giải. Chỉ bất quá tại trong quá trình, có thể cảm giác được Phùng Như Long hứng thú quyết thiếu. Cho nên buổi chiều, Trương Nguyên Khánh mới an bài Phùng Như Long tại Sơn Nam thị từng cái điểm du lịch dạo chơi. Lúc này mới khơi dậy Phùng Như Long một chút hứng thú, rất hiển nhiên giá hỏa này đối với tinh khiết làm việc là không có hứng thú gì. Cho nên ban đêm lúc ăn cơm, Trương Nguyên Khánh an xếp tại Âm Sơn huyện, tìm một nhà có đặc sắc tiệc cơm, đồng thời an bài một số người tiếp khách. Phùng Như Long tiểu lượng rất tốt, liền ngay cả bồi rượu Quách Vân Hữu cũng rất nhanh bị hắn đem thả đổ. Trương Nguyên Khánh tiểu lượng không nhỏ, nhưng cũng bị hắn uống đến có chút không thể chịu được. Gia hỏa này ở đâu là nhắc tới trước kiểm tra công việc, xem chừng là chuyên môn đến buông lỏng. Vốn cho rằng cơm nước no nê còn kém không nhiều lắm, Phùng Như Long lại tại đi nhà xí thời điểm, nắm lấy Trương Nguyên Khánh cánh tay, "Trương ca, ta cái này thật vất vả đến một chuyến Sơn Nam thị, ngươi sẽ không cứ như vậy đuổi ta đi." Trương Nguyên Khánh đối với cái này đã có chút phản cảm, nếu không phải Phùng Như Long là Phùng lao cháu trai, hắn chỉ sợ sớm đã nhăn mặt. Bất quá, Trương Nguyên Khánh cũng minh bạch, bên trong thể chế rất nhiều người cũng chưa chắc so Phùng Như Long sạch sẽ hơn đi nơi nào. Huống chi đối phương nghiêm ngặt nói đến, chỉ là người của xí nghiệp, nhận ước thúc cùng chính mình là có rất lớn khác biệt. Trương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói, "Như Long huynh đệ, ngươi cần gì, có thể nói với ta đều có thể thỏa mãn ngươi." Phùng Như Long nghe vậy, lại cười lạnh một tiếng, "Trương ca, ngươi muốn nói như vậy, đó chính là không có thành ý." Đây cũng là cho Trương Nguyên Khánh lên độ khó, xem ra đêm nay không cho hắn an bài minh bạch, Phùng Như Long liền muốn thành sự không có bại sự có dư. Huống chi, chớ xem thường nhân vật như vậy. Đối phương tự thân ngay tại cỡ lớn xí nghiệp nhà nước bên trong là mấu chốt cương vị, sau này có thể cần dùng đến nhiều chỗ. Huống chi, đối phương làm Phùng lao cháu trai ruột, tại Phùng lao bên kia là lời nói có trọng lượng. Đừng cho là đại nhân vật giống như gì thái thính mắt tinh, dù là chính là cổ đại minh quân, nhận người bên ngoài mê hoặc, cũng sẽ làm ra rất nhiều để cho người ta chuyện không nghĩ tới. Nếu như đối phương thật tại Phùng lao bên kia thổi bên cạnh gió, đối với mình cùng Sơn Nam thị tới nói, không thua gì phá gió lớn. Đi, vậy liền không nói. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi đằng sau, ta đến ăn bài. Như Long huynh đệ xin đừng nên cự tuyệt hảo ý của chúng ta. Trương Nguyên Khánh nói, liền gọi một cú điện thoại cho Hạ Quảng Lâm. Hạ Quảng Lâm nhận được điện thoại đằng sau rất kích động, hắn bây giờ đang ở cái này làm mẫu trong vùng. Cho nên nhận được điện thoại chạy tới, chính là Phùng Như Long tại thi thố tài năng thời điểm. Lúc này, Trương Nguyên Khánh đều cho hắn uống đến có chút mơ hồ. Hạ Quảng Lâm sau khi đến, xem xét Trương Nguyên Khánh trạng thái này, không nói hai lời cầm chén rượu lên liền đi cùng Phùng Như Long liều mạng đứng lên. Nhất là Hạ Quảng Lâm mặn chay phối hợp, một hồi liền để Phùng Như Long đối tốt với hắn cảm giác bạo dạn. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Hạ Quảng Lâm phụ trách cùng đi Phùng Như Long đi địa phương khác. Lúc này, Trương Nguyên Khánh uống đến có chút rơi vào mơ hồ, Hạ Quảng Lâm lại gần nói một câu, "Trương thư ký, cái này Phùng tổng là thân phận gì? Ta nhìn hắn đã không biết rõ tình huống, có cần hay không ta lưu lại một chút vật liệu?" Trương Nguyên Khánh minh bạch hắn ý tứ, trong nháy mắt có chút thanh tỉnh. Phùng Như Long gia hỏa này không phải cái uy hiếp gì, bất quá hắn dù sao cũng là Phùng lao cháu trai. Trương Nguyên Khánh động hàn ra, có lẽ Phùng lao có thể rộng lượng coi như hết thảy không có phát sinh. Nhưng là một khi bị người phát hiện, có người đối với mình cháu trai làm loạn, chỉ sợ đó chính là không chết không thôi. Vẫn là câu nói kia, lớn hơn nữa nhân vật, hắn cũng là người. Trương Nguyên Khánh hít mắt, đánh cho ta tiêu ý nghĩ này, không chỉ có không có khả năng làm loạn, mà lại muốn bảo đảm an toàn của hắn. Hạ Quảng Lâm minh bạch Trương Nguyên Khánh ý tứ, cái này an toàn chỉ cũng không phải là mặt ngoài sinh mệnh an toàn, còn muốn bảo hộ trên danh nghĩa an toàn. Hạ Quảng Lâm tự nhiên miệng đầy đáp ứng, đây là đang Âm Sơn huyện, hiện tại ai không biết, Âm Sơn huyện người đứng đầu, người đứng thứ hai đều là Trương Nguyên Khánh mê đệ. Hắn cũng bởi vì Trương Nguyên Khánh tự tay an bài quan hệ, chớ nhìn hắn liền một cái khoa cấp cán bộ, thế nhưng là cùng Âm Sơn huyện nhân vật số 1 số 2 đều bạn bè thân thiết. Nói một cách khác, ở chỗ này cũng rất có năng lượng. Đây cũng là bản lãnh của hắn, đó chính là tại bất kỳ địa phương nào đều như là cá trạch một dạng, có thể đánh cái động đi ra. Sợ sệt Hạ Quảng Lâm không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Trương Nguyên Khánh cảnh cáo nói, vị này Phùng tổng thân phận khác biệt, ngươi không cần bởi vì nhỏ mất lớn. Lấy hắn cái tuổi này nếu như xui xẻo nói, đã sớm xui xẻo. Đến bây giờ có thể có trạng thái này, chứng minh bọn hắn phía sau là có cao nhân chỉ điểm, hoặc là có người hộ giá hộ tống. Trương Nguyên Khánh gõ cũng là không có cách nào, dù sao loại chuyện này sơ sót một cái, chính là đại phiền toái. Tiểu nói này, Hạ Quảng Lâm liền hiểu, sau khi cơm nước xong, Hạ Quảng Lâm đã cùng Phùng Như Long rất quen thuộc, hắn cũng hướng Phùng Như Long hàn huyên một chút Sơn Nam thị có thể chơi địa phương, đang khi nói chuyện ngôn ngữ mập mờ. Phùng Như Long quả nhiên là gan rất lớn, lại thêm uống rượu, lập tức đánh nhịp đã sắp qua đi. Trương Nguyên Khánh mặc dù lo lắng, bất quá hất ra cái phiền toái này cũng rất tốt. Không nghĩ tới chính là, Phùng Như Long đem Trương Nguyên Khánh tay vỗ một cái, "Đi, Trương ca chúng ta cùng đi." Trương Nguyên Khánh lông mày không khỏi nhíu lại, Phùng Như Long cũng cau mày, "Trương ca, hay là các ngươi chàng tử có vấn đề, chính ngươi cũng không dám đi, ngươi để cho ngươi thủ hạ mang ta đi." Phùng Như Long ánh mắt đột nhiên nhiều hơn mấy phần nguy hiểm. Tên trước mắt này, giống như điên giống như ngốc, thế nhưng là khắp nơi vừa có cổ quái, để Trương Nguyên Khánh nhất thời còn không mò ra ý tưởng chân thật của hắn. Chương 1200 dạy ngươi nhập môn chi đạo, chương 1200 dạy ngươi nhập môn chi đạo, nếu như đổi lại trước kia, Trương Nguyên Khánh trực tiếp phiến hắn cũng có thể. Nhưng là bây giờ hoàn toàn chính xác qua độ tuổi huyết khí phương cương, hắn trầm mặc không nói. Hạ Quảng Lâm cười tiến lên, "Phùng ca, ta đến buổi ngươi. Chúng ta Trương thư ký còn bận điệu, không nhất định có rảnh." Phùng Như Long thu tay lại, trên mặt men say từ từ tiêu tán, lộ ra vẻ thất vọng thần sắc, "Trương ca, ngươi cái này xem ra cùng ta không phải người một đường a." Hạ Quảng Lâm thấy thế, vội vàng kéo một phát Trương Nguyên Khánh, "Trương thư ký, ngài nhìn Phùng ca đều thường tâm, ngài liền đem bận bịu sự tình đẩy đẩy, chúng ta cùng đi buông lòng một chút. Làm với tôi, khổ nhàn kết hợp." Nhìn xem Hạ Quảng Lâm hai đầu quên, Trương Nguyên Khánh chậm rãi lộ ra một cái dáng tươi cười, "Đi, vậy liền đi buông lòng một chút." Trương Nguyên Khánh cũng không mò ra Phùng Như Long là có ý gì, không bằng đi ngồi một chút. Có một số việc, cũng đừng e ngại như hổ. Nếu thật là một chút định lực không có, sớm muộn phải xui xẻo. Phùng Như Long lúc này mới khôi phục dáng tươi cười, lôi kéo Trương Nguyên Khánh cánh tay, "Này mới đúng mà, đến địa bàn của ngươi chơi, ngươi liền ném cá nhân theo giúp ta, đây cũng không phải là đạo đại khách. Ở trên đường Trương Nguyên Khánh cùng Phùng Như Long cùng một chỗ nói chuyện với nhau tự nhiên, hết thảy đều nhìn Hạ Quảng Lâm an bài. Hạ Quảng Lâm cũng là sử xuất tất cả bộ liếng, hắn lái xe mang theo hai người đầu tiên là đi làm mẫu khu ký túc xá, tìm cái không có giám sát địa phương lại đổi xe đi ra. Địa phương cũng không biết an bài thế nào, địa phương rất bí ẩn, là một cái câu lạc bộ tư nhân. Hạ Quảng Lâm dẫn người lúc tiến vào, cửa ra vào ngay cả cái bảo an đều không có. Trương Nguyên Khánh cũng coi là mở con mắt, hắn biết Hạ Quảng Lâm con đường dã, không nghĩ tới khắp nơi đều có quan hệ. Một mực tiến nhập xa hoa bao sương, Trương Nguyên Khánh sắc mặt như thường, không có chút nào khẩn trương hoặc là rụt rè. Khi hắn quyết định tới thời điểm, liền sẽ không có cái gì do dự bàng hoàng. Hắn thái độ này, để Phùng Như Long cao nhìn thoáng qua, say khướt ngồi đi qua, "Trương ca, lúc này mới đối thôi." Ẩn Dật, ngay cả cái này đều làm không được, phía sau ngươi đường chẳng lẽ một mực dựa vào kỳ ngộ. Trương Nguyên Khánh nghe được Ẩn Dật bốn chữ thời điểm, hơi sững sờ. Ngược lại là không nghĩ tới, câu nói này có thể từ trong miệng của hắn mặt nói ra. Phùng Như Long cười ha ha, "Trương ca, ngươi cũng đã biết ngươi khuyết điểm lớn nhất ở nơi nào." Trương Nguyên Khánh đối với mình là có thanh tỉnh nhận biết, bất quá hắn cũng hy vọng thông qua người khác thị giác nhìn xem chính mình. Ngươi người này mặc dù bề ngoài khiêm tốn, nhưng là trong xương cốt là rất kiêu ngạo. Ẩn tàng rất khá, chỉ bất quá hành vi cử chỉ còn có thể cảm nhận được. Ngươi có phải hay không cảm thấy con người của ta không có gì điểm sáng, dựa vào gia gia của ta quan hệ, ăn uống miễn phí. Phùng Như Long không ngần ngại chút nào nói. Trương Nguyên Khánh không có phủ nhận, hắn có thể cảm giác được đối phương đang cùng mình thổ lộ tâm tình. Lúc này, kể một ít dối trá lời nói, ngược lại là khách khí. Phùng Như Long chậm rãi nói ra, thế nhưng là đứng tại góc độ của ta, đời ta đều không đạt được gia gia của ta độ cao. Mà lại ta tính cách vốn cũng không ưa thích ngươi lừa ta gạt, nếu tâm tư không tại bên trong thể chế đấu tranh cùng thỏa hiệp bên trong, ngươi nói ta còn có cái gì buồn đầu? Đơn giản chính là ăn ngon một chút, mặc điểm tốt, chơi điểm tốt, hưởng thụ một chút nhân sinh. Đây cũng là ta tổ tông trải qua phần đấu, cho ta. Trương Nguyên Khánh lông mày có chút buông ra, hắn tựa hồ minh bạch Phùng Như Long ý tứ. Mọi người có mọi người cách sống, cũng không có ai cao thượng cũng không có ai đê tiện. Có đôi khi vô dụng chi dụng, đây là Diêm lão dạy mình, có ít người nhìn như vô dụng, nói không chừng có tác dụng lớn. Trương Nguyên Khánh nghĩ đến một người, đó chính là Ngô Hoa. Đi theo người mâu thuẫn, Trương Nguyên Khánh chính là không quen nhìn hắn. Đương nhiên đối phương cũng là không quen nhìn chính mình. Chính là bởi vì song phương đều không quen nhìn, cho nên mới không hợp nhau. Đến phía sau tại Hồ thị đụng phải thời điểm, đã là đối chọi gay gắt. Nhận biết người này, không có sinh ra trợ lực coi như xong, cuối cùng ngược lại trở thành trở ngại. Phùng Như Long từ tốn nói, ngươi vận khí rất tốt, luôn luôn có thể đụng phải một chút quý nhân tương trợ. Thế nhưng là về sau đâu, liền như là Vương lão, hắn một ngày nào đó muốn rời khỏi, ngươi còn có thể dựa vào ai? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng tuổi, ngươi có một ít địa vị bằng nhau, quan hệ tương cận bằng hữu a. Câu nói này trực chỉ Trương Nguyên Khánh thiếu khuyết, phải biết coi như nghiêm lập, vậy cũng lớn hơn mình không ít. Chân chính trong đám người đồng lứa, chính mình thật đúng là không có quan hệ gì hơi tốt bằng hữu. Như thế nào cùng những người này kết giao bằng hữu, như thế nào cùng những người này liên hệ, là một cái không thể tránh khỏi sự tình. Bởi vì thế hệ trước sẽ về hưu, đến lúc đó bên cạnh mình đều là người đồng lứa, cho đến lúc đó ngay cả người trợ giúp đều không có, như thế nào đặt chân? Về phần đánh như thế nào quan hệ, giống như hoàn toàn thông qua làm việc, cũng rất khó làm đến. Mà cái này thùng nhuộm bên trong, mọi người bộ dáng gì, kỳ thật rất nhiều trong lòng người đều nắm chắc, muốn dung nhập cái này thùng nhuộm tựa hồ chỉ có một cái biện pháp. Trương Nguyên Khánh minh bạch Phùng Như Long ý tứ, ngươi nói là tự ô. Phùng Như Long nhàn nhạt đáp lại, ngươi toàn thân tuyết trắng đi ra ngoài, liền sẽ có người nhịn không được hướng trên người ngươi dội nước bẩn, đối với ngươi tràn đầy ác ý, bởi vì mọi người không tin trắng tinh không tì vết, hoặc là không thể chịu đựng có người trắng tinh không tì vết, trên thực tế cũng không có trắng tinh không tì vết người. Ngươi mang theo bệnh thích sạch sẽ tâm lý, như vậy đường liền đi hẹp. Bên trong thể chế đồ vật ta không phải rất muốn hiểu, thế nhưng là có chút quy luật là trời sinh sinh trưởng ở trong thân thể. Ngươi cho là đấu tranh chính là tại trong bàn cờ a, thường thường thắng bại tại bên ngoài bàn cờ. Trương Nguyên Khánh nhìn về phía Phùng Như Long, không khỏi nheo mắt lại, trong lúc nhất thời không biết người này tới, đến cùng là vì thăm dò chính mình vẫn là vì khảo nghiệm chính mình, hoặc là vì người nào tới đối phó chính mình. Thật ở tu la trận, nhất định phải lúc nào cũng cảnh giác. Phùng Như Long lại không quan tâm, sau khi nói xong liền chơi chính mình. Mỗi người bên người đều an bài một cô nương, Trương Nguyên Khánh trong lòng thở dài một hơi, bất quá mặt ngoài bất động thanh sắc. Phùng Như Long thì là chơi đến hoa, ngồi ở bên cạnh hắn tiểu muội bị chọc cho nhánh hoa run rẩy, một hồi tràng cảnh cũng có chút khó coi. Trương Nguyên Khánh yên lặng uống rượu, bên cạnh tiểu muội vừa cười vừa nói, ngươi người này nhìn lớn hơn ta không được mấy tuổi, làm sao thâm trầm như vậy, xem xét liền không giống như là ở bên ngoài làm ăn lão bản. Đến nơi này, những này tiểu muội lá gan cũng rất lớn. Dù sao trong mắt bọn hắn, thân phận gì nam nhân đều chỉ là nam nhân mà thôi. Trương Nguyên Khánh cười nhạt một tiếng, vậy ngươi xem ta như cái gì? Tiểu muội suy nghĩ một lát, cũng không giống là lão sư đến hoàn cảnh này dù sao cũng hơi câu nệ. Ta nhìn ngươi giống như là làm quan, bằng không chính là trong xí nghiệp tiểu lãnh đạo. Trương Nguyên Khánh cười ha ha, vậy thì thật là mượn ngươi chúc lành, ta lúc nào làm tiểu lãnh đạo mời ngươi ăn cơm. Được, trong miệng của các ngươi mặt không có một câu lời nói thật. Lãnh đạo nên được càng lớn liền càng dối trá, kỳ thật cũng rất không có tí sức lực nào. Tiểu muội sắc bén phê bình, không có chút nào thèm quan tâm Trương Nguyên Khánh phản ứng. Trương Nguyên Khánh lại giống làm như có thật gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, có thể làm lãnh đạo, có mấy cái là chân thành người tốt. Lại nói, người tốt cũng không tới nơi này. Tiểu muội nhìn từ trên xuống dưới Trương Nguyên Khánh, giống như cười mà không phải cười, ngài loại người này không nên tới nơi này. Nói đi, tiểu muội cũng không để ý Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh nghĩ thầm, ngươi coi ta muốn đến. Nhìn xem những này nữ, nội tâm của hắn là một chút gợn sóng đều không có. Có lẽ đối với nữ sắc, chính mình hay là thủ được danh giới cuối cùng. Nghĩ như vậy, cảm giác ưu việt không khỏi lại tới. Trương ca ngươi xin cứ tự nhiên đi, ta có chút việc nhỏ đi ra ngoài một chuyến. Phùng Như Long chơi đến quên cả trời đất, nửa đường mang người liền đi ra ngoài. Về phần làm cái gì, đã không cần nói nhiều. Hạ Quảng Lâm kịp thời tới, lão bản, ngươi nếu là không dễ chịu trước hết rời đi đi, nơi này ta nhìn là được. Hạ Quảng Lâm lo âu nhìn xem Trương Nguyên Khánh, hắn một người ngoài cuộc đều có thể nhìn ra, Trương Nguyên Khánh ở chỗ này rất không thích ứng. Trương Nguyên Khánh lại lắc đầu, ngươi tới được vừa vặn, dạy một chút ta tại trường hợp này làm sao thích ứng hoàn cảnh. Phùng Như Long có một câu nói làm cho đối với, Trương Nguyên Khánh cảm thấy rất nhiều chuyện, vẫn là phải tiếp xúc. Đừng đem tư thái bưng quá cao, cao siêu quá ít người hiểu. Chương 1201 lại cháy lên đấu trí, chương 1201 lại cháy lên đấu trí. Trương Nguyên Khánh tuổi trẻ qua, nhưng là hắn nhưng không có lăn lộn qua. Từ nhỏ hắn chính là học sinh khá giỏi, đến đại học đằng sau cũng là một cái làm việc ngoài giờ học sinh tốt. Sau khi tốt nghiệp đi tới bên trong thể chế, từ sinh hoạt duyệt lịch đi lên nói, hắn thiếu khuyết một vòng, mà vòng này sớm muộn là muốn bổ sung. Phùng Như Long mềm chân trở về thời điểm, nhìn thấy Trương Nguyên Khánh cùng những người khác đang chơi xúc xắc, không khỏi nở một nụ cười, ngồi xuống uống một ngụm trà sau đó thở dài một hơi, đi, chúng ta trở về đi. Hạ Quảng Lâm đi ra ngoài trước thanh tràng, nhận được tin tức đằng sau, Trương Nguyên Khánh cùng Phùng Như Long mới cùng đi ra. Đem Phùng Như Long đưa đến địa phương đằng sau, Trương Nguyên Khánh thì là về tới phòng cho thuê. Hắn dù sao ngủ không được, thế là liền gọi điện thoại cho chính mình nhỏ quân sư. Chu Y Y Y nhận được Trương Nguyên Khánh điện thoại thời điểm, mặc dù là bị đánh thức, cũng rất cao hứng, thúc, nhớ ta. Trương Nguyên Khánh quả thật rất muốn niệm chính mình cái này tiểu tiểu thê, nhỏ quân sư, hắn ử một tiếng. Chu Y Y Y ăn một chút cười một tiếng, ngươi người này, một chút dấu ngon dấu ngọt cũng sẽ không nói, có đôi khi cùng đầu gỗ mở dạng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, giả vờ chính đáng dáng vẻ, để cho người ta ưa thích. Trương Nguyên Khánh vội ho một tiếng, cho dù là gọi điện thoại, hắn đối với loại này lời tâm tình đều rất khó nói ra miệng. Bất quá hai người đơn độc ở chung lúc kia mới có thể không chút kiêng kỵ nói ra trong lòng lời nói. Một câu giả vờ chính đáng, đánh giá đến ngược lại là rất đúng chỗ. Chu Y Y biết, Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại tới, khẳng định là muốn cùng mình trò chuyện một ít gì đó. Đây là hai người ăn ý, vừa mới bắt đầu thời điểm, Chu Y Y thường xuyên có thể tại cái giờ này nhận được điện thoại. Thế nhưng là theo Trương Nguyên Khánh ngày càng thành thục, dạng này điện thoại cũng thiếu, hai người lời tâm tình tự nhiên là nhiều. Chu Y Y thân mật hỏi, thế nào, là đụng phải sự tình gì? Trương Nguyên Khánh đem buổi tối hôm nay Phùng Như Long biểu hiện đều nói rồi một lần, cũng thẳng thắn chính mình đi theo. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, ta có chút đoán không ra, Phùng Như Long đêm nay mang theo ta chạy tới rốt cuộc là ý gì, bao quát hắn nói những lời kia, để cho ta suy nghĩ có chút loạn. Chu Y Y liền lại cười, thúc, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Phùng Như Long tới ý tứ, hẳn là muốn thân cận ngươi. Hắn hẳn là đại biểu cho một chút thế hệ thanh niên nhân vật, nhắc tới trước cùng ngươi tiếp xúc một chút. Thế hệ thanh niên. Trương Nguyên Khánh nghe vậy vẫn không nghĩ thông, hắn biết Chu Y Y nói thế hệ thanh niên là người nào, nên là cùng Bạch Ngọc Ý một loại người. Thế nhưng là những người này, tại sao phải chú ý tới mình? Chu Y Y cho hắn trực tiếp giải thích nói, đại khái là cùng Lâm lão sư có quan hệ, nàng ngay trước mặt của nhiều người như vậy, giơ lên ngươi một tay. Dựa vào lực ảnh hưởng của nàng, đủ để cho càng nhiều người chú ý tới ngươi. Mà lại ngươi cơ bản mặt không kém, bên trong thể chế tuổi tác chính là một cái bảo. Ngươi bây giờ thẻ nửa bước, lại là đáng giá nhất đầu tư thời điểm. Cho nên Phùng Như Long đại biểu cho bọn hắn những cái kia thanh niên quần thể tiếp xúc ngươi, cũng là có thể nói còn nghe được. Còn có một cái khả năng, chính là Phùng lão thụ ý, đại khái muốn điểm hóa một chút ngươi. Nhưng là ta muốn đến, Phùng lão điện thoại sẽ không như thế cấp thấp, khả năng lớn nhất vẫn là những cái kia thanh niên tài tuấn bọn họ. Mà lại những người này, cùng Bạch Ngọc Ý không phải cùng một bọn. Nghe được Chu Ý Ý nói như vậy, Trương Nguyên Khánh mới phát giác được miễn cưỡng có thể thuyết phục. Bất quá Trương Nguyên Khánh vẫn cảm thấy có chút không thích ứng, ngươi nói, bọn họ chạy tới tiếp xúc ta, liền dựa vào lấy loại này vui đùa. Chu Ý Ý nói ra, gia nhập một người bạn vòng, thường thường sẽ có một chút cố định trình tự. Thì như bước thứ nhất, chính là muốn có người đến giới thiệu. Giới thiệu người này, nhất định phải đối với ngươi có chút quen thuộc. Mà ngươi muốn gia nhập người bạn này vòng, cần phải làm là đối với giới thiệu người biểu thị thành ý người cổ đại nói nhập đội, bất quá gia nhập một người bạn vòng không có tàn khốc như vậy, thế nhưng là nhất định biểu thị là cần. Trừ cái đó ra, có thể bảo hộ ngươi tiến vào vòng tròn thiết yếu, chính là ngươi tự thân có nhất định giá trị. Giá trị của ngươi không cần nói, Phùng Như Long những cái kia cổ quái cử động, bất quá là hoàn thành cố định bước đầu tiên cùng bước thứ hai mà thôi. Trương Nguyên Khánh ngẫm lại, đúng là đạo lý này. Chỉ bất quá chính mình trước đó cũng không có tận lực gia nhập bằng hữu gì vòng, cho nên đối với phương diện này là có chút khuyết thiếu. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, ta trước đó ý nghĩ hay là rất đơn giản, chính là đi làm việc, đang làm sự tình bên trong kết giao bằng hữu, đang làm sự tình bên trong nện vững chắc quan hệ. Chu Y Y lần này lại trực tiếp đối với Trương Nguyên Khánh ý nghĩ làm bình phán, đối đầu làm việc là cần thiết, nhưng là có đôi khi cũng muốn đưa tay đi kết giao bằng hữu. Vĩ nhân cũng từng nói qua, chính trị chính là đem bằng hữu khiến cho nhiều hơn, địch nhân khiến cho thiếu thiếu. Kỳ thật ngươi cũng hiểu đạo lý này, chỉ là ngươi trước kia khinh thường tại như thế đi làm. Thế nhưng là đến phía sau, ngươi cần cho bọn hắn mượn gió đông. Trương Nguyên Khánh nghĩ nói ra, đột nhiên cảm giác có chút mê mang, trên thế giới này liền không có một chút thuần túy sự tình a. Ta hiện tại hay là rất hoài niệm lúc kia tại Hương Trấn hoặc là tại huyện khu thời điểm, lúc kia cái nào dùng muốn nhiều như vậy bẻ lũ xu nịnh sự tình. Chu Y Y Y cũng rất có cảm xúc nói, thúc, khi đó xác thực đơn thuần rất nhiều. Nhưng là bây giờ ngươi thật nguyện ý trở về sao? Nếu như ngươi thật nguyện ý trở về, ngươi liền sẽ không bởi vì không cách nào tấn thăng thị trường mà thống khổ. lời nói này có thể nói là xuyên qua hiện tượng nhìn bản chất. Trương Nguyên Khánh để tay lên ngực tự hỏi, không nói đến để hắn trở lại nguyên khu, liền nói duy trì trạng thái hiện tại, hắn chắc hẳn cũng là không nguyện ý, chí ít hắn là thuyết phục không được chính mình. Chính như Phùng Như Long nói tới, hắn trong xương cốt là kiêu ngạo. Lúc trước tiến vào bên trong thể chế thời điểm, hắn chính là cược một hơi. Khi đó hắn muốn cùng Hạ Cẩn Du cùng một chỗ, bị Hạ gia nhục nhã sau đó đuổi ra tỉnh thành. Lúc kia hắn liền muốn tiến vào bên trong thể chế, mà lại hắn muốn leo cao cao, để xem thường người của mình hối hận. Hiện tại, Trương Nguyên Khánh hoàn toàn chính xác đã thực hiện. Liền ngay cả Hạ Huy Hào nhìn như cùng chính mình cung cấp, nhưng cũng yếu nhược chính mình một đầu. Lẽ ra chính mình thực hiện lúc trước tuổi nhỏ ngậm tưởng rồi, vì cái gì vẫn còn bất mãn đủ. Trương Nguyên Khánh nghĩ đến Bạch Ngọc Ý, mình bị buộc rời đi thiên thủy từng màn đang ở trước mắt. Hắn lại nghĩ tới Lý Đồng Ngư, liên hợp thành viên ban ngành đối với mình mấy lần chèn ép, chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt. Chính mình tựa hồ cũng không phải là không vừa lòng, mà là một cô không phục. Chu Ý Ý ý rất rõ ràng ra, thúc, ngươi không phải là không có ý nghĩ, mà là hiện tại hơi sợ. Cùng Bạch Ngọc Ý một lần kia, để cho ngươi khắp nơi rơi vào hạ phòng, lại thêm tiếp xúc một số người, để cho ngươi cũng minh bạch những người kia năng lượng ẩn chứa, thế là ngươi rụt rè. Lời nói này, đâm thật sâu vào Trương Nguyên Khánh tâm lý. Rụt rè, hắn tựa hồ thật rụt rè, trở nên lo được lo mất. Chu Ý Ý ý nhẹ nhàng nói ra, ta tin tưởng ngươi có thể chiến thắng bọn hắn, Bạch Ngọc Ý cũng tốt hay là những người khác cũng tốt, bọn hắn ngăn không được con đường của ngươi. Lòng tin của ngươi cho tới bây giờ đều không phải là người khác cho, mà là chính ngươi cho ngươi chính mình. Trong lòng ta, ngươi là đánh đâu thắng đó tồn tại. Chương 1202 có hy vọng, chương 1202 có hy vọng, không thể không thừa nhận, có đôi khi chính là cần nghe một chút cổ vũ. Chính như thời khắc này Trương Nguyên Khánh, cảm giác trong lòng ấm áp, mà hắn cũng bắt đầu xem kỹ chính mình, trong lòng như vậy một tia không kiên định cũng tiêu tán. Ý, có vợ như thế còn cầu mong gì? Trương Nguyên Khánh chân thành cảm tạ Chu Ý Ý Ý vì chính mình làm hết thảy. Chu Ý Ý Ý cười, ta ngủ, ngươi nằm mơ thời điểm cũng đừng mơ tới ta. Nếu như mơ tới ta, ta mấy ngày kế tiếp đều rất có không. Nghĩ đến ngày càng thành thục Chu Ý Ý Ý, Trương Nguyên Khánh trong lòng cũng là nóng một chút, trả lời một câu biết. Hai người vớt ve an ủi một hồi, lúc này mới cúp điện thoại. Mấy ngày kế tiếp, Trương Nguyên Khánh vẫn là chiêu đái Phùng Như Long, bất quá hắn cũng không có một vị bồi tiếp hắn du sơn ngoạn thủy. An bài Hạ Quảng Lâm bồi tiếp hắn khắp nơi chơi đùa, đến trưa hoặc là ban đêm, chiêu đái hắn một bữa cơm. Về phần say rượu hoạt động, Trương Nguyên Khánh cũng không phải mỗi lần đều đi, ngẫu nhiên đi cái hai lần, phía sau trên cơ bản đều giao cho Hạ Quảng Lâm đến phụ trách. Phùng Như Long không còn có nói qua cùng loại, đêm hôm đó lời nói, phản phất đêm hôm đó, gia hỏa này quỷ nhập vào người một dạng. Trương Nguyên Khánh trở lại Sơn Nam thị không đến nửa tháng, ba tạp công ty Á Châu người phụ trách đích thân tới. Lần này đáng kinh ngạc động không ít người, thậm chí lần thứ nhất trao đổi thời điểm, Lâm Phong Vân tự mình tham gia. Phía sau một chút tiếp xúc, Lâm Phong Vân không có thời gian, đều là nhậm mánh cái này mới nhậm chức phó tỉnh trưởng ra mặt. Có cha Lý Tư cái này nhị quỷ tử trợ giúp, Trương Nguyên Khánh sớm liền lấy ở bà tạm công ty danh giới cuối cùng. Hắn cũng không có để ép danh giới cuối cùng đi bức bách đối phương, tại song phương cùng có lợi trên cơ sở, cũng làm ra một chút nội bộ. Kết quả tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, từng mục một hiệp nghị ký xong đằng sau, ba tạm công ty cùng làm mẫu khu hợp tác đã hoàn toàn đã định. Sau đó, nghe hỏi mà đến một chút trong nước nông nghiệp cự đầu cũng tìm tới. Tiết kiệm môi đối với làm mẫu khu mục hợp tác này, khai triển một loạt tuyên truyền. Trong quá trình này, Âm Sơn huyện người đứng đầu Quách Vân Hữu cũng hoàn toàn từ Âm Sơn huyện bên trong điều ra đến, toàn thân tâm đầu nhập vào làm mẫu khu kiến thiết bên trong. Phùng Như Long đầy đủ đã chứng minh hắn tại xí nghiệp bên trong có cũng được mà không có cũng không sao vị trí, hắn tại Sơn Nam thị trọn vẹn chờ đợi một tháng. Trương Nguyên Khánh thái độ đối với hắn cũng từ lúc mới bắt đầu không biết như thế nào ở chung, đến phía sau có thể nói là ứng phó tự nhiên. Đã không có định nọt, cũng không có bài xích, chân chính làm được bình đẳng ở chung. Dù là đối phương là Phùng Lao cháu trai, Trương Nguyên Khánh cũng không có bởi vì Phùng Lao tên tuổi, liền sẽ túi xuống eo của mình. Trước khi đi, Phùng Như Long nương tựa theo năng lực của mình, cho làm mẫu khu cũng kéo một cái trọng yếu hơn đầu tư. Vốn cho rằng đây là Phùng Như Long mang đến cho mình hồi báo, nhưng không có nghĩ đến, Phùng Như Long nói cho hắn biết, lập tức qua Tết, ta đến lúc đó sẽ tổ chức một cái hoạt động, ngươi tới tham gia một chút, hảo hảo chơi đùa. Trương Nguyên Khánh nghe vậy tức giận nói, như rồng huynh đệ, nếu như ngươi nói chơi, hay là cùng nửa người dưới có quan hệ lời nói, ta đoán chừng hứng thú không lớn. Trong khoảng thời gian này Phùng Như Long tại Sơn Nam thị, có thể nói là hàng đêm sinh ca. Gia hỏa này thể lực cũng là rất tốt, chơi nhiều ngày như vậy, ngược lại là một mực trạng thái để online. Trương Nguyên Khánh nhưng không có hứng thú kia, cùng một chút nữ nhân xa lạ mỗi ngày ban đêm cùng một chỗ pha trộn. Phùng Như Long cười ha ha một tiếng, ngươi vẫn là không hiểu sinh hoạt, bất quá không quan hệ, ngươi bây giờ thái độ cũng không có trước đó như vậy làm cho người ta chán ghét. Ngươi yên tâm, hoạt động này là màu xanh lá khỏe mạnh. Ngươi coi như tới giao kết giao bằng hữu, ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mà lại đi ra thư giãn một tí không dễ dàng, bởi vì năm sau ngươi liền không có cơ hội như thế hưu nhàn. Trương Nguyên Khánh nghe được trong lời nói có hàm ý, hắn nhẹ giọng hỏi, cả nước làm mẫu khu sự tình, có phải hay không có tin tức? Phùng Như Long dáng tươi cười càng tăng lên, ta nhưng không có ăn uống chùa, liên quan tới làm mẫu khu tình huống, ta hoàn chỉnh cùng gia gia của ta báo cáo. Gia gia của ta sẽ làm mẫu khu giới thiệu người, tự mình đẩy ngươi bọn họ tiến vào cả nước làm mẫu khu hậu tuyển. Trương Nguyên Khánh biết, một khi tiến vào cái này hậu tuyển, cơ hội liền bán đã đóng tuyển. Đặc biệt là Phùng Lão có thể tự mình đề cử, cái này cũng là cả nước làm mẫu khu thu hoạch được, rót vào một cố cường đại lực lượng. Đương nhiên nếu như ở giữa xảy ra vấn đề gì, bị thủ tiêu cũng có khả năng. Chỉ là loại khả năng này là phi thường thấp. Làm mẫu khu kiến thiết tình huống phi thường tốt, đồng thời kiến thiết hạng mục đã tại đầu tư. làm mẫu khu lại một lần nữa khuyết trương khu, đem mảng lớn vùng núi bao quát trong đó. Đơn thuần từ diện tích đi lên nói, làm mẫu khu đã có thể so với nửa cái Âm Sơn huyện. Về phần các đại sản nghiệp, hoàn toàn dựa theo quy hoạch tiến lên, có ban kỷ luật thanh tra toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm. Sơn Nam thị bên này làm mẫu khu, hiện ra viễn siêu Thiên Thủy thị hóa công thành tiềm lực. Hiện tại có Phùng lão đề cử, Trương Nguyên Khánh phi thường có năm chắc cầm xuống lần này làm mẫu khu. Phùng Như Long còn nói thêm, một khi chữ quốc hào lấy xuống, ngươi cái này chính sảnh cũng là ván đã đóng thuyền. Đây cũng là Trương Nguyên Khánh trồng dưa được dưa, nhưng là Phùng Như Long cũng nhắc nhở hắn, chỉ là ngươi cái này lý lịch cũng là một vấn đề, tỉnh ủy bên kia có thể hay không lâm thời đổi tướng, ngươi cũng muốn đầy đủ cân nhắc. Cứ việc ta cảm thấy, Hồ Chí Công không làm được chuyện này, thế nhưng là ngươi cũng muốn sớm cho kịp nhu đồ. Thừa dịp sắp ăn Tết, nên chạy địa phương đều muốn chạy. Phùng Như Long nhắc nhở rất có tất yếu, Trương Nguyên Khánh từ Tết Nguyên Đán đằng sau, liền bắt đầu lần lượt chạy một chút quan hệ không tệ lãnh đạo. Cơ hồ không có một ngày có thể rảnh rỗi, mà hắn cũng thừa dịp cuối năm, đánh lấy báo cáo công tác cờ hiệu, một chút bộ môn cũng không sai qua. Vì trợ lực Trương Nguyên Khánh, Chu Cường Bân cũng mời một năm nghỉ ngơi trở về, mang theo Trương Nguyên Khánh thăm viếng một chút lao bằng hưu. Nương tựa theo Chu Cường Bân bây giờ tại phát cải vị trí trọng yếu, tại An Bắc tỉnh nơi này, hay là hoàn toàn có thể được hoan nghênh. Dù là chính là nhậm ánh, đều muốn cho Chu Cường Bân một chút mặt mũi. Huống chi, Chu Cường Bân muốn cất nhắc tin tức, cũng truyền đi khắp nơi đều là, cho nên bất kính tăng diện cũng muốn kính phản diện. Về phần Hồ Chí Công, Trương Nguyên Khánh mấy lần ý đồ bái phỏng hắn, đều không có đạt được cơ hội. Cũng may chính mình cha vợ trợ công phía dưới, trong lúc đó nếm qua một trận cơm trưa, ba người ở chung được một giờ. Đối với Trương Nguyên Khánh tỏ vẻ ra là mãnh liệt muốn tiến thủ tâm thái, Hồ Chí Công cũng không có biểu thị rất phản cảm. Nếu lãnh đạo không ghét, Trương Nguyên Khánh cảm thấy mình liền có hy vọng. Quả nhiên, tại cửa hải cuối năm gần thời điểm, Lâm Phong Vân cho Trương Nguyên Khánh gọi một cú điện thoại, "Tiểu tử ngươi hiện tại là khai thiếu, cái này sức mạnh cũng không tệ lắm. Hôm nay trung tâm tổ học tập hội bên trên, Hồ thư ký ngay trước rất nhiều người mặt, nâng lên đối với thanh niên cán bộ bồi dưỡng vấn đề, cũng đưa ra nếu không câu một ô người hàng mới, ta nhìn, đã đang vì ngươi đặc biệt đặt nền móng." Trương Nguyên Khánh nhưng không có lạc quan như vậy, hắn tỉnh táo hỏi, "Những người khác phản ứng thế nào?" Đặc biệt là mới thư ký. Trương Nguyên Khánh nhận ẩn có thể cảm giác, Diêm Thành Đạo đối với mình cũng không thích. Mặc dù mình không có đắc tội hắn, nhưng là đối phương tựa hồ đối với chính mình có tự nhiên phản cảm. Nhưng không có nghĩ đến, Lâm Phong Vân nói ra, mỗi thư ký cũng không có phản ứng gì, không có biểu thị đồng ý cũng không có biểu thị phản đối. Không đồng ý cũng không phản đối, đây là trung lập ý tứ. Chướng ngại vật này, vậy mà nhường đường. Chương 1203 cuối năm tổng kết đại hội chương 1203 cuối năm tổng kết đại hội đối với mới thành đạo phản ứng, Trương Nguyên Khánh vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ, thiếu địch nhân liền có thể nhiều con đường. Trương Nguyên Khánh đem tin tức cùng Chu Cường Bân lúc nói, Chu Cường Bân cũng cau mày, cũng không biết có phải hay không cùng tứ cựu thành sự tình có quan hệ, cái này mới thành đạo nội tình, ta đến bây giờ cũng không có thăm dò rõ ràng. Chu Ý Ý thì là ở một bên gọt trái táo, nàng chậm rãi nói ra, "Cha, đến mối thành đạo cấp độ này, quan hệ khẳng định là dấu sâu, hoặc là cùng thúc của ta một dạng, không phải một phe phái nào đó người, có khả năng và vài cái phe phái đều có một ít tiên ti bạn lũ quan hệ. Dù sao hắn lại đến một bước, hắn nhưng chính là khai tông lập phái nhân vật." Trương Nguyên Khánh có thể cảm giác được, Chu Cường Vân nghe lời này rất hâm mộ. Hắn đời này mơ ước lớn nhất chính là đạt tới phụ thân hắn cấp độ. Từ hiện tại đến xem, hắn muốn đạt tới trình độ kia vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá Chu Cường Vân nhìn thoáng qua Trương Nguyên Khánh, có lẽ giấc mộng của hắn có thể tại con rể này trên thân thực hiện. Trương Nguyên Khánh hay là tại phòng đoán mối thành đạo sự tình, dù sao hắn là chính mình trong kế hoạch biến số lớn nhất. Chu Ý đem bình quả chia hai nửa, đưa cho Chu Cường Bân cùng Trương Nguyên Khánh một người một phần, "Đi, nghe nó nói thấy nó làm đi, muốn biết bình quả hương vị, nhất định phải ăn một miếng." Trương Nguyên Khánh cùng Chu Cường Bân mỉm cười, Chu Ý nói đúng, còn chưa tới lúc kia, hiện tại nghĩa viện bông là không có ích lợi gì. Chỉ là liên tưởng đến gần nhất như thế bốn ba, liền vì một vị trí, Trương Nguyên Khánh vẫn cảm thấy có chút không được tốt, trước kia tại cơ sở thời điểm, tổng chế giễu người khác vì một vị trí đau khổ luẩn quẩn, làm ra rất nhiều không biết nên khóc hay cười sự tình. Không nghĩ tới, đến viên chính mình thời điểm, cũng không thể ngoại lệ. Chuyện này, thủy chung là Trương Nguyên Khánh một cái khúc mắc. Chu Cường Bân kiên nhận an ủi hắn, mỗi người đều muốn có càng lớn sân khấu, thi triển càng lớn khát vọng. Mà lại chớ xem thường cái này nửa cấp, ngươi cưỡi trên đi cũng không có cưỡi trên đi, đó là cách biệt một trời. Liên tỷ như nói cái này là mẫu khu, ngươi tại phó thư ký kiêm thường vụ phó thị trưởng thời điểm đẩy ra động, độ khó rất lớn. Thế nhưng là đợi đến ngươi tại thị trưởng vị trí thúc đẩy thời điểm, ngươi mới có thể phát hiện, hiệu suất sẽ cao hơn. Bởi vì cho đến lúc đó, tất cả tài nguyên quyền hạn đều là mở ra cho ngươi. Ngươi nhiều năm tích lũy, chỉ có tại tình trạng này mới có thể triệt để thi triển ra. Cái này sẽ là ngươi cả đời trọng yếu nhất một đoạn thời gian. Chu Ý cũng ngồi ở bên cạnh quyết đủ, thúc, hiện tại vứt bỏ hết thảy tạp niệm, chỉ có quá chú tâm đầu nhập đi vào, chí ít cũng là một lần đáng giá ghi khắc nếm thử. Người nhà của Vũ, để Trương Nguyên Khánh cảm thấy có một lát buông lỏng. Thế nhưng là buông lỏng thời gian rất ngắn, ngay tại Trương Nguyên Khánh định ngày hẹn hoàng phàm dịch thời điểm, trong tỉnh cuối năm tổng kết đại hội thông chi tới. An Bắc tỉnh bên này hàng năm đều sẽ tổ chức dạng này tổng kết hội, không đi qua hẳn là người đứng đầu cùng người đứng thứ hai. Trương Nguyên Khánh cũng không phải là danh xứng với thực người đứng thứ hai, cho nên bị thông chi vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Vì cái này sẽ, cung địch cũng cao độ coi trọng, mang theo vật liệu đi tới tỉnh thành. Không tới đằng sau, cung địch đem chuẩn bị xong bản thảo cho Trương Nguyên Khánh, "Trương thư ký, chúng ta Sơn Nam thị năm nay công việc chủ yếu đều là quay chúng quanh làm mẫu khu, báo cáo xem ra vẫn là phải người trên đỉnh." Trương Nguyên Khánh đem bản thảo đẩy trở về, cảm tạ cung thư ký hảo ý, bất quá trường hợp này cũng không phải thị chúng ta bên trong, đừng cho người ta chê cười. Trương Nguyên Khánh có thể tới tham gia cái này sẽ, liền rất không bình thường. Nếu như lại thay thế người đứng đầu lên đài nói chuyện, chỉ sợ sẽ đưa đến không tốt hiệu ứng. Trương Nguyên Khánh cũng không biết, cung địch là khách khí hay là cho mình vào hố. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh kiên trì như vậy, cung địch cũng không có lại nói cái gì. Hai người tiến vào hội trường thời điểm, lục tục ngo ngoe có người đến. Bàn hình bầu dục thuộc về địa cấp thành phố bên này, xếp tại ở giữa nhất vị trí là tỉnh thành thị vị trí thị trưởng. Bởi vì tỉnh thành thị thư ký là tỉnh ủy thường ủy, cho nên tự nhiên ngồi ở phía đối diện tiết kiệm lãnh đạo vị trí bên trên. Tỉnh thành thị thị trưởng liền xếp tại ở giữa nhất. Mà vị này tỉnh thành thị thị trưởng phụ tá đắc lực theo thứ tự là Giang Bắc thị cùng An Châu thị, năm gần đây Giang Bắc thị kinh tế vị không ngừng tăng lên, hiện tại gần với tỉnh thành, ổn thỏa toàn tỉnh đứng thứ hai. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, mấy đời lãnh đạo chăm lo quản lý đối với một chỗ tác dụng trọng yếu. Chu Cường Vân đi Giang Bắc thời điểm, tự tay đem mấy cái lớn đồ ăn hại cho triệt phá, mặc dù dính một thân máu nhưng cũng giải quyết rất nhiều tai họa ngầm vấn đề. Hầu Tuyên Niên tại Giang Bắc thị thời điểm, Phùng Nghị Phỉ chủ trì đại cục, hai người mặc dù không quá ăn nhịp, nhưng là Phùng Nghị Phỉ bằng vào cao như mình siêu quản lý nghệ thuật, đem toàn bộ Giang Bắc quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, cũng tại Chu Cường Bân tốt đẹp cơ sở phía trên, để Giang Bắc thu hoạch được lại một lần nữa bay lên cơ hội. Hiện nay Giang Bắc thị đã là Trình Quốc Đống làm lãnh đạo, hắn hiện tại an vị tại tỉnh thành thị thị trưởng tay trái vị thứ nhất, trên thân kiểm tra kỷ luật hệ thống xuất thân khí tức bén nhọn tuy có chỗ tiêu giảm, lại vẫn cùng người bên cạnh có rõ ràng khác biệt. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh tiến đến, Trình Quốc Đống cố ý xoay qua thân thể, hướng về phía bên này lộ ra một cái dáng tươi cười. Trương Nguyên Khánh đi qua, cùng hắn chào hỏi. Hôm nay cái này sợ sẽ là các ngươi Sơn Nam thị cùng Thiên Thụy thị chuyên trưởng. Người nào không biết, năm nay liền hai người các ngươi địa phương đại động tác không ngừng. Trình Quốc Đống cười trêu kẹo nói. Trương Nguyên Khánh khiêm tốn nói ra, Trình thư ký nói giỡn, Giang Bắc phát triển có thể nói một ngày tam biến, phồn hoa khu cả nước Văn Minh huyện khu cũng đã lấy được đi. Mặc dù rời đi Giang Bắc có một đoạn thời gian, nhưng là đối với nơi này tình huống, Trương Nguyên Khánh hay là rất quen thuộc. Trình Quốc Đống lắc đầu, cá nhân chủ nghĩa à, Giang Bắc thị huyện khác khu phát triển cũng không tệ, Tân Trạm khu cũng có điểm sáng. Ta nhìn ngươi liền quan tâm chính mình đợi qua địa phương, có phải hay không nhất định phải phồn hoa khu của chúng, cho ngươi thêm mang một lần hoa hồng lớn. Trương Nguyên Khánh liên tục quát tay, không nghĩ tới Trình Quốc Đống hiện tại một mép đều lưu loát, một câu bắt ép cho hắn chịu không được. Nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau thật vui, bên cạnh một chút lãnh đạo thành phố ánh mắt đều bị hấp dẫn đến đây. Trương Nguyên Khánh ngồi trở lại đến cung địch bên người thời điểm, cung địch vừa cười vừa nói, vị này Trình thư ký hiện tại thế nhưng là đang hot gà cay, bước kế tiếp sợ là muốn trở thành món chính. Trương Nguyên Khánh đối với cái này cũng chỉ là cười cười, hắn cùng Trình Quốc Đống quan hệ trong đó cũng không phải là dung tục leo lên cùng bị leo lên quan hệ. Bất quá trong này thâm ý, không đủ là ngoại nhân nói cũng. Sơn Nam thị chỗ ngồi rất sang bên, bởi vì những này địa cấp thành phố xếp hạng đều theo chiếu kinh tế tương lai sắp xếp. Hiện tại cách làm này, tại rất nhiều tiết kiệm đều phi thường lưu hành. Trương Nguyên Khánh ngồi tại cung địch bên người thở dài một hơi, lúc nào, chúng ta Sơn Nam thị có thể ngồi ở giữa thời điểm, cung thư ký ngươi cũng là đang hot gà cay. Cung địch nghe được Trương Nguyên Khánh nói như vậy, không khỏi trong lòng cảm khái, đến cùng là người trẻ tuổi, trong lòng vẫn là có một cố kỉnh, thật đúng là ưng cái từ kia, trẻ tuổi nóng tính. Chương 1204 Sơn Nam thị cùng Thiên Thủy thị võ đài. Chương 1204 Sơn Nam thị cùng Thiên Thủy thị võ đài. Nếu như đổi lại trước kia, Trương Nguyên Khánh nói như vậy, cung địch có lẽ cảm thấy đây là bản thân buộc cận. Thế nhưng là người trẻ tuổi này không giống với, mặc kệ chính mình đối với hắn phương diện khác là cảm giác gì, đang trợ lý lập nghiệp khối này, tiểu tử này là cái tướng tài, xông đến em. Trong khoảng thời gian này Trương Nguyên Khánh tại trong tình chạy, cung địch là trong lòng hiểu rõ. Mà lần này trong tỉnh cố ý gọi Trương Nguyên Khánh đến tham dự, hắn cũng không khỏi suy nghĩ nhiều. Thậm chí hắn trong âm thầm cùng Vương Nho liên lạc qua, Vương Nho bên kia cũng nghe đến tiếng gió. Liên quan tới Trương Nguyên Khánh lần nữa đặc biệt sự tình, đã bắt đầu có người đề. Cho nên cung địch sẽ phải gặp phải, tiểu tử này từ 2 điểm 5 thanh tay trở thành chân chính người đứng thứ hai. Tiểu tử này nếu là thành người đứng thứ hai, vậy mình sẽ phải bị làm dạng thẳng chân. Nhưng là đi theo tiểu tử này phía sau, quả thật có thể làm ra một phen sự nghiệp. Cho nên cung địch tâm tình vào giờ khắc này, vẫn là vô cùng phức tạp. Thiên Thủy thị cùng Sơn Nam thị cách không xa, Bạch Ngọc Ý mang theo Thạch Tái Văn. Thạch Tái Văn y nguyên cùng bí thư một dạng, thậm chí thay Bạch Ngọc Ý mang theo bao. Nhìn thấy ngày xưa vị lão ca này, Trương Nguyên Khánh khó tránh khỏi hơi xúc động. Vị lão ca này thật sự là uổng phí một thân bản sự, tại Bạch Ngọc Ý bên này hoàn toàn chính là định nọt hàng người. Bất quá Bạch Ngọc Ý nhân duyên rất không tệ, mấy cái lãnh đạo thành phố đều chủ động đi qua chào hỏi. Bạch Ngọc Ý đối bọn hắn nhẹ gật đầu, mỗi người đều hàn huyên vài câu. Ánh mắt đặt ở Trương Nguyên Khánh trên người thời điểm, nụ cười trên mặt hắn sâu mấy phần. Trương thư ký, hôm nay tổng kết hội hạ thủ lưu tình a, nhưng chớ đem tổng kết hội hoàn thành các ngươi Sơn Nam thị chuyên trưởng. Trương Nguyên Khánh khuôn mặt tươi cười đón lấy, liền xem như Sơn Nam thị chuyên trưởng cũng sợ sệt Bạch thư ký phá quán. Năm nay Thiên Thủy thị phát triển, mọi người rõ như ban ngày, hóa chất thành tiến thiết phát triển không ngừng, cái này không thể rời bỏ Bạch thư ký lãnh đạo. Bạch Ngọc Ý cười lắc đầu, Thiên Thủy thị bây giờ phát triển, cũng không thể rời bỏ Trương thư ký đánh xuống cơ sở. Cho nên nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cái này tổng kết hội cũng không phải hai ta lôi đài, mà là Trương thư ký sân nhà. Bạch Ngọc Ý làm việc, rất nhiều người đánh giá đều là rất lỗi lạc. Chỉ ít thoạt nhìn là dạng này, lộ ra rất đại khí. Tựa như giờ phút này, hắn không e dè Trương Nguyên Khánh nhìn trời nước thị công hiến, nghe vào bất luận kẻ nào trong hai, đều sẽ cảm giác đến Bạch Ngọc Ý người này rất có cách cục. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh cũng không biết vì cái gì, hắn đối với gia hỏa này chính là không thích. Có lẽ là chính mình tính cách vấn đề, rất chán ghét loại kia bị người điều khiển cảm giác, cũng rất chán ghét một chút dối trá khách sáo. Bạch Ngọc Ý chính là loại kia, có lẽ ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng luôn luôn ý đồ đi khống chế người khác. Bọn hắn bề ngoài càng bình thản, nội tâm càng là cao ngạo, là dùng một loại quan sát tư thái nhìn xem ngươi. Trên loại tâm lý này quan sát, nếu không phải Trương Nguyên Khánh dạng này tính cách rõ ràng, là không cảm giác được. Trương Nguyên Khánh cùng Bạch Ngọc Ý giả khách sáo một lúc sau, đám người nhập tọa chuẩn bị họp. Lần này hội nghị, tỉnh ủy, thường ủy đại đa số đều có mặt, có thể thấy được đối với lần này hội nghị coi trọng. Theo Hồ Chí Công đám người đến, tất cả mọi người vô ý thức thẳng sống lưng. Hồ Chí Công lần này ban tử, cho người cảm giác cùng Diêm Văn Chí một lần kia có rõ ràng khác biệt. Diêm Văn Chí một lần kia vẫn tồn tại song hùng cùng tồn tại của diện. Diêm Văn Chí cùng Lý Thái có thể nói là cân sức ngang tài. Giữa hai người tồn tại chế ước lẫn nhau quan hệ. Thế nhưng là Hồ Chí Công lần này khác biệt, Hồ Chí Công bền lên tiếng rất cao, mà lại từ duyên hải mang tới tác phong cũng khác biệt. Rất nhiều người đều biết Hồ Chí Công không thích nghe đoạn lớn hồi báo, hiệu suất cao lăng lệ là hắn cho rất nhiều người mang tới cảm thụ. Đi, nhàn ngôn tiểu tử, tính tình của ta mọi người là biết đến. An Bắc một năm này khẳng định là có rất nhiều thành tích, ta cũng biết một số người đắc chí, dương dương tự đắc. Chúng ta tổng kết hội a, nên ăn mừng liền muốn ăn mừng, cái này không gì đáng trách. Thế nhưng là đến nên gõ gõ cái chiêng, nên ngang tàng nước lạnh, vẫn là phải dội nước lạnh. Mà lại muốn bắt tới, ở trước mặt mọi người hướng về thân thể hắn dội, không dạng này không đủ để cho người ta thanh tỉnh. Hồ Chí Công đi lên chính là một phen lưu loát phát biểu, cảnh cáo hương vị rất nặng. Trương Nguyên Khánh cao mày, nghe cái này Hồ Chí Công là trong lời nói có hàm ý a, hắn nhìn thoáng qua cung địch không nói gì thêm. Hắn nghe được bên cạnh có người thấp giọng đang nói Tùng Sơn Thị tựa hồ xảy ra vấn đề. Quả nhiên, Hồ Chí Công trực tiếp điểm tên Tùng Sơn Thị người đứng đầu La Bách Dịch, La Thư Ký, năm nay Tùng Sơn Thị lại là thứ nhất đến ngược, có cái gì cảm tưởng? Hoặc là có cái gì thành công kinh nghiệm, cho mọi người chia sẻ, làm giả sổ sách không thể được. Tùng Sơn Thị ủy thư ký La Bách Dịch cũng là một mặt bất đắc dĩ, Tùng Sơn Thị tiền nhiệm người đứng đầu là cung địch, hắn đến bây giờ còn không có đem trong thành phố tình huống hoàn toàn để ý một lần. Ai có thể nghĩ tới, Tùng Sơn Thị thứ nhất đếm ngược coi như xong, lại còn dính líu số liệu thống kê làm giả. Những này nhân tạo giả thủ đoạn xem xét chính là lão thủ, hết lần này tới lần khác tại cung địch trên tay thời điểm, những thủ đoạn này đều không có bị người nắm qua tại chỗ. Ngay tại trên tay mình, trực tiếp bạo lôi. La Bách Dịch có nỗi khổ không nói được, bất quá hắn cũng không phải nhân vật đơn giản, chi tiết báo cáo số liệu thống kê làm giả sự tình, đồng thời đối với nhân viên tương quan xử lý cũng đều thông báo đi ra. Hồ Chí Công không có cuốn quýt chặt lấy, hắn công nhận Tùng Sơn Thị phương thức xử lý, nhưng là đối với Tùng Sơn Thị phát triển kinh tế đưa ra yêu cầu. La Bách Dịch thở dài một hơi, hắn cũng cho thành phố khác đánh một cái dạng. Ra sai không có chuyện, chỉ cần ngươi dũng cảm gánh chịu sai lầm, đồng thời xuất ra thích hợp phương thức xử lý, cái kia đều không có vấn đề gì. Tùng Sơn Thị đằng sau, từ tỉnh thành bắt đầu tổng kết một năm này làm việc, những thành thị này điểm sáng làm việc cũng không ít. Nhưng là cùng năm nay, Thiên Thủy Thị chế tạo hóa chất thành cùng Sơn Nam Thị chế tạo nông nghiệp chi thành so sánh, vẫn là có khoảng cách. Cung địch đại biểu Sơn Nam Thị tổng kết trong công việc, đem làm mẫu khu kiến thiết phát triển làm một hạng công việc chủ yếu. Tỉ mỉ xác thực số liệu, còn có một số chân thực thành quả, để cho người ta không khỏi hâm mộ. Sơn Nam Thị sự phát triển của tương lai tiềm lực đã cho người ta một loại hậu tích bạc phát cảm giác. Làm mẫu khu đầy đủ kích phát, Sơn Nam Thị làm nông nghiệp thành thị các phương diện tiềm năng. Hồ Chí Công cũng có được nhẹ gật đầu. Sơn Nam Thị thông qua làm mẫu khu sáng tạo kéo theo toàn thành phố phát triển, điểm kinh nghiệm này đến tổng kết, những thành thị khác cũng có thể học tập một chút. Hồ Chí Công nói nhìn về phía Lâm Phong Vân, Lâm tỉnh trưởng phụ trách dẫn đội đi xem một chút, đem một vài tốt cách làm cho tổng kết tốt. Lâm Phong Vân vẫn không nói gì, Diêm Thành Đạo lại chủ động xin đi dễ dặc, hy vọng Hồ thư ký cho ta cơ hội này, ta mang chút cán bút xuống dưới, đem nhìn thấy tình huống đều ghi chép tốt. Ta bên này làm cho toàn diện một chút. Nếu Diêm Thành Đạo chủ động xin đi dễ dặc, cái này việc nhỏ, Hồ Chí Công hay là sẽ không trước mặt mọi người phản đối. Sơn Nam Thị phát biểu đằng sau chính là Thiên Thủy Thị, bất quá Bạch Ngọc Ý tại phát biểu thời điểm, cũng không có trước tiên nói thành tích, mà là Bạch Ngọc Ý đi lên liền làm cái bản thân kiểm điểm. Năm nay Thiên Thủy Thị phát triển tình thế vẫn được, bất quá ta làm chủ yếu lãnh đạo đầu tiên muốn bản thân kiểm điểm, Thiên Thủy Thị hóa công thành phát triển tồn tại rất nhiều vấn đề. Bạch Ngọc Ý một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, ai cũng không nghĩ tới, tại cuối năm tổng kết thời khắc mấu chốt, Bạch Ngọc Ý vậy mà tự buộc nó ngắn. Chương 1205 Bảo Dũng bị phạt, chương 1205 Bảo Dũng bị phạt. Trương Nguyên Khánh chú ý tới, Hồ Chí Công nghe lời này cũng có một lát ngây người. Cái này đủ để chứng minh, Bạch Ngọc Ý đang làm cái này kiểm điểm trước đó, vậy mà không cùng Hồ Chí Công thông khí. Bạch Ngọc Ý lấy ra một phần vật liệu, một năm này Thiên Thủy Thị phát triển tình thế rất mạnh, bất quá ta lại tại trong đó thấy được lo lắng âm thầm. Thế là liền làm một cái tự tra, nói đến thật sự là hổ thẹn, tra ra rất nhiều vấn đề. Bạch Ngọc Ý nói vấn đề chủ yếu là ba cái phương diện, một cái phương diện là hóa chất thành bây giờ chiêu thương mà đến xí nghiệp hỗn loạn vô tự, trong đó có chút xí nghiệp tồn tại ô nhiễm một loại vấn đề, cùng lúc trước tinh tế hóa chất định nghĩa có rất lớn xuất nhập. Phương diện thứ hai là hóa chất xây thành thiết trong quá trình, dính liễu không quy phạm thậm chí đã cầm ra không ít tham ô có liên quan manh mối. Phương diện thứ ba là hóa chất thành quản lý có vấn đề, một chút nhân viên quản lý cật nã tác yếu, tác phong chi kém làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người bị Bạch Ngọc Ý trấn trụ, gia hỏa này vậy mà tại trên người mình vén ra chuyện lớn như vậy. Liền ngay cả Trương Nguyên Khánh đều cảm giác có chút kinh ngạc, Bạch Ngọc Ý đây là ý gì? Hóa chất thành là tại trên tay hắn xây, thế nhưng là hắn vậy mà đào ra chính mình nhiều vấn đề như vậy. Đầu óc của hắn cấp tốc vận chuyển, cảm thấy trước mắt tràng cảnh này có chút quen mắt. Tìm đường sống trong chỗ chết, ngược lại là có chút Bảo Dũng thường dùng thủ pháp. Cụ thể tình huống như thế nào, xem ra vẫn là phải trong âm thầm hỏi thăm một chút. Thiên Thủy Thị hóa công thành tồn tại vấn đề, chuyện này Trương Nguyên Khánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì làm lớn nhanh lên tất nhiên sẽ sinh ra dạng này ác quả, nguyên bản Thiên Thủy thị liền không có dạng này cơ sở, hiện tại lại như thế rất nhanh trên mặt đất từng cái hạng mục, an toàn, bảo vệ môi trường, quản lý, kiến thiết các phương diện đều là vấn đề. Hồ Chí Công nghe lời này, lông mày chăm chú nhíu lại. Hán đại khái cũng không có nghĩ đến, Bạch Ngọc Ý xuống tay với chính mình ác như vậy, bất quá cái này kiên cường tác phong, lại làm cho người đáng giá tán đồng. Bạch Ngọc Ý đem vấn đề bày ra đến đằng sau, cũng lấy ra giải quyết phương án, đối với cái này, chúng ta Thiên Thủy thị làm ra một loạt điều chỉnh, đồng thời tương quan vật liệu cũng đem báo cho ban kỷ luật thanh tra. Vô luận là ai, ở trên trời nước thị hóa chất trên thành đưa tay, đều muốn nhận vốn có trừng phạt. Bạch Ngọc Ý nói đem điều chỉnh từng cái nói ra, có mấy cái mấu chốt bộ môn người đứng đầu được điều chỉnh, tương quan nòng cốt nhận lấy khác biệt xử lý. Dù sao tại thị cấp độ này, cũng vô pháp đem ai triệt để thế nào. Tại những này được điều chỉnh người bên trong, Bảo Dũng liền tại bên trong. Cái này khiến Trương Nguyên Khánh lại lần nữa cảm thấy có chút hiếu kỳ, hắn liếc Ngọc Ý làm những chuyện này, kỳ thật đầu tiên nghĩ tới chính là Bảo Dũng. Bạch Ngọc Ý chiêu này chơi đến rất hiểm, dù sao từ trước mắt đến xem, hóa chất thành tranh thủ chữ quốc hào vẫn còn có cơ hội. Hiện tại như thế một làm, rất có thể sẽ đánh mất cơ hội này. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu như trận này tự tra đầu ngọn gió rất lớn, nói không chừng chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Cái gọi là họa hề phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm, có đôi khi phúc họa lân cận. Đồng thời, Bạch Ngọc Ý trận này tự tra, bắt được nhiều người như vậy, để hắn có đầy đủ không gian đi một lần nữa điều chỉnh toàn bộ Thiên Thủy thị tương quan lực lượng. Đây chính là tẩy bài biện pháp tốt, có thể đầy đủ giải quyết Thiên Thủy thị một chút cũ kỹ thế lực. Trương Nguyên Khánh trước đó cũng đụng phải những này giống như là ngài hướng võ, Lưu Gia Hoa Vi đại biểu buồn địa phái, bọn hắn đối với ban tử ảnh hưởng rất lớn, trình độ nhất định chế ước người đứng đầu. Bạch Ngọc Ý lần này là đầy đủ tan rã những này buồn địa phái cơ sở, để bọn hắn không cách nào phát huy tác dụng. Về phần Bảo Dũng bị phạt, cũng không biết có phải hay không bởi vì Bạch Ngọc Ý đối với mình vẫn tồn tại ý kiến, sợ sệt Bảo Dũng những này người có liên quan với mình tại trong cuộc phong ban này thu hoạch được lợi ích. Cẩn thận suy nghĩ, Bạch Ngọc Ý lần này sự tình làm được rất đặc sắc, mà Bảo Dũng làm sao đem chính mình cho thế nào? Trương Nguyên Khánh bất động thanh sắc phát một đầu tin tức ra ngoài, sau đó tiếp tục liếc Ngọc Ý biểu diễn. Trận này cuối năm tổng kết hội, Song Long Hí Châu hình ảnh không có đúng hạn xuất hiện. Bạch Ngọc Ý như thế bấy một phát ủng, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đầu tiên là tự buộc nó ngắn, sau đó lại lấy ra rất thích đáng phương thức xử lý, đồng thời tướng quan vật liệu chỉnh lý đưa cho tỉnh kỳ ủy. Bạch Ngọc Ý mỗi một bước đều rất nguy hiểm, lực đạo quá lớn có khả năng liền muốn dẫn bạo thuốc nổ, lực đạo yếu hơn mấy phần, khó tránh khỏi sẽ để cho tỉnh ủy cảm thấy ngươi đang làm dáng. Trương Nguyên Khánh không thể không thừa nhận, Bạch Ngọc Ý đối với việc này, đối với cái này thốn kình nắm chắc, thực sự quá mạnh. Cao thủ, hướng chính mình huy quyền, kết quả đau tại trên thân người khác, ngươi đặt cái này luyện vô tướng thần công đâu? Quả nhiên Bạch Ngọc Ý lần này hành vi đạt được Hồ Chí Công khẳng định, đồng thời yêu cầu nhìn trời nước thị các hạng làm việc tiến hành nghiêm tra. Mà nhiệm vụ này liền rơi xuống Lâm Phong Vân trên thân. Trương Nguyên Khánh lúc này mới phát hiện, trước đó Sơn Nam thị tổng kết kinh nghiệm, Diêm Thành đạo chủ động xin đi dễ dặc, có thể hay không hắn đã biết Bạch Ngọc Ý muốn bạo lôi. Đây cũng không phải là không có khả năng, Diêm Thành đạo không biết là đầu nào thuyền, nhưng là hắn đi vào An Bắc thời gian, chính là Bạch Ngọc Ý người sau lưng rơi cờ An Bắc thời kỳ mấu chốt. Như thế một cái trọng yếu vị trí, cũng có thể là tại kế hoạch của người khác bên trong. Mặc dù Diêm Thành đạo cùng Bạch Ngọc Ý không có gì gặp nhau, bất quá rất nhiều chuyện không thể chỉ là nhìn bề ngoài. Nếu không không cách nào giải thích, Diêm Thành đạo đột nhiên yêu cầu đến Sơn Nam thị tổng kết kinh nghiệm cử động. Bởi vì sớm đặt trước đi Sơn Nam thị, liền tránh cho điều tra thời điểm đi Thiên Thủy thị. Nghĩ như vậy, Bạch Ngọc Ý một chiêu này sợ là còn có hậu chiêu, cái này hậu chiêu chính là tại hậu kỳ tỉnh ủy tổ điều tra tiến vào chiếm giữ sau thả ra. Có lẽ là muốn mượn đao giết người, Diêm Thành đạo không muốn dính một thân máu, liền sớm né tránh. Nghĩ đến chữ quốc hào cạnh tranh sự tình, Trương Nguyên Khánh còn nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là Bạch Ngọc Ý muốn xuất kỳ chế thắng. Dù sao mình từng tại Diệp Phó tổng nơi đó bỏ qua Thiên Thủy thị hóa công thành đáy, hiện tại Bạch Ngọc Ý đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, mượn nhờ tỉnh ủy lực lượng đem thiếu khuyết bổ đủ, có lẽ ở phía sau hai cái thị cạnh tranh chữ quốc hào trung thành làm một chiêu diệu kỳ. Quả nhiên, tại tổng kết bên trên, tỉnh ủy lãnh đạo lực chú ý đều bị Thiên Thủy thị hấp dẫn. Vây quanh như thế nào cân nhắc phát triển cùng ổn định, vây quanh như thế nào phát huy tự tra tác dụng, đều làm đại lượng giao lưu. Sơn Nam thị làm mẫu khu bị thảo luận rất ít, bởi vì nói chuyện là dựa theo châu ngồi trình tự. Người đứng đầu, người đứng thứ hai, đứng thứ ba đều là đặt ở phía sau phát biểu. Diêm Thành đạo ra tay trước nói thời điểm, cùng những người khác không giống với, đầu tiên đối với Sơn Nam thị kỳ phạm khu kiến thiết biểu thị tán dương. Dù sao Sơn Nam thị kỳ phạm khu tiến lên rất nhanh, nhưng không có ra cái gì chỗ sơ suất, có thể làm điển hình. Nhất làm cho người không nghĩ tới là, Diêm Thành đạo đối với Trương Nguyên Khánh người phụ trách này đưa cho rất lớn ca ngợi. Đồng thời hắn trích dẫn Hồ Chí Công lời nói, nâng lên đối với thanh niên cán bộ tăng cường bồi dưỡng, đặt ở càng thích hợp vị trí bên trên. Lời này cơ hồ liền đã chỉ rõ, hy vọng tỉnh ủy cân nhắc đối với Trương Nguyên Khánh tiến hành đặc biệt đề bạt. Cái này làm cho Trương Nguyên Khánh đều có chút nghĩ không ra, lần này tổng kết hội, thật sự là khắp nơi đều tồn tại quỷ dị. Cái này Diêm Thành đạo là chúng ta. Chương 1206 lão bảo tin tức chương 1206 lão bảo tin tức Diêm Thành đạo cơ hồ liền muốn báo Trương Nguyên Khánh thẻ căn cước, cái này khiến ở đây rất nhiều người ánh mắt đều có một chút biến hóa. Trương Nguyên Khánh cũng không biết, Diêm Thành đạo là thật rất chính mình, hay là nói ra hỏa này là tại nâng giết chính mình. Cũng may Lâm Phong Vân phát biểu thời điểm, chưa từng có phân cấp cao Sơn Nam thị làm mẫu khu, yêu cầu Trương Nguyên Khánh hấp thu hóa chất thành tự tra vấn đề xuất hiện, muốn suy một ra ba đối với làm mẫu khu tiến hành tự tra. Như thế một phen ép, mới khiến cho Trương Nguyên Khánh không đến mức quá mức dễ thấy. Hồ Chí Công là làm sau cùng tổng kết, hôm nay tổng kết hội thực sự phần diễn quá nhiều, đến mức để hắn tổng kết cũng có vẻ hơi không giống mới. Hồ Chí Công nhấn mạnh ổn bên trong cầu tiến, đồng thời đối với sang năm làm việc làm một chút chỉ đạo. Nói tóm lại, là cường điệu kinh tế tình thế trở nên ấm áp, yêu cầu kiên định lòng tin, tiếp tục gia tăng cải cách. Tất cả mọi người nhớ kỹ rất nghiêm túc, Hồ Chí Công nhìn xem những cái kia ngồi nghiêm chỉnh lãnh đạo thành phố bọn họ, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là phải để cầu thật thiết thực, thật bắt thật kiến, động thật đụng cứng rắn thái độ cùng dâng trào hướng lên trạng thái tinh thần, tranh phân tiến vị, tranh sáng tạo giai tích. Thương Hải Hoành Lưu mới hiện lộ ra bản sắc anh hùng, các vị đang ngồi ở đây đều là chúng ta An Bắc tỉnh từng cái thị dê đầu đàn. Nếu không phụ tổ chức đối với các ngươi hy vọng, cộng đồng nâng lên tỉnh ta kinh tế xã hội chất lượng cao phát triển. Hội nghị tại trong tiếng vỗ tay kết thúc, Trương Nguyên Khánh cùng Cung Địch cùng đi ra khỏi hội trường. Cung Địch sau khi ra ngoài, lập tức nói ra, ta còn có chút việc, Trương thư ký ngươi làm việc của ngươi đi. Nhìn Cung Địch rời đi phương hướng, hẳn là đi văn phòng chính phủ tỉnh. Dù sao hắn vị hảo hữu kia văn phòng chính phủ tỉnh bí thư trưởng Vương Nho chính ở đằng kia. Lấy Vương Nho năng lực, cho hắn dẫn tiến mấy cái tiết kiệm lãnh đạo là không thành vấn đề. Đến thị người đứng đầu cấp độ, cái nào trên thân không tiếp mấy cây thiệt tuyến, bảo đảm mình tùy thời có thể tiếp thu phía trên tín hiệu. Đợi đến Cung Địch đi đằng sau, Trương Nguyên Khánh nghĩ lập tức xoay người đi Diêm Thành Đạo phòng làm việc. Hắn hướng Diêm Thành Đạo bí thư biểu thị, muốn hướng mối thư ký báo cáo làm việc. Diêm Thành Đạo thái độ, để Trương Nguyên Khánh rất kỳ quái. Nếu cảm thấy có chút kỳ quái, như vậy thì muốn chính diện đối mặt. Chu Y Y thường xuyên nói nghe nó nói, thấy nó làm, ngôn ngữ là một loại phương thức biểu đạt, nhưng hành động lại có thể mang đến thực tế hiệu quả. Cho nên Diêm Thành Đạo thái độ đối với chính mình, chỉ cần tiếp xúc nhiều, khẳng định có thể minh bạch hắn đến cùng nghĩ cái gì. Bất quá Trương Nguyên Khánh đợi rất lâu, cũng không có đợi đến Diêm Thành Đạo tiếp kiến, mà lại bí thư cũng không có cho mình mặt khác cảm chỉ, cái này chứng minh đối phương cũng không muốn cùng chính mình tiếp xúc. Cái này kỳ quái, rõ ràng Diêm Thành Đạo trong buổi họp như vậy vì chính mình nói chuyện, bây giờ lại không muốn gặp chính mình, trong này khẳng định là có vấn đề. Mà tại Trương Nguyên Khánh đi tới đằng sau, lúc này mới phát hiện điện thoại nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Gọi điện thoại người là Kim Lâm, vừa mới tại trong hội trường, hắn gửi tin tức để Kim Lâm tìm hiểu một chút Thiên Thủy Thị phát sinh sự tình. Trương Nguyên Khánh tìm một cái không ai địa phương, cho Kim Lâm trở về một chiếc điện thoại, Thiên Thủy Thị tình huống đã hỏi đến. Kim Lâm cũng đi thẳng vào vấn đề, vừa mới thông qua một số người nghe ngóng, tổng hợp tới nói, Bạch thư ký đích thật là chơi một tay lưới đao hướng vào phía trong. Bất quá nói tóm lại, chính là một chút mấu chốt cương vị tiến hành đổi. Mà lại Bạch thư ký tựa hồ đối với cán bộ trẻ tuổi không có gì hảo cảm, đổi một chút lao luyện thành thục người đi lên. Trương Nguyên Khánh cũng minh bạch, đây là Bạch Ngọc Ý dùng người thói quen. Hắn tựa hồ rất ưa thích dùng một chút người lớn tuổi, đặc biệt là đến niên kỷ đằng sau còn không có bao lớn phát triển tiền đồ. Vấn đề này, Trương Nguyên Khánh cũng chuyên môn nghiên cứu qua. Bạch Ngọc Ý dùng những người này chỗ tốt là rõ ràng, những người này kinh nghiệm phong phú, mà lại mỗi một cái đều là người già đời chủ, dùng lời của bọn hắn có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Mà lại đến tuổi tác đằng sau, giá tâm cũng không có lớn như vậy, tăng thêm từ không có tiếng tăm gì đến trọng dụng, những người này khẳng định có thể bộc phát ra một cỗ năng lượng. Bất quá sự tình đều là có tính hai mặt, dạng này khuynh hướng khẳng định sẽ có một ít vấn đề khác. Đặc biệt là đối với Thiên Thủy Thị lâu dài phát triển tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Chỉ bất quá Bạch Ngọc Ý có thể hay không ở trên trời nước thị đợi bao lâu, ai cũng không rõ ràng. Trương Nguyên Khánh lại hỏi liên quan tới Bảo Dũng vấn đề, có biết hay không Bảo Dũng lần này bị điều đi nơi nào? Kim Lâm trả lời, nghe nói Bảo chủ nhiệm cùng Bạch thư ký quan hệ không gần không xa, chỉ là lần này điều chỉnh có chút kỳ quái. Bảo Dũng bị thủ tiêu khu đang phát triển quản ủy hội thường vụ phó chủ nhiệm chức vụ, lại đi tới văn phòng thị ủy đảm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc. Tin tức này, để Trương Nguyên Khánh sau khi nghe cũng sửng sốt hơn nửa ngày. Sau đó mới cảm khái một câu, khá lắm, cái này lão Bảo cũng là quá trâu, rõ ràng là ta đào được Tiên Thủy Thị, hắn bây giờ lại có thể ở nơi đó đạt được Bạch Ngọc Ý tín nhiệm, liền ngay cả chủ nhiệm văn phòng thị ủy vị trí đều cho hắn, gia hỏa này thật đúng là có chút tài năng. Cái gọi là vua nào triều thần ấy, Bảo Dũng trên thân hay là có Trương Nguyên Khánh là ấn. Gia hỏa này vậy mà thông qua chính mình vận hành, đầy đủ thu được Bạch Ngọc Ý tín nhiệm. Thậm chí lần này cái gọi là điều chỉnh, làm sao được tính là bị phạt, rõ ràng là đạt được trọng dụng. Ở địa cấp trong thành phố thị thẳng cơ quan trong đơn vị, có 3 cái tương đối có tiền đồ sử cấp cán bộ, chủ nhiệm văn phòng thị ủy, chính phủ thành phố chủ nhiệm phòng làm việc, tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng. Tại 3 cái này bên trong, cùng là chính sử cấp cán bộ, nhưng chủ nhiệm văn phòng thị ủy càng tiếp cận thị ủy tầng lớp quyết sách cùng cấp lãnh đạo. Tại bên trong thể chế, tiếp cận tầng lớp quyết sách cùng cấp lãnh đạo mang ý nghĩa càng nhiều cơ hội bị phát hiện, bị thưởng thức, bị trọng dụng. Trên thực tế, văn phòng thị ủy công sảnh chủ nhiệm điều chỉnh đến mặt khác cương vị, phần lớn là một chút trọng yếu hơn huyện ủy thư ký, vị trí này có tùy thời được đề bạt khả năng. Còn có chủ nhiệm văn phòng thị ủy trực tiếp thăng nhiệm thị ủy bí thư trưởng, tiến vào thị ủy thường ủy, trở thành phó thính cấp cán bộ. Bạch Ngọc Ý khả năng không lớn bởi vì hảo cảm, trực tiếp cho lão Bảo tiến hành trọng dụng. Như vậy kết hợp hôm nay một bộ này đến xem, rất có thể tự tra phong ba chính là lão Bảo thay Bạch Ngọc Ý ra kế hoạch. Một cái tự tra, liền thay Bạch Ngọc Ý bình định rất nhiều chướng ngại. Thậm chí có khả năng tự tra ba cái phương diện, chính là lão Bảo tự mình cầm đao. Lấy lão Bảo phong phú cơ sở kinh nghiệm, nắm giữ dạng này thôn kinh, cũng không phải là hiếm lạ. Gia hỏa này xem ra đã tiến nhập Bạch Ngọc Ý nội bộ vòng tròn, nói không chừng hắn thật sự có thể đi ra một con đường đến. Từ ký túc xá sau khi đi ra, Trương Nguyên Khánh liền đi Lâm Thúy Nhu bên kia. Giữa trưa quả nhiên Lâm Phong Vân cũng đến đây, hắn đối với Trương Nguyên Khánh hiện tại làm mẫu khu làm thành tích đưa cho ca ngợi. Bất quá nâng lên Bạch Ngọc Ý sự tình, Lâm Phong Vân từ tốn nói, Bạch Ngọc này ý thủ hạ, có phải hay không giá cao nhân? Cái này hành sự phong cách, cùng so với trước kia nhiều hơn không ít giảo quyệt. Trương Nguyên Khánh đem chính mình liên quan tới Bảo Dũng một chút suy đoán nói cho Lâm Phong Vân. Lâm Phong Vân nghe chút có dạng kỳ nhân này, không khỏi hỏi nhiều một chút. Có thể nhìn ra được, Lâm Phong Vân đối với Bảo Dũng cảm thấy rất hứng thú. Chương 1207 tiến về tứ cựu thành phó ước, chương 1207 tiến về tứ cựu thành phó ước. Trương Nguyên Khánh nghe vậy cũng cảm thấy đây là Bảo Dũng một cái kỳ ngộ. Thế là đem chính mình hiểu biết Bảo Dũng sự tích đều cùng Lâm Phong Vân từng cái nói một lần. Vô luận là tại Thường Khê huyện trí đấu lá đạn, hay là Lý Thái sự kiện bên trong, hắn Họa Thủy Đông dẫn cuối cùng làm được toàn thân trở ra. Trương Nguyên Khánh nói ra, nhạc phụ ta đã từng lời bình qua, nói hắn đẳng cấp trên ta xa. Lâm Thúy Nhu bình thường rất ít chen vào nói, thế nhưng là nghe được chuyện của người này, vẫn không khỏi cau mày, người này nghe cũng không phải là một người tốt, tâm tư thâm trầm như vậy, coi chừng đi theo hắn ăn thiệt thòi. Theo ta nói, hay là cách hắn xa một chút. Lâm Phong Vân đối với mình lời của muội muội, chỉ có thể cười ứng đối, cái này bên trong thể chế muốn mỗi một cái đều là người tốt, như vậy rất nhiều chuyện cũng không làm được. Mỗi người tác dụng cũng không giống nhau, còn nữa nói, quân tử địch tiểu nhân, cũng tiểu nhân cũng. Tiểu nhân bạn quân tử, cũng quân tử cũng. Trương Nguyên Khánh minh bạch Lâm Phong Vân ý tứ trong lời nói, tiểu nhân hay là quân tử, có thể thành sự là được. Bảo Dũng tuyệt đối là một cái có thể thành sự người, chỉ bất quá cùng thành sự so sánh, hắn càng thêm quan tâm chính mình. Nếu như có thể có nhất định cộng đồng lợi ích, Bảo Dũng cũng sẽ không chút do dự cùng một chỗ phân chiến. Một cái tiểu nhân nếu như đi làm một kiện rất cao thượng sự tình, như vậy hắn hay là một cái tiểu nhân a. Lâm Thúy Nhu lắc đầu, ta không hiểu những này văn hồ đồ vật, cũng may Nguyên Khánh bây giờ không có ở đây Thiên Thủy thị, không cần tại vũng nước đục này bên trong đợi. Đối với mình vị tỷ tỷ này quan tâm, Trương Nguyên Khánh cười cười, nội tâm hay là thật ấm áp. Chỉ bất quá, Lâm Phong Vân nghe được câu này, trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Trương Nguyên Khánh sau đó liền nâng lên Phùng Như Long để cho mình đi tứ cựu thành sự tình. Lâm Phong Vân nghe vậy ngược lại là rất duy trì, ngươi cũng chớ xem thường Phùng Như Long tiểu tử này, hắn mặc dù không tính người bên trong thể chế, nhưng là vị trí của hắn rất liền diệu. Nếu như thời cơ thỏa đáng, hắn có thể tùy thời tiến vào bên trong thể chế, trở thành nhân vật số 1. Nếu như thời cơ không tốt, tại sĩ nghiệp nhà nước thể chế này bên trong, hắn cũng có thể làm được rất tốt. Chỉ ít cả một đời an an ổn ổn, còn có thể vì hậu bối giữ lại mấy phần bàn cho, có thể nói đây là tốt nhất an bài. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, Phùng Lao đối với hắn yêu thích. Đại nhân vật dù sao vẫn là người, nếu thật là đại công vô tư đến để cho mình con cái cật khang huyết thái, người như vậy cũng là vạn người không được một. Phùng Như Long có Phùng Lao chiếu cố, có thể tiến vào vòng bằng hữu của hắn, đây là một chuyện tốt. Xem ra chuyến này tứ cựu thành, hay là tất đi không thể. Mùa đông tứ cựu thành đã hạ một trận tuyết lớn, Phùng Như Long lại tuyển một cái ấm áp ngày đông cử hành một trận thuật cưỡi ngựa hội giao lưu. Trương Nguyên Khánh nơi nào sẽ cưỡi ngựa, hắn cố ý sớm đi tứ cựu thành, Trịnh Giao thì là dẫn hắn đi chuồng ngựa quen thuộc mấy ngày. Bất quá mấy ngày nay, cũng chỉ có thể dạy một chút cơ sở động tác. Mấy ngày nay, Trương Nguyên Khánh cũng đi bái phòng một chút vô cùng quen thuộc các nhân vật. Mặc kệ có thể hay không nhìn thấy mặt, thổ đặc sản cũng nên bước xuống đến một chút, xoát xoát cảm giác tồn tại. Thuật cưỡi ngựa hội giao lưu đúng hạn cử hành, Trương Nguyên Khánh ngồi Phùng Như Long xe cùng đi đến. Đi theo Phùng Như Long phía sau còn có một người gọi là Lưu Tuấn Hy, là cái nhìn rất tú khí người thanh niên. Bất quá tiếp xúc, liền có thể cảm giác được người này có mấy phần lão cá, hiển nhiên là Phùng Như Long tiểu huynh đệ. Lưu Tuấn Hy làm tự giới thiệu, hắn là chuyên môn làm internet công ty, bất quá với internet công ty cũng chính là mang hàng một loại. Phùng Như Long trực tiếp phân phó Lưu Tuấn Hy, "Tiểu Lưu, ngươi phụ trách đem trường ca giáo hội toàn bộ hành trình cùng đi." Lưu Tuấn Hy lập tức đáp ứng, "Đây là vinh hạnh của ta, mà lại ta nhìn trường ca cái này hình thể, chỉ cần tìm đúng phương pháp, chính là liệt mã cũng có thể khống chế được." Trương Nguyên Khánh khoát tay áo, "Đừng làm rộn trò cười là được rồi." Đợi đến bọn hắn đi vào chuồng ngựa đằng sau, Phùng Như Long mang theo Trương Nguyên Khánh gặp hội giao lưu mấy nhân vật. Hội giao lưu này nhân viên không ít, hội trưởng gọi là Hàn Hải Kiều, tại tứ cựu thành thế hệ thanh niên bên trong, là có thể xếp hàng đầu nhân vật. Dù sao Phùng Như Long có gia mình lớn như vậy bối cảnh, cũng bất quá chính là một cái phó hội trưởng mà thôi. Chứ những người thanh niên này bên ngoài, lần này tới tham gia thuật cưỡi ngựa giao lưu còn có một số đại nhân vật. Phan Thuận Nghĩa cũng tới, nhìn thấy hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cùng Phùng gia quan hệ hẳn là rất không tệ. Phùng Như Long kết hôn, hắn có thể chuyên môn đi tặng quà tham gia thuật cưỡi, đủ để chứng minh hắn cùng Phùng gia quan hệ rất gần. Hoạt động lần này là Phùng Như Long chủ sự, cho nên có thể đủ mời được nhân vật như vậy cũng không tính hiếm lạ. Trừ Phan Thuận Nghĩa bên ngoài, còn có một vị phó bộ cấp đại quan, Hoa Hạ Lương Thực Hòa Vật Tư Chữa Bị Cục Đảng Tổ Thư Ký, cục trưởng Hoàng Vĩnh Cường. Có thể mời đến hai vị phó bộ cấp đại quan bệ đứng, để lần này hoạt động cho đề cao. Cho nên mới tham gia người thanh niên cũng là tương đối nhiều. Trương Nguyên Khánh đi theo Phùng Như Long đi một vòng, hắn cảm giác người nơi này cũng không có mình trước kia tưởng tượng được như thế tiêu căng. Tương phản, phần lớn người đều rất hiểu lễ tiết, thông qua nói bóng nói gió, những người này trình độ đều không thấp. Nghiên cứu sinh cũng có, tiến sĩ sinh cũng có, học tập phương hướng lệ triết học, văn hóa, nghệ thuật nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng là, dù sao hoàng thành dễ người, không có khả năng trong nhà có quan hệ gì, liền dám ở nơi này hoành hành không sợ. Đi theo Phùng Như Long gặp một vài người, những người này đối với Phùng Như Long rất khách khí, nhưng là đối với lần thứ nhất tiến vòng tròn Trương Nguyên Khánh, mặc dù rất lễ phép, nhưng lại có nhất định ngăn cách. Phùng Như Long rất mau cùng bọn hắn chơi đến cùng một chỗ, bọn hắn đều có chính mình chuyên môn ngựa, từng cái kỹ thuật cũng tương đối cao. Đất tuyết thuật cưỡi ngựa là có nhất định tính nguy hiểm, đây đều là kẻ tài cao gan cũng lớn tồn tại. Trương Nguyên Khánh thì là cùng Lưu Tuấn Hy cùng một chỗ, làm quen một chút ngựa tình huống. Đợi đến hắn có thể cưỡi lên ngựa, đơn giản tại trong đống tuyết tản bộ thời điểm, hội giao lưu người đến không ít. Trương Nguyên Khánh ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy một cỗ xe còn chậm rãi tới chậm, mà nhìn thấy chiếc xe này, lập tức liền có người nên đón. Bước xuống xe một nữ nhân, đã đổi xong mùa đông kỵ thủ phục, hất lên một kiện áo giả kịch liền đi xuống tới. A Dĩnh, nữ hài này nhân duyên rất tốt, mấy người vây lại. Trương Nguyên Khánh nhìn thấy, vị kia có chút cao ngạo hội trưởng Hàn Hải Kiều cũng đi tới, cùng nữ hài này tựa hồ vẫn còn tương đối quen thuộc. Trương Nguyên Khánh khoảng cách khá xa, chỉ cảm thấy nữ hài này có chút quen thuộc. Bất quá ngẫm lại tại Tứ Cửu Thành, cái tuổi này tương tự, đại khái là An Tĩnh. Nữ hài này cũng không phải An Tĩnh, thẳng đến nàng trong đám người đi ra, chuồng ngựa nhân viên quản lý cho nàng đưa lên ngựa, Trương Nguyên Khánh mới nhận ra đến, cái này không phải liền là Trung Dĩnh à? Nhớ năm đó, Trương Nguyên Khánh tại Giang Bắc thị chính phủ nhị khoa thời điểm, Trung Dĩnh cùng chính mình còn tại một cái phòng làm việc. Về sau trải qua bắt cóc sự kiện đằng sau, nàng cũng không biết đi đâu. Bây giờ có thể ở nơi này thấy được nàng, thật là có chút tha hương nộ cố chi cảm giác. Nhiều năm không thấy, Trung Dĩnh trở nên thành thục không ít, giơ tay nhấc chân đều cùng năm đó non nớt khác nhau rất lớn. Chương 1208 tha hương nộ cố chi chương 1208 tha hương nộ cố chi nói đến, cái chuông này Dĩnh năm đó còn đối với Trương Nguyên Khánh biểu thị qua một chút ái mộ ý tứ. Chỉ bất quá Trương Nguyên Khánh nhưng không có cân nhắc qua nàng, cứ việc nha đầu này cũng xinh đẹp, nói đến ra thế tương đối thần bí. Bất quá nha đầu này dữ dội rất, huống chi lúc kia Trương Nguyên Khánh cũng có Dương Tự làm bạn gái. Trương Nguyên Khánh có thể nhìn ra, ngựa này thuật hội giao lưu cũng không phải là một cái bền chắc như thép dân gian giao lưu tổ chức. Trong này, hội trưởng Hàn Hải Kiều là một nhân vật tiêu điểm. Hàn Hải Kiều người bên cạnh tuổi tác phổ biến tại thuật cưỡi ngựa trong giao lưu hội hơi lớn, giơ tay nhấc chân đều là tương đối thành thục tư thế. Phùng Như Long bên kia thì là càng thêm tuổi trẻ, những người kia cùng một chỗ phi thường hòa bát. Trương Nguyên Khánh còn chứng kiến đất tuyết cưỡi ngựa thêm trượt tuyết, chính là có người ở phía trước cưỡi ngựa, có người ở phía sau dắt lấy dây thừng trượt tuyết. Phùng Như Long bên kia, hắn dĩ nhiên chính là tiêu điểm, tất cả mọi người vây quanh hắn tại chuyện. Mà lại người của hắn, nhìn cũng không thể so với Hàn Hải Kiều người muốn thiếu. Đương nhiên tại món lợn này, không chỉ có là nhiều người ít người định đoạt, căn bản nhất hay là xem trong nhà tình huống, cùng một số người cộng lại phân lượng. Về phần Chu Dĩnh, nàng lên ngựa đằng sau đem áo giả kịch liền thoát, nhìn tư thế yên ngang. Nàng xem ra là Hàn Hải Kiều bên kia, bất quá hiển nhiên nàng hay là cùng bên người bốn người tương đối gần. Trương Nguyên Khánh không có đi cùng Trung Dĩnh chào hỏi, cho nên Trung Dĩnh cũng không có thấy hắn. Lần này giao lưu cũng có một chút cố định chương trình hội nghị, dạng này thuận tiện hữu hảo giao lưu. Ra trận đằng sau chính là làm nóng người, đợi đến làm nóng người đằng sau liền sẽ có cái hoạt động, sẽ từ chuồng ngựa trải qua một con đường, đến một cái khác điểm tụ tập. Cái chỗ kia chủ yếu chính là ăn cơm trưa, liên hoan. Buổi chiều thì là làm mấy cái cỡ nhỏ tranh tài, đều là hữu hảo so tài. Làm nóng người kết thúc về sau, tất cả mọi người liền tụ tập đứng lên. Chuồng ngựa nhân viên quản lý cho tất cả mọi người kể một ít an toàn chú ý hạng mục. Đợi đến sau khi nói xong, đám người nhao nhao lên ngựa chuẩn bị hướng điểm tụ tập xuất phát. Phan Thuận Nghĩa cùng Hoàng Đĩnh Cường tự nhiên tại phía trước nhất. Phan Thuận Nghĩa ngồi trên lưng ngựa có vẻ hơi bi phòng, hắn cười đối với chúng quanh nói ra: hôm nay ta cùng Lão Hoàng tới chính là tham gia náo nhiệt, đợi lát nữa chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Nếu như không chạy nổi hai chúng ta lao đầu tử, đó chính là chê cười. Tại thê đội thứ hai chính là Hàn Hải Kiều, Phùng Như Long, Trung Dĩnh bọn người. Trương Nguyên Khánh ngay cả thê đội thứ hai đều lăn lộn không lên, ngay tại trong góc. Cũng may Lưu Tuấn Hy tương đối xứng trước, liền đi theo bên cạnh. Hắn cũng cho Trương Nguyên Khánh nói một chút bí quyết, để hắn không đến mức xuất hiện nguy hiểm gì. Đợi đến xuất phát chỉ lệnh vừa đến, Phan Thuận Nghĩa cùng Hoàng Vĩnh Cường liền một ngựa đi đầu, hai người hiển nhiên đều là trong đó lao thủ. Ngồi trên lưng ngựa vô cùng ổn, mà lại tốc độ cũng không chậm. Phùng Như Long mang theo một nhóm người huýt sáo, nhìn có chút quần ma loạn vũ cảm giác. Trương Nguyên Khánh dạng này tân thủ, tự nhiên là hạng chót. Hắn chỉ có thể khống chế lấy ngựa chậm rãi hướng về phía trước, tốc độ cùng người chạy chậm tốc độ không sai biệt lắm. Để hắn giục ngựa lao nhanh, hay là làm khó hắn. Lưu Tuấn Hy ở một bên lo lắng xung, Trương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói: "Lưu tổng, ngươi đi trước đi, ta chậm rãi cưỡi đi qua, vừa vặn ven đường nhìn xem phong cảnh." Lưu Tuấn Hy nghĩ đến Phùng Như Long phân phó, tự nhiên không nguyện ý đi qua. Trương Nguyên Khánh lại thúc giục hắn nhanh lên đi trước, Lưu Tuấn Hy thế là lúc này mới chạy như điên. Bốn phía lạnh thấu xương hàn phòng, Trương Nguyên Khánh dù là ăn mặc tương đối dày thực, bất quá vẫn là cảm thấy có chút lạnh. Hắn cưỡi ngựa một đường chạy chậm, vừa mới bắt đầu nhìn xem tuyết cảnh còn cảm thấy có chút ý tứ. Thế nhưng là phía sau nhìn cơ hồ đều không khác mấy, Trương Nguyên Khánh cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Đoạn đường này đại khái muốn hơn một giờ, Trương Nguyên Khánh đoán chừng lấy tốc độ của mình, cưới hơn 3 giờ không sai biệt lắm có thể miễn cưỡng vượt qua cơm trưa. Cưới hơn 10 phút, Trương Nguyên Khánh nhìn thấy phía trước giống như xảy ra vấn đề. Hắn vội vàng cưỡi ngựa đi qua nhìn một chút, chỉ gặp có hai người tại trong đống tuyết đợi, bên cạnh một con ngựa cũng bị buộc. Trương Nguyên Khánh vội vàng cưỡi ngựa đi qua, không nghĩ tới là Trung Dĩnh cùng một nữ hài ở nơi đó. Trung Dĩnh ngồi dưới đất, nhai răng trợn mắt dáng vẻ, không còn vừa rồi tư thế yên ngang. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh tới, một nữ hài khác lập tức đứng lên, cho ăn, tới giúp một chút. Trương Nguyên Khánh cưỡi ngựa đi qua đằng sau, từ trên ngựa nhảy xuống nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Nghe được Trương Nguyên Khánh thanh âm, ngồi dưới đất Trung Dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy rõ ràng đằng sau, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Trương ca, tại sao là ngươi?" Trương Nguyên Khánh nhìn ra được, Trung Dĩnh là ngã sắp xuống. Cách đó không xa có một con ngựa, nằm trên mặt đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy là nhanh muốn không được. Trung Dĩnh thì là trực câu câu theo dõi hắn, để nữ hải đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Trương Nguyên Khánh đi tới hỏi thăm, nữ hải kia đậu đen rau muống, ngựa này trận cũng không biết thế nào làm, Trung Dĩnh tả ngựa ngã bệnh, bọn hắn cũng không biết. Vừa mới chạy thật tốt, Dĩnh tả ngựa đột tử ngã xuống đất. Nữ hài này hẳn là cũng ngã, rất có thể ngựa đột tử đằng sau, đâm vào nàng lập tức, kết quả hai người cùng một chỗ ngã xuống. Cũng may hai người mặc quần áo vẫn còn tương đối nhiều, cũng không có quá nhiều chảy ra, chỉ là Trung Dĩnh chân hẳn là ném tới, hiện tại đứng không dậy nổi. Trương Nguyên Khánh xoay người, tại trung dĩnh trên bàn chân kiểm tra một chút, nên có thể bài trừ gãy xương. Trương Nguyên Khánh cau mày, cái này cưỡi ngựa hay là có phong hiểm, vạn nhất thật ném tới trên tảng đá, chỉ sợ liền đã gãy xương. Trung dĩnh cười khổ một tiếng không có trả lời, nữ hài kia lại lơ đễnh, cưỡi ngựa thụ thương cũng là chuyện thường xảy ra, chính là lái xe nói, cũng sẽ đụng phải tai nạn xe cộ. Chỉ bất quá bây giờ có hơi phiền toái, nơi này không có cái gì tín hiệu, xoái ca ngươi bằng không cưỡi nhanh lên, chạy đến phía trước điểm tụ tập, để cho người ta lái xe tới đón chúng ta. Nữ hài thỉnh cầu cũng không phiền phức, nhưng là Trương Nguyên Khánh chỉ có thể giải thích, ta cái này vừa học cưỡi ngựa, tốc độ tương đối chậm, chờ ta chạy đến phía trước điểm tụ tập thời điểm, sợ là muốn hơn 2 giờ. Nữ hài mắt tròn váng, hơn 2 giờ, chờ các ngươi xe tới, ta cùng Dĩnh Tạ còn không chết rét. Trương Nguyên Khánh quan sát một chút nữ hài, ta nhìn ngươi thụ thương không nghiêm trọng, nếu như ngươi có thể cưỡi ngựa lời nói, ngươi đi điểm tụ tập gọi người, ta ở chỗ này trông coi Trung Dĩnh. Ngươi? Nữ hài có chút nghi ngờ đánh giá Trương Nguyên Khánh, băng thiên tuyết địa này, lưu Trương Nguyên Khánh một người ở chỗ này, mà lại vừa đi vừa về hơn 1 giờ, nàng không phải rất yên tâm. A Nhã, ngươi theo Trương ca nói làm, ta cùng Trương ca là bạn cũ. Hay là Trung Dĩnh mở miệng, để cái này gọi A Nhã nữ hài rời đi trước. Nữ hài lúc này mới đứng dậy, được chưa, soái ca ngươi đem ta Dĩnh Tạ chiếu cố tốt, ta cho ngươi lưu cái truy thủ. Tính toán, truy thủ hay là cho ta Dĩnh Tạ đi. Nói cho cùng, nữ hài còn không phải rất tin tưởng Trương Nguyên Khánh, cho Trung Dĩnh ném đi một thanh phòng thân truy thủ, lúc này mới cưỡi ngựa rời đi. Trung Dĩnh thì là cười thưởng thức truy thủ trên tay, chữ câu câu nhìn xem Trương Nguyên Khánh, Trương ca, ta trên tay này có đao, có thể coi chừng đừng để ta cướp xác. Mấy năm không thấy, Trung Dĩnh nhìn Trương Nguyên Khánh ánh mắt, hoàn toàn như trước đây địa nhiệt cắt. Chương 1209 tình nhân đạo. Chương 1209 tình nhân đạo. Nhìn thấy nha đầu này, Trương Nguyên Khánh liền nghĩ đến nàng bị người bắt cóc thời điểm đánh cho gọi là một cái thảm, mang theo hai tên đặc công tặng không. Nếu không phải cứu viện tới kịp thời, đoán chừng toàn bộ đều muốn bàn giao. Lâu như vậy không gặp, ngươi hay là khoe khoang. Khoảng thanh dạng này, còn có rảnh rỗi nói đùa đâu. Trương Nguyên Khánh ngồi ở bên cạnh, cũng không quan tâm nha đầu này truy thủ trên tay. Nha đầu này nếu là ý đồ bất chính, chính mình một bàn tay là có thể đem nàng đánh ngã. Mắt thấy không có đùa giỡn đến Trương Nguyên Khánh, Trung Dĩnh có chút buồn bực, Trương ca, lâu như vậy không gặp, ngươi cứ như vậy bình thản a, năm đó ta thế nhưng là vì ngươi làm ra hy sinh to lớn. Trương Nguyên Khánh tự nhiên biết, Trung Dĩnh bức bách tại trong nhà áp lực rời đi. Hắn hiện tại, tiếp xúc khác biệt phương diện đằng sau, cũng có thể lý giải ngay lúc đó Trung Dĩnh. Nha đầu này xem xét, điều kiện gia đình đoán chừng không kém, tại trong nhóm người này cũng là người nổi bật tồn tại. Nàng cũng an tĩnh nên không sai biệt lắm, thuộc về có chút phản nghịch. Kỳ thật những người này phản nghịch không ít, trừ an tĩnh cùng Trung Dĩnh bên ngoài, giống như là Ngô Hoa một loại, đều là thuộc về thanh niên tài tuấn bên trong không phải chủ lưu. Trương Nguyên Khánh mở ra điện thoại, vẫn là không có tín hiệu, không khỏi lắc đầu, nơi này quá lệch, ngay cả điện thoại tín hiệu đều không có, hẳn là phối một chút vô tuyến điện bộ đàm. Trung Dĩnh trêu ghẹo nói, đến nơi này chơi, không phải là vì không bị quấy rầy a, đừng nhìn điện thoại cho tiện, trên thực tế tương đương ngươi cả người bị nó trói buộc. Về phần nói nguy hiểm, ngươi cứ yên tâm đi, an toàn của nơi này hệ số là rất cao. Trương Nguyên Khánh cũng không lớn minh bạch bọn hắn những người này ý nghĩ. Dù sao thế giới quan khác biệt, cho nên trái lại hỏi nàng, hiện tại ở đâu đi làm đâu? Nâng lên đi làm, Trung Dĩnh liền một mặt bất đắc dĩ, vốn là muốn tìm một xí nghiệp, muốn làm một chút thương nghiệp nữ công nhân. Thế nhưng là đi đằng sau, mỗi ngày hay là ngồi ăn rồi chờ chết. Kỳ thật vẫn là tại Giang Bắc thời điểm là vui sướng nhất, không có người của ta, mặc dù Trần Cường có chút đáng ghét, bất quá trên cơ bản không can thiệp ta tự do. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, mặc dù nói như vậy có chút nhận người hận, bất quá ngươi bây giờ sinh hoạt đã thắng qua rất nhiều người. Mỗi ngày sống phong túng, chí ít vô ưu vô lự. Nào có ngươi tưởng tượng đến tốt như vậy, nhận ước thúc rất nhiều, mỗi ngày một đám người đem ngươi nhìn chằm chằm. Liền ngay cả ra ngoài ăn một bữa cơm, cũng muốn cân nhắc nửa ngày, kết giao bằng hữu cũng muốn trong nhà đồng ý, đặc biệt là bên người rất nhiều con ruồi, liền muốn ở trên thân thể ngươi đốt một ngụm. Trung Dĩnh nói, khuôn mặt nhỏ cũng ảm đạm xuống, dứt khoát nằm ở trong đống tuyết. Trương Nguyên Khánh thấy thế vẫn là đem nàng từ trong đống tuyết kéo lên, đừng nằm, cũng không biết ngươi khuê mật bao lâu có thể tới, thời gian dài không sống động, coi chừng đông cứng. Trung Dĩnh nhìn một chút điện thoại thời gian, lại giật giật chân, lập tức nghe răng trợn mắt, vẫn có chút đau, bất quá xương cốt cũng không có vấn đề, tìm mấy cây nhánh cây cho ta trói một chút, ngươi cưỡi ngựa mang ta đi. Trương Nguyên Khánh lộ ra hồ nghi thần sắc, ngươi có thể cưỡi ngựa? Vậy ngươi vì cái gì không vừa rồi cùng ngươi khuê mật cùng đi? Không phải mới vừa quá đau thôi, hiện tại tốt một chút. Trương ca, ngươi sẽ không mặc kệ ta đi. Mặc dù ta một mực có chút thèm thân thể ngươi, nhưng là thấy chết không cứu cũng không phải ngươi dạng này đại lãnh đạo phải làm. Trung Dĩnh dù sao liền ỉ lại vào Trương Nguyên Khánh, Trương Nguyên Khánh thấy thế đi qua cho nàng kiểm tra một chút chân. Từ trên kinh nghiệm đến xem, đối phương hẳn không có gãy xương, bất quá cũng có khả năng tổ chức mềm thụ thương một loại. Xác định thụ thương địa phương là bắp chân đằng sau, Trương Nguyên Khánh đưa nàng ống quần cuốn lại, đập vào mi mắt chính là một đầu cực kỳ cân xứng bắp chân, làn da trắng non bóng loáng không có đặc biệt dễ thấy xương đỏ. Được chưa, ta mang ngươi cùng một chỗ, chỉ là ta thuật cưỡi ngựa không tốt, đừng lại đem ngươi ngã. Trương Nguyên Khánh xác định cưỡi ngựa sẽ không để cho nàng chân thương thế tăng thêm, lúc này mới đáp ứng mang nàng cùng một chỗ. Đưa nàng trước ôm đến lập tức, sau đó Trương Nguyên Khánh trở mình lên ngựa. Trung Dĩnh lộ ra thật là cao hứng, Trương ca, hiện tại tràng cảnh này có hay không giống kịch truyền hình, một nam một nữ cưỡi ngựa sông sáo giang hồ cảm giác. Trương Nguyên Khánh lắc đầu, ngươi ngồi xong đi, đừng có lại ngã xuống. Trung Dĩnh cơ hồ an vị tại trong ngực hắn, Trương Nguyên Khánh đều có thể ngửi được nàng nước gội đầu mùi thơm. Trương Nguyên Khánh dựa theo trước đó nói tới đường đi lên phía trước, Trung Dĩnh lại vội vàng nói, ngươi đi nhầm, ngươi con đường này còn không biết muốn đi bao lâu. bên cạnh có một đầu đường gần, xét đi qua có thể sớm một chút đến. Trương Nguyên Khánh mặc dù có chút hoài nghi, bất quá nơi này, Trung Dĩnh hẳn là so với chính mình quen thuộc. Đè xuống Trung Dĩnh nói đường đi lên phía trước, kết quả lần này chạy 3 giờ đều không có nhìn thấy điểm tụ tập, Trương Nguyên Khánh tức giận nói, ngươi có phải hay không đùa người ta? Cố ý đem ta chỉ đến tới bên này. Trung Dĩnh cười hắc hắc, lộ ra gian kế được như ý bộ dáng, Trương ca, ngươi coi như giúp cho ta một chút. Trương Nguyên Khánh thật muốn đánh nàng một trận, hắn đem sự tình hôm nay nối liền nhau, đánh giá ra bản thân bị nha đầu này đùa nghịch sự tình. Nha đầu này nên là ngay từ đầu liền thấy chính mình, cố ý làm ra chuyện này cho nên, sau đó đem chính mình lừa gạt vào cuộc. Bất quá chính mình cũng không phải cái gì thư sinh tay trói gà không chặt, nàng đem chính mình lừa gạt đến bên này, khẳng định không phải là muốn đối với mình tiến hành phi lễ. Trương Nguyên Khánh mặt lạnh nhìn xem nàng, ta đến nơi đây là chuẩn bị kết giao mấy cái bằng hữu, mở rộng nhân mạch. Ngươi ngược lại tốt, còn tính toán ta. Trung Dĩnh một mặt bi thảm bộ dáng, Trương ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hội giao lưu này hội trưởng Hàn Hải Kiều là người nhà ta cho ta ra mắt đối tượng. Ta đặc biệt chán ghét người này, thế nhưng là hắn luôn luôn giận ta, nếu nói cũng nói không rõ, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Ngươi cùng ta một chỗ, sau đó buồn nôn hắn. Ngươi cảm thấy hắn ngốc như vậy? Trương Nguyên Khánh tức giận nói, cảm giác nha đầu này có chút ý nghĩ hão huyền. Coi như đem chính mình lừa gạt đến con đường này đến, chính mình đi trở về là được, có thể có cái gì phiền phức. Trung Dĩnh cười khan một tiếng, con đường này gọi là tình nhân đạo, ngài cũng minh bạch, có ít người ưa thích tìm kích thích, liền sẽ cố ý đi con đường này. Cái này tại chúng ta nơi này, cơ hồ là bí mật mọi người đều biết. Chúng ta tại con đường này đi bao giờ, ngươi nói không có phát sinh cái gì, vậy cũng không ai tin, sẽ chỉ cảm thấy ngươi chơi đến hoa. Trương Nguyên Khánh thế mới biết, nha đầu này dụng tâm hiểm ác. Ngươi vô sỉ như vậy, người trong nhà của ngươi có biết không? Trương Nguyên Khánh chỉ cảm thấy cứng rắn, quyền đầu cứng, liền nghĩ kỹ nói huấn luyện nha đầu này mấy cái. Trung Dĩnh còn không có bị giáo huấn liền trực tiếp cầu xin tha thứ, Trương ca, ngươi muốn thật sinh khí, không được liền mượn mà thành thật, ta mặc dù một cái chân không tiện, nhưng là khẽ cắn môi vẫn là có thể phối hợp. Lan ngươi nha. Trương Nguyên Khánh hữu tâm đưa nàng trực tiếp ném ở bên đường, bất quá vẫn là không có quyết tâm tàn nhẫn. Dù sao Trung Dĩnh là đã giúp chính mình, nếu không phải thông qua nàng, Tống Tỉnh Trường cũng sẽ không cho chính mình nhiều như vậy trợ lực. Cho nên, Trương Nguyên Khánh chỉ có thể vội vàng theo đường cũ trở về. Lại không nghĩ rằng, mới nửa giờ đường, bọn hắn lại đụng phải số lớn lái xe tới tìm kiếm cứu. Cầm đầu trên một chiếc xe ngồi, chính là Hàn Hải Kiều. Quả nhiên như Trung Dĩnh nói như vậy, Hàn Hải Kiều ánh mắt, cơ hồ là giết người bình thường lạnh lùng. Chương 1210 vòng bằng hữu cũng là vòng, chương 1210 vòng bằng hữu cũng là vòng. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, loại chuyện này là giải thích không rõ. Tựa như người bình thường nhìn thấy bạn gái mình cùng một người đàn ông xa lạ từ trong tân quán đi ra, giải thích thế nào đều là vấn đề. Trong đó trên một chiếc xe, Trung Dĩnh mấy cái bằng hữu đều chui ra. Trước đó cái kia chạy tới gọi người khuê mật, giờ phút này mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn xem Trương Nguyên Khánh, ngươi chính là nhìn như vậy lấy người, đem Dĩnh Tả đưa đến nơi này. Không đợi Trương Nguyên Khánh nói cái gì, Trung Dĩnh tức giận lườm nàng một chút, ngươi đang nói cái gì, cút xa một chút, ta cùng Trương ca đi nhầm địa phương. Cái kia khuê mật một bộ ngươi đem ta là đồ đần biểu lộ, nàng có thể tin chuyện ma quỷ này. Nơi này, tất cả mọi người hết sức quen thuộc. Như vậy cũng tốt so ta tại cửa nhà mình, rõ ràng đi thư viện, kết quả đi nhà khách, đây không phải đem tất cả là đồ đần á thế, nhưng là ai bảo Dĩnh Tả nhũ bức, bọn hắn chỉ có thể coi là Dĩnh Tả tiểu đồng bọn, đi theo phía sau cáo mượn oai hùng. Như vậy tự nhiên là Dĩnh Tả nói cái gì, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe cái gì. Nhưng mà Phùng Như Long lại chạy tới, nhìn xem Trương Nguyên Khánh giơ ngón tay cái lên, nhũ bức a Khánh ca, ngươi là hiểu cưỡi ngựa. Phùng Như Long đại tùy tiện, Trung Dĩnh gắt một cái, đừng tại đây âm dương quái khí, ta chỉ là cùng Trương ca trao đổi một chút thuật cưỡi ngựa. Tấm kia ca thuật cưỡi ngựa kiểu gì? Phùng Như Long hắc hắc một tiếng, cười xấu xa lấy hỏi. Trung Dĩnh liếc mắt nhìn hắn, Trương Nguyên Khánh thì là hận không thể đạp hắn một cước. Lúc này chuồng ngựa nhân viên quản lý cũng đến, đối với Trung Dĩnh nói liên tục xin lỗi. Trung Dĩnh rất đại độ phất phất tay, không có việc gì, ta con ngựa kia đoán chừng là không được, kiểm tra một chút nếu như không có vấn đề làm thịt làm thành đồ ăn đi, đến lúc đó sổ sách tính tại trên đầu ta. Trương Nguyên Khánh còn không có nghe nói qua ăn thịt ngựa, mà lại Trung Dĩnh ngựa của bọn hắn, nên là chính mình nhận lãnh. Cũng liền tương đương với chính bọn hắn nuôi ngựa, bây giờ lại muốn làm thịt ăn, cũng không biết nàng mạch não làm sao lớn lên. Trương Nguyên Khánh đi theo Phùng Như Long phía sau lên xe, thổi tới ấm áp điều hòa không khí, hắn mới cảm giác tốt hơn nhiều. Lưu Tuấn Hy ở bên cạnh thái độ càng thêm kiêm tốn, Trương ca thật sự là không thể nói, lại đem Dĩnh Tả đóa hoa này cho hái, còn dẫn tới tình nhân đạo. Lần này là ra vòng, đoán chừng từng cái vòng bằng hữu đều muốn thịnh chuyển sự tích của ngươi. Phùng Như Long cười ha ha, ngư bức, Khánh ca chính là Khánh ca, lần đầu tiên tới tham gia hoạt động này, liền vang dội tiết tuổi. Trương Nguyên Khánh tức giận tại trên bả vai hắn đập một quyền, thôi đi, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Trung Dĩnh nha đầu này vậy mà ám toán ta, không nghĩ tới tới chơi, còn có thể đụng phải loại việc phiền phức này. Trương Nguyên Khánh nói, đem Trung Dĩnh ám toán mình sự tình nói một lần. Hắn muốn nhìn một chút, Phùng Như Long bọn người có biện pháp gì hay không. Phùng Như Long nói bay, chuyện này nói là không rõ, mà lại Trung Dĩnh cũng không nói cái gì, nàng chỉ nói là cùng ngươi xâm nhập giao lưu thuật cưỡi ngựa, là người khác suy nghĩ nhiều, ai có thể có biện pháp. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, vòng bằng hữu cũng là vòng, Antifan cũng là phấn, ngươi dạng này ngược lại xem như tại vòng bằng hữu ra vòng. Cùng đám gia hỏa kia cùng một chỗ, không sợ ngươi có tiếng xấu, liền sợ ngươi vắng vẻ không nghe thấy. Ngươi thật muốn tại trong hội, một chút vang động đều không có, ngươi tiến vào người bạn này vòng cũng liền tương đương không có tiến người bạn này vòng. Tương phản ngươi phàm là làm ra động tĩnh tới, như vậy người ta liền sẽ chú ý ngươi, đến lúc đó có người chán ghét liền sẽ có người ưa thích, ngược lại dễ dàng nhận biết một số người. Trương Nguyên Khánh lắc đầu, cũng không biết hắn là thế nào tổng kết như thế một phen ngụy biện. Đợi đến điểm tụ tập thời điểm, đã có nhân viên y tế chờ, không nghĩ tới trải qua một phen kiểm tra Trung Dĩnh Chân không có cái gì trở ngại, ngay cả băng vải cũng không dùng tới. Lần này, rất nhiều người liền hiểu ngay lập tức, dù sao giống Trương Nguyên Khánh dạng này ồn ào người cũng nhiều. Trung Dĩnh là không có chút nào sốt ruột, còn thỉnh thoảng càng che càng lộ giải thích hai câu. Trương Nguyên Khánh sợ sệt phiền phức, trực tiếp đi tìm Phan Thuận Nghĩa. Phan Thuận Nghĩa giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, đã kết hôn nhân sĩ bên người mỹ nữ quá nhiều cũng không tốt ta. Trương Nguyên Khánh tự nhiên minh bạch tại bên trong thể chế, tiền là nguyên tắc tính vấn đề, nữ nhân thì là phiền phức. Đụng tiền, làm không tốt sẽ ngồi tù. Đụng nữ nhân nói, liền sẽ một loạt phiền phức quân thân. Trương Nguyên Khánh vội vàng giải thích Trung Dĩnh cho đùa quái đản, Phan Thuận Nghĩa lắc đầu, những chuyện này hay là chính ngươi nắm chắc đi, bất quá cũng đừng quá sợ sệt phiền phức, muốn thật sự là liên lụy một chút trọng yếu hơn nhân vật, như vậy thì không phải ngươi lo lắng, sẽ có người ra tay giúp ngươi tiêu trừ ảnh hưởng. Nghe được Phan Thuận Nghĩa nói như vậy, Trương Nguyên Khánh xem chừng Trung Dĩnh bối cảnh sợ là không đơn giản. Hắn thăm dò tính hỏi, "Phan bộ trưởng, Trung Dĩnh cùng tỷ ta so ra, phân lượng như thế nào?" Nhắc lên Trịnh Dao, Phan Thuận Nghĩa thần sắc đều có chút nghiêm trọng, bất quá nhìn thấy bộ chính mình nói Trương Nguyên Khánh, lại khẽ cười một tiếng, "Có ít người ở giữa không cách nào so, còn nữa nói ngươi chỉ nuôi phân lượng, đã không chỉ có là an gia cho nàng. Nàng bây giờ cách Hình lão, cũng liền kém tuổi tác. Về phần có thể hay không đạt tới Phùng lão tình trạng, liền nhìn nàng tự thân tạo hóa." Nghe được Phan Thuận Nghĩa như vậy đánh giá, Trương Nguyên Khánh có thể minh bạch, vì cái gì Phan Thuận Nghĩa đều đối với mình kiển tả có mấy phần kính ý, xem ra kiển tả vẫn là chính mình chân thô lớn a, mà Trung Dĩnh phân lượng vậy mà cùng mình kiển tả cũng không tốt bằng được, xem ra cũng là một cái nội tình thâm hậu gia hỏa. Chỉ là suy nghĩ một chút nha đầu này tính cách, liền sợ nàng nội tình càng sâu, càng dễ dàng đem chính mình cho vùi vào đi. Phan Thuận Nghĩa cùng Hoàng Vĩnh Cường cũng không có ở chỗ này dùng cơm trưa, đến giờ liền có xe tới đón bọn hắn rời đi. Đừng nhìn là thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn nhưng không có biện pháp nghỉ ngơi. Hai người đi đằng sau, những người thanh niên này cùng một chỗ thì càng sinh động. Phùng Như Long lập tức lại đem Trương Nguyên Khánh lôi đến bọn hắn bên kia, ngạn ngữ nói bật họp theo loài là không có sai, đám gia hỏa kia đều là cùng Phùng Như Long một dạng nhảy thoát gia hỏa. Bất quá bởi vì Trung Dĩnh sự tình, bọn hắn hiện tại cũng đối với Trương Nguyên Khánh đặc biệt sùng bái, trong mắt bọn hắn, Trương Nguyên Khánh mới thật sự là đại sư cấp hái hoa cao thủ. Trương Nguyên Khánh cũng không có cách nào, dứt khoát chính là im lặng là vàng. Bất quá Phùng Như Long có một chút nói đến không có sai, đó chính là náo ra động tĩnh, tự nhiên là sẽ thêm một nhóm người quen đi ra. Chỉ ít giữa trưa bữa cơm này, Trương Nguyên Khánh quen biết không ít người, cũng thu hoạch mấy cái tiểu mê đệ. Đợi đến buổi chiều thời điểm tranh tài, Trương Nguyên Khánh liền không có tham dự. Hắn đối với mình kỹ thuật rất thanh tỉnh, đi lên chính là mất mặt xấu hổ. Mà tại cả ngày hoạt động kết thúc về sau, Trương Nguyên Khánh liền theo Phùng Như Long đi một chuyến Phùng gia. Phùng lão Bạch Thiên đều không ở nhà, cũng liền ban đêm có chút thời gian. Trương Nguyên Khánh lấy van bối lễ, tiến đến bái phòng. Phùng lão biết hắn ý đồ đến, liền cho Trương Nguyên Khánh một thống khoái nói, đó chính là Sơn Nam thị làm mẫu khu, hắn sẽ đích thân dẫn tiến. Đồng thời hắn đã đem dẫn tiến tương quan vật liệu chuẩn bị xong, Trương Nguyên Khánh nhìn thấy phần tài liệu này, trong lòng mới tính triệt để định xuống tới. Vô luận như thế nào, dù là Bạch Ngọc ý chỉnh động tĩnh lại lớn, Phùng Lao dẫn tiến phía dưới chúng tuyển chữ quốc hào năng lượng trên cơ bản đủ. Phùng Lao giống như hồ nhìn rõ hắn tâm tư, cười hỏi, không nên gấp gáp, nên ngươi, liền là của ngươi.